Chương 163, trúc cơ trung kỳ chương 163, trúc cơ trung kỳ bây giờ yêu tộc, tựa như là một cái mê thất tại trong sa mạc rộng lớn người, tìm được một chút độc suối. Trong suối nước mang theo độc dược mãn tính, sẽ giảm xuống tuổi thọ, nhưng cũng sẽ không trực tiếp hạ độc chết người. Nếu là không uống nước suối, có thể sẽ tại trong vòng vài ngày chết hát. Yêu tộc cũng chỉ có thể uống trước lấy độc nước suối sống tạm, sẽ chậm chậm tìm kiếm được ra. Độc nước suối là đã uống xong, yêu tộc cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm. Về phần có thể hay không tìm tới được ra, vậy coi như không chừng. Mà cái nhìn này độc suối, chính là đại huyền tiên triều bố trí tỉ mỉ ra. Biết được triều đình thủ đoạn về sau, Vương Huyền Lân cũng yên lòng. Tuy nói mình cũng tại trong cục, nhưng chỉ cần đừng quá nhảy, tính an toàn vẫn là có bảo hộ. Rốt cuộc, mình có thủy thần phù chiếu tại. Mượn thủy thần phù chiếu thi triển tiềm viên chờ thần đạo quyền hành, coi như kết đan tu sĩ tới, cũng vô pháp dò xét đến. Huống chi, mình tuyệt đại đa số thời gian đều ở tại trong thủy phủ, cực ít ra ngoài. Đám kia thích khách liền là muốn theo dõi, cũng căn bản không có cơ hội. Ba người vừa ăn vừa nói, rất nhanh liền đem một bàn lớn thức ăn ăn đến sạch sẽ. Mạnh Trương cùng Trương Vũ đều là võ tướng xuất thân, cũng không quan tâm cái gì hình tượng, đều ăn đến bụng tròn vo. Mạnh Trương càng là vỗ vỗ cái bụng, ta đã có thật nhiều năm chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy thức ăn. Trương Vũ ở một cái, ta cho tới bây giờ chưa ăn qua như thế thức ăn ngon. Dù sao ta cách gần đó, về sau nhàn rỗi không chuyện gì liền đến nguyên nơi này ăn trực. Nghe xong cái này, Mạnh Trương thở dài, đáng tiếc, ta bị điều đến quận thành Hoàng Âm đi đi. Nếu như có thể mà nói, ta còn thực sự muốn theo lão Trương đổi chỗ. Vẫn là Nam Sơn huyện tốt, chuyện gì đều có thể mình đánh nhịp, còn có rất nhiều cơ hội là công. Đúng rồi Huyền Lân, ta có chút hiếu kỳ, ngươi là như thế nào đạt được nhiều như vậy Minh Nguyệt Châu? Trước kia quận thành người quản lý Minh Nguyệt Hồ, có thể đạt tới 10 năm Minh Nguyệt Châu đều không buông tha. Dù vậy, đạt được Minh Nguyệt Châu cũng mới giá trị hơn 70 vạn tiền hương hỏa. Ngươi chỉ cần 30 năm phần trở lên Minh Nguyệt Châu, vậy mà có thể hái được hơn 110 vạn tiền hương hỏa Minh Nguyệt Châu. Vương Huyền Lân cười nói, cho nên ta mới nói quận thành phái tới người đều là người ngoài ngành. Vì lấy Minh Nguyệt Châu, đem Nguyệt Hoa bạn giết chết, hoàn toàn là tát ao bắt cá. Mà ta thì là bồi dưỡng một nhóm lão bạn, dùng giáo hóa lệnh tăng lên hắn linh trí, lại trao tặng tuần tra quyền hành, để bọn chúng cho cái khác Nguyệt Hoa bạn truyền lời, chủ động tới ta cái này thủy phủ bên ngoài, dâng ra Minh Nguyệt Châu. Về sau, ta sẽ sai người ban thưởng mấy loại đan dược, để bọn chúng cũng nhận được chỗ tốt. Nguyệt Hoa bạn cũng có trao đổi lẫn nhau năng lực, đạt được chỗ tốt Nguyệt Hoa bạn càng nhiều, tự nhiên là sẽ kéo theo càng nhiều Nguyệt Hoa bạn tới. Quân thành người giết con trai Thải Châu, Nguyệt Hoa bạn đều giấu đi. Chỉ bằng đám kia Thải Châu người, tại phương viên trăm dặm hồ nước bên trong tìm kiếm Nguyệt Hoa bạn, tự nhiên cực kỳ khó khăn. Lúc này mới chỉ là bắt đầu, ta không giết con trai Thải Châu, trong hồ Nguyệt Hoa bạn sẽ càng ngày càng nhiều. Về sau sản xuất Minh Nguyệt Châu cũng sẽ càng ngày càng nhiều, năm cũng sẽ càng ngày càng cao. Nghe vậy, Mạnh Trương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ta thực sự không nghĩ tới, còn có loại này Thải Châu diệu pháp. Nếu là Minh Nguyệt Hồ sớm có người như ngươi quản lý, chỉ sợ hiện tại vẫn có thể lượng lớn sản xuất trăm năm Minh Nguyệt Châu. Vương Huyền Lân lắc đầu, Minh Nguyệt Hồ thiếu không phải người thông minh, thiếu chính là đem Minh Nguyệt Hồ xem như nhà mình sản nghiệp kinh doanh người. Quân thành bên trong thần linh cùng còn lại đều là mang kiếm bộn liền đi tâm tư. Nguyệt Hoa bạn coi như diệt tuyệt, bọn hắn cũng là không quan tâm chút nào. Có bọn họ phía trên quản sự, người phía dưới dù thông minh cũng không tốt. Mạnh Trương thở dài, đúng vậy à, cùng bọn này côn trùng cùng một chỗ, sao có thể quản lý tốt Minh Nguyệt Hồ đâu? Nghe vậy, Trương Vũ không khỏi cười ra tiếng. Lão Mạnh, hiện tại ngươi cũng là quận thành côn trùng. Xử lý xong những chuyện này về sau, Vương Huyền Lân cũng nhẹ nhàng thở ra. Minh Nguyệt Châu sản nghiệp trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều chính là Nam Sơn thủy phủ danh nghĩa trọng yếu nhất sản nghiệp. Bây giờ hoàn thành lần thứ nhất Minh Nguyệt Châu giao phó, cái này sản nghiệp xem như tạm thời ổn định lại. Có thần đình sắp phong, cùng đô thành hoàng làm chỗ dựa, còn cần Minh Nguyệt Châu lợi ích, trói chặt rất nhiều thế lực. Chỉ cần tiếp xuống trong vài năm, Minh Nguyệt Châu sản lượng đừng cao đến quá bất hợp lý, liền sẽ không có người gây sự. Bất quá, muốn chân chính ổn định một phương này cơ nghiệp, vẫn là phải dựa vào thực lực. Tại nhà mình sư tôn gia trước đó, mình chỉ có thể là tăng cao tu vi. Bây giờ, tu vi của ta đã rất gần trúc cơ trung kỳ. Đến trúc cơ trung kỳ, thần thức cũng sẽ có tăng lên không nhỏ. Đến lúc đó, ta có thể thôi động bảy đạo thất phẩm phù lục. Cho dù là đụng phải trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, cũng có cơ hội thủ thắng. Thứ nhất hư hồn lúc này điều khiển thân thể, bắt đầu vận chuyển thần thổ tụ thủy công. Thứ hai hư hồn thì là rút ra thủy thần phù chiếu bên trong lực lượng, vận dưỡng pháp bảo sơn hà đồ. Về phần chủ hồn thì là xây luyện hư hồn quyết, nếm thử quan tưởng hồn lực. Bây giờ, phù trận là trong tay hắn mạnh nhất đối địch thủ đoạn, mà thi triển phù trận cần đại lượng sức mạnh thần thức. Nếu như thần trí của hắn đủ mạnh, hiện tại hoàn toàn có thể trực tiếp thôi động lục phẩm phù lục, thi triển phù trận. Nếu là có thể đồng thời thôi động bảy đạo lục phẩm phù lục, hắn thậm chí có thể nhẹ nhõm chém giết trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Có hai cái hư hồn hỗ trợ, Vương Huyền Lân có thể đồng thời làm ba chuyện, nhưng hắn còn không quá thỏa mãn. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Lúc này, Vương Huyền Lân ngồi ngay ngắn ở nghị sự điện bảo tọa bên trên. Hắn không tiếp tục đồng thời đi làm ba chuyện, mà là chủ hồn hai cái hư hồn hợp nhất, không ngừng vận chuyển pháp lực. Mà hắn trung đan điền hoàn toàn bị lam xanh vàng ba màu sương mù bao phủ. Xuyên thấu qua cái này sương mù, có thể loáng thoáng nhìn thấy sơn hà hư ảnh. Tại thần thổ tụ thủy công dẫn đạo hạ, đạo cơ đang không ngừng hấp thu những sương mù này. Nhưng mà, lúc này đạo cơ đã đến loại nào đó cực hạn. Vô luận hấp thu nhiều ít linh khí, đều sẽ một lần nữa tiêu tán ra. Gặp tình hình này, Vương Huyền Lân không lo ngược lại còn mừng, đạo cơ không cách nào lại dung nạp càng nhiều pháp lực, đột phá trúc cơ trùng kỳ thời cơ rốt cuộc đã đến. Hắn lúc này đem một cái hư hồn từ chủ hồn bên trong phân ra đến, để kia hư hồn tiếp tục dẫn đạo thần thổ tụ thủy công vận chuyển. Mà chủ hồn thì dẫn động khí huyết chi lực, tương đạo cơ bao vây lại. sau đó thả ra thần thức chi lực, dẫn dắt khí huyết, không ngừng áp xúc đạo cơ. Từ khi trở thành Nam Sơn thủy quân, nắm giữ càng nhiều thủy vực về sau, đạo cơ của hắn cũng mở rộng không ít, trường phương viên 300 trượng lớn nhỏ. Ban sơ, đạo cơ độ dày chỉ có một thước, 0.33m. Mà trước đó hấp thu lượng lớn pháp lực về sau, đạo cơ đã có hơn một trượng dày. Tại khí huyết cùng thần thức áp xúc hạ, toàn bộ đạo cơ càng ngày càng mỏng, đồng thời cũng càng ngày càng ngưng thực. Nhưng mà, khí huyết cùng thần thức áp xúc đạo cơ cũng càng ngày càng phí sức, cảm nhận được lực đẩy cũng càng ngày càng mạnh. Vương Huyền Lân tại áp xúc đạo cơ đồng thời, còn đang không ngừng hướng đạo cơ bên trong dung nhập pháp lực, thúc đẩy hắn hoàn thành thủy biến. Đột nhiên, tất cả lực đẩy đều biến mất không còn tăm tích, đạo cơ bộc phát ra hấp lực cường đại, trung đan điền bên trong xương mù hình dáng pháp lực cũng toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Mà lúc này đạo cơ chỉ còn lại dày hơn một tấc. Toàn bộ đạo cơ đã hoàn toàn biến thành một cái thể lỏng chính thể, trong đó Minh Nguyệt Hồ bên trên còn tại có chút nổi lên gợn sóng. Không còn giống trước đó như thế, liền là một đoàn xương mù hội tụ vào một chỗ. Đạo cơ ngưng xương mù thành dịch, ta đột phá trúc cơ trung kỳ. Trúc cơ thời gian 11 năm, đã đột phá trúc cơ trung kỳ. Cái tốc độ này, cho dù là tại Nguyên Anh Tiên Tông, cũng đủ tư cách bái kết đan trưởng lão vi sư. Chương 164, đạo cơ tấn thăng chương 164, đạo cơ tấn thăng tuy nói đạo cơ đã hoàn thành mấu chốt nhất thủy biến, nhưng Vương Huyền Lân lúc này cảnh giới chưa vững chắc. Nếu là pháp lực tiêu hao quá nhiều, đạo cơ có thể sẽ tán loạn, một lần nữa hóa thành xương mù hình. Muốn củng cố tu vi, còn cần không ngừng vận chuyển công pháp, gia tăng đạo cơ nội tình. Hắn thứ nhất hư hồn như cũ tại không ngừng vận chuyển thần thổ tụ thủy công, từ ngoại giới thu nạp linh khí, dung nhập đạo cơ bên trong. Tại công pháp dẫn đạo hạ, những linh khí này rất nhanh liền bị đạo cơ luyện hóa thành pháp lực, cũng bị đạo cơ hấp thu. Mà đạt được càng nhiều pháp lực về sau, đạo cơ không ngừng tăng dày. Đồng thời, toàn bộ trong thủy phủ linh khí cũng đang không ngừng hướng nghị sự điện hội tụ, gây nên trận trận linh khí chi phong. Ngắn ngủi mấy ngày, đạo cơ của hắn độ dày liền từ hơn một tấc tăng lên tới 5 tấc có thừa. Hắn bây giờ pháp lực số lượng dự trữ là đột phá trước gấp 5 lần trở lên. Vẹn vẹn mấy ngày, pháp lực liền tăng lên nhiều như vậy, hấp thu linh khí tự nhiên cũng rất nhiều. Cũng may mắn thủy phủ có thu nạp ngoại giới linh khí tác dụng, mà lại tọa lạc tại Minh Nguyệt Hồ ngọn nguồn một chỗ đại linh mạch phụ cận, có sung túc linh khí bổ sung. Nếu là giống trước đó như thế, tại linh cảnh bên trong bằng vào mỏng manh linh khí tu luyện, chỉ sợ củng cố tu vi cửa này liền muốn tiêu hao mấy tháng chi công. Vương Huyền Lân ngừng vận chuyển công pháp, khắp khuôn mặt là vui mừng. Đạo cơ trưởng thành về sau, hấp thu luyện hóa linh khí tốc độ quả nhiên cũng có tăng lên. Trước đó nhậm chức Nam Sơn thủy quân thời điểm, đạo cơ của ta trực tiếp mở rộng mấy lần. Bây giờ tu vi tăng lên, không biết ta cái này đạo cơ phẩm cấp có tăng lên hay không. Nghĩ đến đây, hắn lúc này ly khai thủy phủ, tiến vào Nam Sơn thủy quân linh cảnh bên trong. Cái này thủy quân linh cảnh bao gồm toàn bộ Minh Nguyệt Hồ cùng xung quanh địa khu. Vương Huyền Lân ngày thường đều là tại trong thủy phủ tu luyện, xử lý sự vụ, cực ít đến cái này linh cảnh bên trong đến. Bây giờ, thủy quân linh cảnh bên trong mở ra hơn 300 mẫu phúc điển, có không ít nông thần ở đây lao động. Những này nông thần đô là Vương Huyền Lân mượn nhờ thần tích sách, ban cho quyền hành thảo đầu thần. Bọn hắn tiềm lực không lớn, nhưng hỗ trợ quản lý cấp thấp linh điển cùng phúc điển, vẫn là không thành vấn đề. Vương Huyền Lân tại thủy thần miếu bên trong ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, nếm thử dẫn xuất đạo cơ. Thủy quân linh cảnh là một cái cô lập không gian, trừ phi bên trong có kết đan cấp độ kịch liệt năng lượng ba động, nếu không bên ngoài là hoàn toàn không cảm ứng được. Mà thủy phủ cũng không phải là cô lập không gian, một khi mình dẫn xuất đạo cơ, hiện ra màu tím tường vân dị tượng, tất nhiên sẽ dẫn tới chú ý, đến lúc đó, đạo cơ của mình phẩm cấp cũng liền bại lộ ra ngoài. Nếu là tại an ổn chi địa, đạo cơ phẩm cấp bộc lộ ra đi cũng không có gì lớn. Nhưng hôm nay Nam Sơn huyện thích khách hành, mình bại lộ thiên phú, quả thực liền là muốn chết. Mấy giây về sau, Vương Huyền Lân toàn thân đều bị lam xanh vàng ba màu linh quang bao phủ. Sau đó, linh quang lên cao đến hắn trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra đạo cơ hư ảnh. Cùng lúc đó, tại đạo cơ phía trên, còn ra hiện hai đóa phương viên một trượng có thừa màu tím tường vân. Thấy thế, Vương Huyền Lân mặt mũi tràn đầy vui mừng. Quả nhiên, đạo cơ của ta trải qua hai lần tăng lên, rốt cục trở thành nhị phẩm đạo cơ. Bây giờ ta là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, đã có thể mượn nhờ đạo cơ lực lượng đối địch, cũng coi là nhiều một cái cường hãn thủ đoạn. Trúc cơ tu sĩ đạo cơ bản thân cũng có công phạt chi năng. Tỷ như ngự thú tu sĩ đạo cơ bình thường đều là loại nào đó linh thú. Đến trúc cơ trung kỳ, liền có thể thả ra đạo cơ, hiển hóa ra linh thú hư ảnh, thi triển rất nhiều thủ đoạn đối địch. Cũng có thể tương đạo cơ hiển hóa ra ngoài hư ảnh dung nhập ngự thú trong cơ thể, tăng cường hắn chiến lực. Bảo xê có thể đem đạo cơ tế ra đến, xem như pháp bảo sử dụng. Mà giống Vương Huyền Lân dạng này, đạo cơ là một phương thiên địa tu sĩ, thì có thể dẫn xuất đạo cơ, phát huy ra cùng loại lĩnh vực thủ đoạn. Nếu như là tại Nam Sơn huyện cảnh nội dẫn xuất đạo cơ hư ảnh cùng người đấu pháp, còn có thể dẫn động một tia thiên địa chi lực trấn áp địch nhân. Đạo cơ cực kỳ trọng yếu, một khi bị hao tổn liền rất có thể tu vi không cách nào tiến thêm. Rốt cuộc nghiêm trọng tình huống, đạo cơ khả năng trực tiếp sụp đổ, tu vi lui về luyện khí kỳ, lại trung thân không cách nào lại khôi phục trúc cơ tu vi. Bởi vậy, dẫn động đạo cơ cùng địch nhân chém giết là sau cùng liều mạng thủ đoạn, tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng. Xác định đạo cơ tấn thăng về sau, Vương Huyền Lân lúc này tương đạo cơ thu vào. Bây giờ ta đột phá trúc cơ trung kỳ, hiện tại tu vi đã củng cố, thời gian ngắn sẽ không còn có rõ ràng tăng lên. Chỉ cần thường ngày tu luyện 2 canh giờ, chậm rãi thích ứng cảnh giới mới liền có thể. Nhục thân phương diện Huyền Long tiên thể, dưới mắt cũng không có bao nhiêu tiến bộ không gian. Thôn Giang Long cùng Tiểu Đá Long hiện tại cũng vẫn là luyện khí tu vi, ta đã là trúc cơ trung kỳ, trên lệch thực sự quá lớn. Đồng tu Huyền Long tiên thể, trợ giúp ta đã rất nhỏ. Tiểu Đá Long huyết mạch không đủ, tốt nhất là trước tăng lên huyết mạch, lại đột phá trúc cơ. Mà Thôn Giang Long huyết mạch vốn là cực kỳ bất phàm, ngược lại là không cần thiết lại để thăng huyết mạch. chỉ cần tu vi tích lũy đến, liền có thể đột phá trúc cơ cảnh giới. Ta mấy năm này có không ít chuyện bận rộn, cũng không có chú ý thôn Giang Long tình huống. Gia hỏa này cả ngày đi theo tiểu đà long pha trộn, cũng không biết thế nào. Hắn tại thôn Giang Long trong cơ thể lưu lại ngự long đạo ấn, đạo cơ bên trong cũng có thôn Giang Long thân ảnh. Muốn tìm vị trí của hắn, tự nhiên là cực kỳ dễ dàng. Rất nhanh, hắn liền xác định thôn Giang Long tại Nam Sơn Thủy Phủ Thiệt Quán. Vương Huyền Lân lúc này mượn nhờ thủy thần phù chiếu lực lượng, thi triển giám sát đầm nước quyền hành, xem xét thôn Giang Long tình huống. Chỉ thấy thiện quán bên trong, xuống lại một đống lính tôm tướng cua. Đám người xuống lại trung tâm có 3 người, theo thứ tự là Lương Tiêu, Tiểu Đà Long, còn có thôn Giang Long. Bây giờ thôn Giang Long hóa thành một cái 5-6 tuổi đồng tử bộ dáng, mặc trên người màu đen vải cá văn áo choàng, đầu vẫn là bằng phẳng đầu rồng, sau lưng còn có một đầu cái đuôi. Trước mặt bọn hắn đều thả một đống pháp thực màn thầu, ba người đều tại đem từng cái màn thầu hướng miệng bên trong nhét. Một đống lính tôm tướng của ở một bên góp phần trợ uy, hiển nhiên ba người là tại so với ai khác ăn được nhiều. Doãn Thạch cũng ở một bên quan chiến, mang trên mặt nụ cười, nhìn xem đám người thích tự mình làm pháp thực, hắn cũng cảm thấy tự hào. Nửa khắc đồng hồ về sau, Lương Tiêu dẫn đầu chống đỡ không nổi, nâng cao bụng lớn nằm trên mặt đất. Một bên có người đếm số, Lương Tiêu ăn 72 cái bánh bao. Tiểu Đá Long cũng không kiên trì bao lâu thời gian, rất nhanh cũng đổ hạ. Bên cạnh tướng cua cũng làm tức đếm số, Tiểu Đá Long ăn 85 cái bánh bao. Thôn Giang Long lại hướng miệng bên trong lấp hai cái màn đầu, ngại thanh mại khi nói, các ngươi hai cái đều không được, ta mới là Nam Sơn Thủy Phủ thứ nhất tùng cơm. Bây giờ, thôn Giang Long đã 6 tuổi, thân hình vẫn là dài hơn 3 thước. Công phúc nhất tộc không lấy hình thể tăng trưởng, rất nhiều điêu khắc đá trên công phúc, tối đa cũng liền dài khoảng 5 thước. Tu vi của hắn cũng không thấp, bây giờ đã đến luyện khí đỉnh phong cảnh giới. Bất quá, tiểu gia hỏa này thực lực rõ ràng còn chưa đạt tới luyện khí cảnh giới cực hạn. Vương Huyền Lân thầm nghĩ trong lòng, thôn Giang Long hẳn là lột xác trước đó tổn hao quá nhiều sinh mệnh lực, có chút tiên thiên không đủ. Nếu là đội vã đột phá, sẽ ảnh hưởng hắn về sau tiềm lực. Vẫn là để hắn tại luyện khí kỳ thật tốt lắng đọng một phen, chờ bổ túc tiên thiên thiếu hụt, lại ngưng tụ đạo cơ cũng không muộn. Yêu tộc trúc cơ cùng nhân tộc khác biệt, bọn hắn không cần lĩnh hội chân ý, mà là lấy tự thân thành đạo cơ. Nếu là thân có cao gia yêu thú huyết mạch, ngưng tụ đạo cơ còn có thể là huyết mạch tăng lên tới cực hạn thời điểm dáng vẻ. Thôn Giang Long nếu là trúc cơ, đạo cơ khả năng lớn là long tử công phúc, cũng có một khả năng nhỏ nhoi là một đầu chân long. Chương 165, Thư hồn quyết tiểu thành, thần bí hồn vực. Chương 165, Thư hồn quyết tiểu thành, thần bí hồn vực. Yêu tộc đạo cơ đương nhiên cũng là có thể trưởng thành, chính bọn hắn phát sinh thủy biến, đạo cơ cũng sẽ tùy theo phát sinh cải biến. Nhưng là, trúc cơ về sau đạo cơ biến hóa là có nhất định hạn độ. Nếu là tiểu Đà Long hiện tại trúc cơ, đạo cơ tám thành là tự thân hiện tại bộ dáng, cũng có khả năng giống Lao Đà Long thi xương cốt như thế, mọc ra một đôi sừng rồng. Về sau cho dù đạo cơ phát sinh biến hóa, cũng không có khả năng đạt tới chân long cấp độ, thậm chí ngay cả giao long cấp độ đều không đạt được. Nếu là hắn thật tốt tăng lên huyết mạch, chờ tự thân mọc ra sừng rồng về sau lại trúc cơ, đạo cơ nhất định có thể đạt tới Lao Đà Long thi xương cốt cấp độ. Tại trúc cơ cảnh giới hảo hảo lắng đọng một phen, tương lai liền có một ít khả năng đạt tới giao long cấp độ. Mà thôn Giang Long khác biệt, bản thân hắn long huyết liền không kém hơn giao long. Cho dù là hiện tại trúc cơ, tương lai cũng có một khả năng nhỏ nhoi trưởng thành đến chân long trình độ. Đương nhiên, đạo cơ là tương lai tu hành căn cơ, đạo cơ càng mạnh, tương lai tiềm lực cũng liền càng mạnh. Chưa tới viên mãn liền trúc cơ, cũng sẽ ảnh hưởng tương lai tiềm lực. Vương Huyền Lân trong lòng đã có quyết đoán, dù sao thôn Giang Long còn tuổi nhỏ, chờ hắn trưởng thành đến luyện khí cảnh giới cực hạn, thân thể lớn lên một chút, lại để cho hắn trúc cơ cũng không muộn. Gia hỏa này khi còn bé tiếp nhận Long cung dưỡng thai, lại có huyết mạch truyền thừa, lúc nào mới hẳn là trúc cơ, chính hắn hẳn là tâm lý nắm chắc. Thôn Giang Long cùng Tiểu Đá Long đều cần thời gian trưởng thành, trong thời gian ngắn đối ta tu luyện Huyền Long tiên thể không có bao nhiêu trợ giúp. Bây giờ ta cũng nên đem đại bộ phận tinh lực đặt ở thần thức trên việc tu luyện. Vương Huyền Lân trở lại thủy phủ nghị sự điện bên trong, lưu lại thứ nhất hư hồn xử lý tu luyện, vận dưỡng sơn hà đồ, xử lý Nam Sơn thủy phủ sự vụ. Chủ hồn cùng thứ hai hư hồn thì là xây luyện hư hồn quyết, cái môn này phương pháp tu luyện cần quan tưởng hồn vực. Hồn vực là một mảnh từ âm thuộc tính năng lượng tạo dựng mà thành không gian, có thể tự hành hấp thu giữa thiên địa âm thuộc tính năng lượng, tập bổ hồn phách, bổ sung thần thức. Nếu là thật sự có thể tu ra hồn vực, không nói thần thức vô cùng vô tận, chí ít có thể hơn xa cùng cấp tu sĩ. Ta vừa mới bắt đầu tu luyện cái này hư hồn quyết thời điểm, vẫn chỉ là luyện khí tu vi, mà tu ra thành hình hồn vực, ít nhất cũng phải tử phụ tu vi. Bây giờ ta đột phá trúc cơ trung kỳ, không chỉ có là đạo cơ có tăng lên cực lớn, liền ngay cả nhục thân cùng thần thức cũng đều có tăng lên không nhỏ. Ta căn cơ vững chắc, không phải bình thường trúc cơ trung kỳ tu sĩ có thể so sánh. Có quỷ hoại tương trợ, lại có dưỡng hồn thảo cùng quỷ vương xâm trợ linh dược, ngưng tụ ra hồn vực hình thức ban đầu, hẳn là vẫn là có hy vọng. Nghĩ đến đây, hắn lúc này một khối nho nhỏ một bài màu đen, siết trong tay. Tấm bảng này chính là quỷ hoại mục chế, quỷ hoại vốn là hồn đạo chí bảo. Quỷ hoại một cho dù không luyện chế thành pháp khí, cũng có tầm bổ hồn phách tác dụng. Sau đó, hắn lại lấy ra một viên đan dược ăn bảo. Đây là dùng quỷ vương xâm luyện chế thất phẩm đan dược tráng hồn đan, tu luyện thần thức công pháp thời điểm ăn bảo, có làm ít công to hiệu quả. Những năm này, Vương Huyền Lân mặc dù muốn xen vào sự tình tương đối nhiều, nhưng luyện đan tay nghề cũng không có rơi to bây giờ, hắn đã là thất phẩm luyện đan sư, cái này tráng hồn đan liền là hắn tự tay luyện chế. Thời gian 2 năm qua khứ, Vương Huyền Lân 54 tuổi. Trong 2 năm qua, Nam Sơn thủy phủ mọi việc đều đâu vào đấy. Lão Quý Ô Trạch cùng Phương Lâm Sơn cũng xác thực có năng lực, đem tất cả sự vụ đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Vương Huyền Lân cần làm, cũng chính là cuối cùng đánh nhịp. Cần hắn ra mặt sự tình, cũng chỉ có hàng năm đầu năm Minh Nguyệt Châu giao phó sẽ, cùng ứng phó quý khách tới chơi. Những lúc khác, Vương Huyền Lân cơ hồ đều là tại tu luyện. Khổ tu 2 năm, ăn hết Tráng Hồn Đan đều đã có trên trăm viên, đương nhiên thu hoạch cũng không nhỏ. Lúc này, hắn ngay tại Thủy Phủ Ba Tiến Viện một gian trong mật thất quanh chân tu luyện. Tại quanh người hắn, quanh quẩn lấy một cỗ màu xám sương mù, mà trong đầu của hắn, càng là cơ hồ bị màu xám sương mù bao phủ. Chỉ có đạo trường chung quanh sạch sẽ, màu xám sương mù cũng không dám tới gần. Vương Huyền Lân chủ hồn cùng hai cái hư hồn đều ngồi xếp bằng, lơ lửng tại trong thức hải. Thức hải bên trong rất nhiều sương mù, liền là ba đạo thần hồn lúc tu luyện sinh ra. Cái này sương mù xám cùng sức mạnh thần thức giống nhau đến mấy phần, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Tại ba đạo thần hồn phía trên, có một đóa màu xám đám mây, xa so với chung quanh sương mù muốn nặng nề. Lúc này, Vương Huyền Lân liền là tại hết sức dẫn động sương mù xám, dung nhập cái này đám mây bên trong. Nhưng mà, đóa này mây xám đã không cách nào dung nạp càng nhiều sương mù. Vô luận dung nhập nhiều ít sương mù, đều sẽ lại tiêu tán ra. Mấy canh giờ trôi qua, đóa này mây xám đột nhiên bộc phát ra một cỗ hấp lực. Thức hải bên trong xuất hiện một cái vòng xoáy màu xám, tất cả sương mù đều bị vòng xoáy cuốn đi. Bất quá mấy trăm hơi thở thời gian, toàn bộ thức hải bên trong màu xám sương mù đều biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại một đoàn mây xám đang không ngừng phun trào. Mà tại đây mây xám bên trong, có một đoàn cấp độ cực cao năng lượng đang không ngừng thai nghén. Vương Huyền Lân trong lòng vui mừng, nhìn bộ dạng này, hồn vực hình thức ban đầu hẳn là muốn bị ngưng tụ ra. Dù chỉ là hồn vực hình thức ban đầu, cũng có thể để thần thức của ta lực lượng tăng lên một cái lớn bậc thang. Hắn tiếp tục thi triển hư hồn quyết, tăng cường đóa này mây xám lực lượng. Không bao lâu, cái này mây xám liền không chỉ là phun trào, mà là ngẫu nhiên hiện ra ác quỷ bộ dáng, cùng ngọc lâu phòng ốc hư ảnh. Lại là mấy cái canh giờ trôi qua, cái này mây xám rốt cục ổn định lại. Lúc này đã không thể xưng là mây xám, mà là một mảnh tiểu thành trấn hư ảnh. Thành này trấn bên trong có bộ dáng cực kỳ cổ phát kiến trúc, bên ngoài còn có tường thành. Nhưng toàn bộ thành trấn đều là một bộ đổ nát hoang vu cảnh tượng, trong đó cũng không có sinh linh hoạt động. Nhìn kiến trúc này bộ dáng, cùng hồn vực quan tưởng đồ bên trong nào đó một góc cực kỳ tương tự. Mà lại, thành này trấn hư ảnh bên trong mang theo một cỗ cấp độ cực cao lực lượng. Liền ngay cả thần đạo quyền hành cấp độ đều kém xa cái này một bậc. Cùng lúc đó, từng sợi tinh thuần lực lượng thần thức từ mảnh này thành trấn hư ảnh bên trong tiêu tán ra. Vương Huyền Lân trong lòng vui mừng, có thể tự hành sinh ra lực lượng thần thức, cái này hồn vực hẳn là xong rồi. Ngưng tụ ra hồn vực về sau, ta cái này hư hồn quyết cũng coi là tu luyện tới tiểu thành trình độ. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, cái này hồn vực không gian nội bộ là cái dạng gì? Hư hồn quyết liền cực kỳ thần bí, cái này hồn vực cũng là như thế, hắn là không dám để cho chủ hồn đi mạo hiểm. Hắn ra lệnh thứ hai hư hồn, thả ra thần thức dò xét hồn vực tình huống. Đột nhiên, thứ hai hư hồn trực tiếp từ thức hải bên trong biến mất, tiếp theo xuất hiện tại kia thành trấn hư ảnh bên trong. Vương Huyền Lân hơi kinh ngạc, lập tức đem tự thân ý thức đưa lên đến thứ hai hư hồn trên thân. Lúc này, ý thức của hắn tại hồn vực bên trong, đi tại thành trấn trên đường phố, trung quanh đồ vật nhìn không hề giống hư ảnh, mà là chân thực tồn tại đồ vật. Hắn đưa tay sờ về phía bên cạnh một mặt tường, xúc cảm cực kỳ chân thực. Vương Huyền Lân hơi kinh ngạc, nhìn đến, hồn vực cũng không chỉ là hư hồn quyết quan tưởng ra tới, mà là một cái chân thực tồn tại thế giới. Hắn tại thành trấn bên trong bốn phía đi khắp, thậm chí còn tiến vào một chút kiến trúc bên trong dò xét, cũng không phát hiện gì thường. Cái này hồn vực bên trong ngoại trừ âm khí cực kỳ nồng đậm, kiến trúc cổ phát bên ngoài, cùng một chút bước bỏ thành trấn cũng không có quá lớn khác nhau. Thành trấn ở trung tâm là một mảnh phương viên hơn 10 trượng trống trải chi địa, không có kiến trúc, nhưng lại có một phiến lẻ loi trơ trọi cửa lớn đứng sừng sững. Cái này cửa lớn hình dạng và cấu tạo cùng huyện nha cửa lớn tương tự, trung quanh âm khí cực kỳ nồng đậm. Tòa thành này trong trấn âm khí bắt đầu từ cửa lớn trong khe cửa tiêu tán ra. Thứ hai hư hồn đi đến trước cổng chính, nếm thử lấy cửa, cái này cửa lớn lại không nhúc nhích chút nào. Hắn muốn mượn nhờ khe cửa chui vào, lại bị một cỗ lực lượng bắn ra ngoài. Chương 166, Thái cổ thần linh đỏ sức. Chương 166, Thái cổ thần linh đỏ sức. Gặp tình hình này, Vương Huyền Lân có chút nghi hoặc. Cái này hồn vực rõ ràng là ta tu luyện ra được, bên trong lại có một đạo thần bí cửa lớn, không nhận ta khống chế. Đạo này cửa lớn quả thật làm cho người không yên lòng, vạn nhất ta tại cùng người đấu pháp thời điểm, có đồ vật gì từ trong cửa lớn chui ra ngoài. Đến lúc đó, chỉ sợ ta mạng nhỏ khó đảm bảo. Cái này hồn vực không đáng tin, đến nghĩ biện pháp, đem nó hạn chế lại. Nếu là không thể hạn chế, vậy liền triệt để phá hủy, tuyệt không thể tại thức hải bên trong lưu lại thai hoàng ẩm. Hồn vực bên trong đạo kia cửa lớn dũng manh tiến ra khí tức cũng không chỉ âm khí, còn có một cỗ cấp độ cực cao lực lượng. Suy tư sau một lát, Vương Huyền Lân minh ngộ tới. Lúc trước ta từ Trịnh Kỳ trong tay đạt được ghi chép hư hồn quyết ngọc sách phía trên có một cỗ cấp độ cực cao lực lượng bao khỏa. Loại lực lượng kia cùng luyện hồn sơn lực lượng giống nhau đến mấy phần, còn có thể gây nên đạo trường phản kích, tất nhiên cũng là đến từ thái cổ thần linh. Ta vẫn là mượn nhờ đạo trường lực lượng mới đem làm hao mòn sạch sẽ. Bây giờ, cái kia cửa lớn bên trong dũng manh tiến ra lực cao tầng thứ năng lượng, cùng thủ hộ ngọc sách lực lượng không có sai biệt. Nhìn đến, hư hồn quyết hẳn là cùng một vị nào đó thái cổ thần linh có quan hệ. Hồn vực bên trong cửa lớn, khả năng cũng là thái cổ thần linh lưu lại ám thủ, dùng để hại người tu luyện. Bất quá, ta được đến hư hồn quyết cũng không hoàn chỉnh, nói không chừng cái kia cửa lớn có khác diệu dụng. Nhưng ở không biết cái này cửa lớn công dụng trước đó, tuyệt không thể phớt lờ. Trong đạo trường lực lượng, cùng cái khác thái cổ thần linh lực lượng lẫn nhau xung đột. Nếu là có thể đem hồn vực đưa vào trong đạo trường, có đạo trận lực lượng áp chế, cũng không cần phải lo lắng. Sau đó, Vương Huyền Lân nếm thử dẫn động hồn vực. Quả nhiên, hắn chỉ là tâm niệm vừa động, hồn vực liền tại thức hải bên trong chậm rãi di động. Gặp tình hình này, hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Có thể dẫn động cái này hồn vực, sự tình còn chưa tới tình trạng không thể vãn hồi. Vương Huyền Lân không ngừng dẫn động hồn vực, cuối cùng đem nó đưa vào trong đạo trường. Cái này hồn bực mới vừa tiến vào đạo trường, tiên thiên thủy mạch đồ liền hào quang tỏa sáng. Màu thủy lam linh quang giống như là thủy triều tuôn ra, đem toàn bộ hồn bực bao vây lại. Bộ phận linh quang càng là trực tiếp tiến vào hồn bực bên trong, không ngừng va chạm kia thần bí cửa lớn. Bất quá hơn 10 hơi thở thời gian, cái kia cửa lớn liền hoàn toàn tán loạn, không lưu một tia vết tích. Sau đó, lam quang rút khỏi hội tụ, lần nữa trở lại tiên thiên thủy mạch đồ bên trong. Toàn bộ tiên thiên thủy mạch đồ lại khôi phục ban đầu bộ dáng, giống như trước đó phá hủy cửa lớn sự tình, xưa nay chưa từng xảy ra qua. Hồn bực y nguyên tồn tại, trong đó y nguyên có liên tục không ngừng âm khí tràn vào đến, về sau sẽ chuyển hóa ra bộ phận lực lượng thần thức, tiến vào Vương Huyền Lân trong thức hải. Nhưng mà, cố kia đến từ thái cổ thần linh lực lượng, lại là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Gặp tình hình này, Vương Huyền Lân mừng rỡ trong lòng, tiên thiên thủy mạch đồ là thủy trạch chi chủ sen lẫn linh bảo. Mà cái kia cửa lớn bên trong lực lượng, cũng rất có thể là đến từ một vị nào đó thái cổ thần linh. Tiên thiên thủy mạch đồ cùng cái kia cửa lớn ở giữa xung đột, cũng coi là thái cổ thần linh ở giữa đấu. Vẫn là tiên thiên thủy mạch đồ mạnh hơn, tại hắn trước mặt, cái kia cửa lớn bên trong lực lượng thần bí không chịu nổi một kích. Có tiên thiên thủy mạch đồ bảo vệ, xây luyện hư một quyết, nên là không có cái gì thai hoàng ẩm. Bây giờ có hồn bực vì ta cung cấp lực lượng thần thức, về sau ta thi triển phụ trận thời điểm, liền có thể nếm thử vận dụng lục phẩm phụ lục. Kể từ đó, sức chiến đấu của ta nên sẽ nâng cao một bước. Lúc này, Vương Huyền Lân thứ hai hư hồn như cũ tại hồn bực bên trong. Cái kia cửa lớn bị tiên thiên thủy mạch đồ tách ra về sau, hồn bực bên trong ngoại trừ không có loại kia thái cổ thần linh lực lượng, phương diện khác cũng không hề biến hóa. Thành trấn bên trong ngoại trừ chủ yếu đường đi là đường lát đá bên ngoài, còn có không ít địa phương là trần trụi bùn đất. Những này thổ địa bên trên cũng không có bất kỳ cái gì có cây tồn tại. Thứ hai hư hồn tiện tay đào ra một điểm bùn đất, phát hiện cái này bùn đất cùng linh điển thổ không kém bao nhiêu, chỉ là tích chứa trong đó âm thuộc tính năng lượng nhiều một ít. Không biết cái này nguồn bực bên trong có thể hay không trồng trọt linh dược. Nếu là có thể lời nói, loại này âm thuộc tính thổ nhưỡng dùng để trồng thực dưỡng hồn thảo chờ linh dược, kia là không có gì thích hợp bằng. Về sau xác định nguồn bực căn ổn, thậm chí có thể ở bên trong trồng trọt quỷ hoẹ. Nghĩ đến đây, hắn lúc này lấy ra mấy cái dưỡng hồn thảo hạt giống, đưa vào hồn bực bên trong. Thứ hai hư hồn liền đem hạt giống trồng ở hồn bực thổ địa bên trên, về phần có thể hay không nảy mầm, liền nhìn vận mệnh của bọn nó. Sau đó, Vương Huyền Lân muốn để thứ hai hư hồn từ hồn bực bên trong ra. Chỉ là tâm niệm vừa động, thứ hai hư hồn liền thoát ly hồn bực. Hắn lại thử mấy lần, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể tự do xuất nhập hồn bực. Cái kia cửa lớn bị phá hủy về sau, hồn bực ngược lại là lại càng dễ thúc đẩy. Quen thuộc hồn bực tình huống về sau, Vương Huyền Lân liền không còn dạy vào cái đồ chơi này. Bất quá, hắn ý nguyên không thể hoàn toàn yên tâm. Cái kia cửa lớn mặc dù hủy, nhưng hắn cũng không dám hứa chắc cái kia cửa lớn sẽ không xuất hiện lần nữa. Dứt khoát liền đem hồn bực đặt ở trong đạo trường, có tiên thiên thủy mạch đồ trấn áp, liền không cần lo lắng náo ra cái gì trò ngu ngốc. Lần này xây luyện hư hồn quyết có thành tựu, mặc dù trong đó xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng cũng là hữu kinh vô hiểm, ngược lại có thu hoạch không nhỏ. Đúng vào lúc này, Vương Huyền Lân bên tai truyền đến thanh âm, "Cầu thủy quân đại nhân vì ta làm chủ." Vương Huyền Lân theo tiếng dò xét qua đi, chỉ thấy Nhạc Lăng Hải quần áo không chỉnh tề, tóc hai bù xù, trên mặt còn mang theo mấy khối máu ứ đọng. Hắn liền tranh thủ Nhạc Lăng Hải mời đến thủy phủ, tại nghị sự điện bên trong ngồi xuống về sau, mới mở miệng hỏi thăm, "Nhạc huynh vì sao thành tử bộ dáng này?" "Hẳn là tao nộ thích khách." Nhạc Lăng Hải lắc đầu, "Không phải thích khách, mà là Điển Thương Hải tên kia khinh người quá đáng." Vương Huyền Lân hơi kinh ngạc, Điển Thương Hải nhưng chúng quy là Nguyên Anh Tiên Tông xuất thân, quy củ vẫn hiểu. Coi như cùng Nhạc Lăng Hải có mâu thuẫn, cũng không trở thành trực tiếp động thủ đầu đả. Nhạc Lăng Hải bây giờ có giám sát Nam Sơn huyện Bắc Bộ quyền hành, cũng coi là hắn trên danh nghĩa cấp trên. Phạm thượng, vô luận là tại thần đạo vẫn là quan phủ, đều là vô cùng nghiêm trọng sai lầm. Điền đạo hữu thế nhưng là Trấn Hải Tông xuất thân, sao lại không hiểu quy củ như thế? Hắn lời còn chưa dứt, Nhạc Lăng Hải coi như tức lấy ra một mặt viên quang kính. Việc này chính xác 100%, thuộc hạ đã dùng viên quang kính đi xuống, mong rằng tôn thần minh giám. Hắn đem một cỗ pháp lực rót vào viên quang kính bên trong, trong kính rất nhanh liền hiện ra hình ảnh. Tại viên quang kính bên trong, Nhạc Lăng Hải đi vào thành Hoàng Linh cảnh bên trong Lưu Kim Hà Thủy Thần Miếu, lấy ra một phong văn thư, liền bắt đầu tuyên đọc. Cái này văn thư là thành Hoàng Âm Ti công tội ti gửi tới, tại quá khứ thời gian 3 năm bên trong, Lưu Kim Hà Thủy Thần Điện Thương Hải có thể nói là việc xấu loang lổ, công tội ti cho ra chiến tích đánh giá là bính bên trong. Chiến tích khảo hạch chia làm 9 cấp, cao nhất là giáp thượng, thấp nhất chính là bính bên dưới. Dựa theo quy củ, cái nào đó thần linh chiến tích đánh giá là bính đẳng, công tội ti bên kia liền sẽ gửi công văn đi sách trách cứ. Nhạc Lăng Hải có giám sát quyền lực, đi tuyên đọc cái này trách cứ văn thư cũng là hợp tình hợp lý. Trách cứ văn thư còn không có tuyên đọc xong, Điền Thương Hải liền dẫn mấy người bỏ ra, đoạt lấy trách cứ văn thư, phá tan thành từng mảnh, lại đè lại Nhạc Lăng Hải một trận quyền đấm cước đá. Nhìn Điền Thương Hải mấy người bộ dáng, hẳn là uống nhiều rượu. Say rượu trạng thái dưới, lại gặp được đối thủ một mất một còn khiêu khích, ra tay hậu đả ngược lại cũng có chút khả năng. Bất quá, Nhạc Lăng Hải có thể xách trước chuẩn bị viên quang kính. Bị đánh quá trình bên trong, viên quang kính đều không có nhận ảnh hưởng chút nào, có thể thấy được đây là mưu đồ đã lâu. Nhưng bất kể như thế nào, Điền Thương Hải bọn người sẽ bỏ công tội đi trách cứ văn thư, xem thường thành Hoàng Lâm Ti, ẩu đả cấp trên sai lầm là ngồi vững. Chương 167, mất hồn người chết sống lại. Chương 167, mất hồn người chết sống lại. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân ngược lại là cảm thấy Điền Thương Hải có chút đáng thương. Trấn Hải Tông làm đương thời thứ nhất Nguyên Anh Tiên Tông, đệ tử vô luận là ở nơi nào nhậm chức, đều sẽ có chiếu cố. Chiến tích khảo hạch thời điểm, chỉ cần không có rõ ràng sai lầm, đều chí ít sẽ cho cái ớt trên hoặc là giáp hạ đánh giá. Thời có chút chiến tích, liền sẽ cho giáp bên trong thậm chí giáp thượng đánh giá. coi như sai lầm tương đối lớn bình thường cũng sẽ cho cái ớt hạ đánh giá. Thành Hoàng Âm Ti người đều là tin tức linh thông, Điền Thương Hải thân phận bọn hắn rất rõ ràng, Trấn Hải Tông tại Thành Hoàng Âm Ti bên trong cũng không phải không ai, đương nhiệm võ phán quan Cao Chí Huyền liền là Đông Hải quốc người, tất nhiên muốn che chở Trấn Hải Tông đệ tử. Nhưng dù cho như thế, Điền Thương Hải cũng đành phải bính bên trong đánh giá. Cái này chỉ có thể nói rõ, hắn thật là việc xấu loang lổ, thực sự che chở không đến. Có thể thấy được cái này thời gian 3 năm, Nhạc Lăng Hải cho hắn mặc vào nhiều ít tiểu hải. Nếu không phải như thế, Điền Thương Hải cũng không trở thành trong cơn giận dữ, trực tiếp ra tay hầu đả Nhạc Lăng Hải. Nhạc huynh, Điền đạo hữu là phạm vào nhiều ít sai lầm, mới có thể rơi vào cái bính bên trong đánh giá. Nhắc lên cái này, Nhạc Lăng Hải lúc này cười ra tiếng, không coi là nhiều, tổng cộng hơn 1.200 cái. Nghe vậy, Vương Huyền Lân không khỏi lấy làm kinh hãi. Từ hai người dự định cả Điền Thương Hải đến bây giờ, cũng liền thời gian 3 năm. Chút điểm thời gian này, Nhạc Lăng Hải tìm ra Điền Thương Hải hơn 1.200 cái sai lầm. Bình quân xuống tới, một ngày liền phải phạm không chỉ một sai lầm. Nhạc Lăng Hải làm như vậy, người sáng suốt vừa nhìn liền biết là có người tận lực như hại. Vương Huyền Lân thở dài, "Nhạc huynh, Điền đạo hữu một ngày phạm vào không chỉ một sai lầm. Thứ này lấy ra đi, tất nhiên sẽ có người cho rằng Điền đạo hữu là oan uổng." Nhạc Lăng Hải cười hắc hắc, "Ta nơi này chính là có bằng chứng, cho dù có người cho rằng họ Điền cậu ta oan uổng, cũng là không được án. Không dối gạt thủy quân đại nhân, ta đem Điền Thương Hải chỉnh đầy đủ thảm, mới có thể tại trong tông đạt được càng nhiều chỗ tốt. Cái này hơn 1.200 kiện sai lầm, không có một cái là giả. Liền xem như đại đế quân tự mình phái người đến tra, cũng tìm không ra vấn đề đến." Vương Huyền Lân cũng là không có cách, chỉ có thể trong lòng thở dài. Mình cùng Nhạc Lăng Hải có cộng đồng mục tiêu, đó chính là thu thập hết Điền Thương Hải. Nhưng lại như thế nào thao tác, lại không nhỏ khác nhau. Mình là hy vọng có thể cho hắn một bài học, nhờ vào đó lập uy. Có thể hay không triệt để phế bỏ Điền Thương Hải, cũng không phải là một kiện trọng yếu sự tình. Tốt nhất đừng đem sự tình làm lớn chuyện, miễn cho Trấn Hải Tông bên kia phản ứng quá kích. Nhạc Lăng Hải ý nghĩ khác biệt, hắn là nghĩ triệt để cả đổ Điền Thương Hải. Trình căng thảm, liền càng dễ dàng đạt được thất tinh các cao tầng thưởng thức. Mình đang lợi dụng Nhạc Lăng Hải, mà Nhạc Lăng Hải sao lại không phải đang lợi dụng mình? Không có tuyệt đối áp chế lực, Nhạc Lăng Hải loại này người có dạ tâm, cũng không có khả năng hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của mình tới làm việc. Điền Thương Hải được bính bên trong đánh giá về sau, lại sẽ bỏ Thành Hoàng Âm Ti trách cứ văn thư, ẩu đả cấp trên. Hiện tại coi như đem hắn miễn chức hạ ngục đều không đủ, thật là muốn làm như vậy, đó chính là đánh Trấn Hải Tông mặt. Chuyện cho tới bây giờ, mình nhất định phải nhanh bước ra, đem nổi toàn bức cho Nhạc Lăng Hải. Việc này dính đến Thành Hoàng Âm Ti, ta không tốt một mình xử lý. Như vậy đi, chúng ta cùng đi Thành Hoàng Âm Ti, mời Thành Hoàng phán quan đến xử trí. Tuy nói Nam Sơn huyện thủy trạch chi sự tình đều thuộc về Nam Sơn thủy phủ quản lý, nhưng Điền Thương Hải cái này Lưu Kim Hà thủy thần là thần đình bên kia trực tiếp sắp phòng, ấn tín là Thành Hoàng Âm Ti phát xuống. Muốn thu thập hắn, vẫn là Thành Hoàng Âm Ti đến xử lý mới là danh chính ngôn thuận. Vương Huyền Lân mang theo Nhạc Lăng Hải đi tới Thành Hoàng Âm Ti. Chính đường bên trong, Trương Thành Hoàng cùng Văn Võ phán quan đều là mặt ủ mày chau. Võ phán quan Cao Chí Huyền mở miệng nói ra, chúng ta thủ đoạn đều đã dùng hết, đều không thể giải quyết cái phiền toái này. Phải không? Chúng ta vẫn là báo cáo quận Thành Hoàng Âm Ti đi. Đúng vào lúc này, Vương Huyền Lân mang theo Nhạc Lăng Hải tiến vào chính đường bên trong. Hành lễ về sau, hai người đều phát hiện bầu không khí không đúng, liền không có chủ động mở miệng cáo trạng. Cuối cùng vẫn Trương Vũ chủ động mở miệng hỏi thăm, Nhạc tiểu hữu, ngươi làm sao thành bộ dáng này? Nghe xong lời này, Nhạc Lăng Hải lập tức mở ra cáo trạng hình thức, đem chuyện đã xảy ra đều nói một lần, còn lấy ra viên quan kính cùng bị xé nát trách cứ văn thư. Nghe vậy, Cao Chí Huyền sắc mặt trở nên xanh xám. Làm Đông Hải quốc người, thế lực sau lưng và thân bằng bạn cũ đều tại Trấn Hải Tông quản lý bên dưới, không thể không che chở Điền Thương Hải. Nhưng Điền Thương Hải việc này làm, thật sự là quá mức. Trương Thành Hoàng nhìn một chút Cao Chí Huyền, rất cao, việc này ngươi thấy thế nào? Cao Chí Huyền ấp a ấp đúng nửa ngày, cũng không nói nên lời. Cuối cùng hắn hướng Vương Huyền Lân chắp tay, thủy quân có chấp trưởng Nam Sơn thủy trạch chi quyền, Điền Thương Hải cũng là thủy quân trực hệ thuộc hạ. Theo thủy quân ý kiến, việc này nên xử lý như thế nào? Vương Huyền Lân tự nhiên là không muốn đem sự tình huyên náo quá khó nhìn, nhưng cũng không thể không xử phạt. Điền Thương Hải từng nhiều lần bỏ rơi nhiệm vụ, nghĩ đến cũng là không muốn quản sự tình. Đã như vậy, không bằng hàng một chút hắn phẩm cấp, an bài hắn làm chức quan nhà tản, để hắn mài giũa một chút tâm tính, lại cái khác trọng dụng. Dù sao cũng là Nguyên Anh Tiên Tông đệ tử, vẫn là phải cho một chút thể diện. Nghe vậy, Cao Chí Huyền đều có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Vương Huyền Lân vậy mà cho ra như thế rất nhỏ xử phạt. Thủy Quân nói có lý, Điền Thương Hải xác thực cần mài giũa một chút tâm tính. Ta nhớ được Lưu Kim Hà có một đầu nhánh sông tên là Hoa Dụ Sông, hai bên bờ không có quan mỏ, cũng không có phạm nhân ở lại. Phong cảnh hợp lòng người, chính thích hợp tu thân dưỡng tính, liền để hắn đảm nhiệm chính cửu phẩm Hoa Dụ nước sông thần đi. Trương Vũ khẽ gật đầu, đã các ngươi cũng không có ý kiến, kia cứ làm như thế. Lão tể, ngươi là văn phán quan, chức quan điều động văn thư ngươi đến xử lý. Gặp được việc khó gì? Cái này Điền Thương Hải là cái bạo tính tình, tuyên đọc văn thư sự tình, rất cao ngươi tự mình đi một chuyến. Hai vị phán quan cùng Nhạc Lăng Hải rời đi về sau, Vương Huyền Lân lúc này mới dò hỏi, sư bá, ngài đây là còn sống? Trương Vũ thở dài, phía Nam Thanh Sa trấn quản lý bên dưới, có thật nhiều phạm nhân mất hồn phách, thân thể lại thậm chí có hai cái cực kỳ vắng vẻ làng, toàn thôn đều biến thành loại này người chết sống lại. Thanh Sa Hà Lưu vực. Nghe vậy, Vương Huyền Lân hơi kinh ngạc, Thanh Sa trấn, nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là tại bởi vì thuộc về Nam Sơn huyện Nam Bộ, từ đầu đến cuối không có sắc phong sơn thần cùng thổ địa, thủy vực sự tình cũng là thủ hạ ta tuần hà lực sĩ tại quản lý. Bên kia khoảng cách thích khách một cái xào huyệt không xa, tám thành là bọn hắn làm sự tình. Chỉ là, thần đạo đối quỷ đạo thủ đoạn cực kỳ khắc chế. Phái một cái quỷ đạo tu sĩ tới làm thích khách, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Lấy thần đạo thủ đoạn, tìm về hồn phách của bọn hắn, không khó lắm a. Trương Vũ lắc đầu, không đơn giản như vậy, thành hoàng âm ti dưới trướng các lộ thần linh, cơ hồ đem thủ đoạn dùng lần, vẫn không có kết quả. Hiện tại chỉ có thể xác định những cái kia mất hồn phàm nhân hồn phách không có chôn vùi, cái khác hoàn toàn không biết. Nghe vậy, Vương Huyền Lân suy tư một lát, ta lúc đầu bị huyết y Liễu lâu người để mắt tới, liền tao ngộ người chết sống lại khôi lỗi tập kích. Chuyện này, có phải hay không là huyết y Liễu lâu thủ bút? Trương Vũ lần nữa lắc đầu, huyết y Liễu lâu thủ đoạn, cẩm ý Liễu vệ đều mò được rõ rõ ràng ràng. Ta để thượng hình nhìn qua, hắn nói không phải huyết y Liễu lâu thủ đoạn. Đúng rồi, những cái kia mất hồn phàm nhân trên thân, lưu lại một loại cấp độ cực cao lực lượng. Thân đạo lực lượng tiếp xúc đến loại lực lượng kia, liền sẽ trong nháy mắt tán loạn. Chính là bởi vì loại này năng lượng ảnh hưởng, mới khiến cho rất nhiều thần đạo thủ đoạn không cách nào thi triển. Chương 168, Quỷ Vương ấn ký. Chương 168, Quỷ Vương ấn ký. Thượng hình là Nam Sơn huyện thành Hoàng Âm Ti duy trì trật tự ti chủ sự, lúc còn sống làm qua cẩm y liễu vệ. Đại Huyền Tiên triều cùng huyết y liễu lâu là tử thủ, xây dựng cẩm y liễu vệ mục đích chính là vì đối phó huyết y liễu lâu. Song phương minh tranh ám đấu mấy ngàn năm, đối tay của nhau đoạn cực kỳ thấu hiểu. Đã thượng hình đều nói thủ đoạn này không phải tới từ huyết y liễu lâu, Vương Huyền Lân tự nhiên là tin tưởng. Về phần có phải hay không huyết y liễu lâu người học được mới thủ đoạn, kia liền không nói được rồi. Đương nhiên, cùng hồn phách có liên quan sự tình, hiểm nghi lớn nhất vẫn là Vạn Hồn Tông. Rốt cuộc Vạn Hồn Tông chủ yếu truyền thừa liền là dạy vò hồn phách, còn tại Đại Huyền Tất Sát bảng cao hơn xếp thứ hai. Bất quá, Vương Huyền Lân chú ý tới Trương Vũ nói tới đặc thù năng lượng. Cố lực lượng này có thể trực tiếp áp chế thần đạo lực lượng, kia tám thành là cùng thượng cổ thần linh lực lượng có mấy phần nguồn gốc. Nghĩ đến đây, hắn mở miệng do hỏi, "Sư bá, ngài nói cố lực lượng này có phải hay không cùng luyện hồn sơn lực lượng có như vậy mấy phần tương tự?" Nghe vậy, Trương Vũ liên tục gật đầu, "Không sai, cố lực lượng này cùng luyện hồn sơn lực lượng thật đúng là giống nhau đến mấy phần." "Làm sao? Ngươi gặp qua loại lực lượng này?" Vương Huyền Lân khẽ gật đầu, "Không chỉ có ta gặp qua, ngài hẳn là cũng gặp qua. Lúc trước ta được đến khối kia Quỷ Vương lệnh bên trên, liền có tương tự lực lượng." Nói đến Quỷ Vương lệnh, chính hắn cũng đột nhiên nghĩ đến một vài thứ. Trước đó xây luyện hư hồn quyết tiểu thành, tại thức hải bên trong ngưng tụ ra hồn vực. Kia hồn vực bên trong cửa lớn tuôn ra lực lượng, liền cùng Quỷ Vương lệnh trên lực lượng cực kỳ tương tự. Như thế nhìn đến, hư hồn quyết khả năng cùng vị môn hạp không nhỏ liên hệ. Ghi chép hư hồn quyết ngọc sách là từ Trịnh Kỳ nơi đó có được, mà Trịnh Kỳ cầm hư hồn quyết cùng quỷ hoại hạt giống đến Nam Sơn huyện trợ quỷ xin giúp đỡ. Hắn đạt được hư hồn quyết cùng quỷ hoại hạt giống địa phương, rất có thể ngay tại Nam Sơn huyện phụ cận. Vậy liền có thể tiến một bước suy đoán, hư hồn quyết cùng quỷ hoại hạt giống đầu nguồn, rất có thể cũng cùng quỷ môn hạp có quan hệ lớn lao. Nghe vậy, Trương Vũ trầm tư thật lâu, sau đó mới lên tiếng, trải qua ngươi tiểu nói này, những cái kia sống trên thân người chết lưu lại lực lượng, cùng Quỷ Vương lệnh trên lực lượng chí ít có 9 phần tương tự, cùng luyện hồn sơn lực lượng tương tự trình độ, rõ ràng thấp không ít, tối đa cũng liền 5-6 phần. Hẳn là, cái này câu hồn thủ đoạn, cùng Quỷ Môn Hạp có quan hệ. Vương Huyền Lân lắc đầu, việc này ta cũng không dám đánh cược, Quỷ Môn Hạp nơi đó ta cũng chưa từng đi. Nói không chừng là đám kia thích khách tại xuyên qua Quỷ Môn Hạp thời điểm, đạt được chỗ tốt gì cũng có nói. Cùng Quỷ Môn Hạp có liên quan sự tình, đều là thần đỉnh bên kia trực tiếp phái người xử lý. Theo ý ta, sư bá ngài vẫn là đem việc này báo cáo cho thỏa đáng. Trương Vũ khẽ gật đầu, không sai, việc này xác thực hẳn là báo cáo. Đúng, còn có thể để Lương Tiêu hỗ trợ nhìn chằm chằm điểm thanh xa trấn. Hắn có giám sát thủ đoạn, nhìn chằm chằm thanh xa trấn, có lẽ có thể có thu hoạch. Ly khai thành Hoàng Âm Ti về sau, Vương Huyền Lân lúc này trở về Nam Sơn thủy phủ. Đối với mất hồn người chết sống lại sự tình, hắn cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Thư hồn quyết tu luyện ra được lực lượng thần bí, cùng Quỷ Môn Hạp có quan hệ rất lớn. Mà Trương sư bà nói, thanh xa trấn mất hồn sống trên thân người chết, cũng lưu lại lấy cùng Quỷ Vương lệnh tương tự lực lượng. Như thế nhìn đến, kia mất hồn người chết sống lại kẻ đầu tiên, tám thành cũng sử dụng cùng hư hồn quyết có liên quan thủ đoạn. Trong tay của ta có hai bộ phận hư hồn quyết truyền thừa, một bộ phận đến từ Trịnh Kỳ, có thể tu ra hư hồn, cũng có thể tu ra hồn vực. Nhưng là, cũng không có hư hồn cùng hồn vực phương pháp sử dụng. Một bộ phận khác là từ Phạm sư đệ nơi đó có được truyền thừa, chủ yếu ghi chép phụ trận chi pháp. Nhưng là, hai bộ phận này trong truyền thừa đều không có ghi chép câu nhân hồn phách thủ đoạn. Nếu là có thể đạt được cái này một bộ phận công pháp, ta hư hồn quyết tất nhiên sẽ cường hãn hơn. Tuy nói cái này câu nhân hồn phách thủ đoạn, liền là trần trụi tà đạo thủ đoạn. Bất quá, Vương Huyền Lân cũng không quá quan tâm những thứ này. Toàn bộ Đại Huyền Tiên triều cũng không coi trọng công pháp chính tả phân chia. Tỷ như huyết ngục tu la công, bản thân cũng không phải cái gì chính đạo công pháp. Tu la giáo bên trong có không ít giết người lấy máu thủ đoạn, phụ trợ tu luyện huyết ngục tu la công. Bây giờ, này công thành Đại Huyền Tiên triều vệ sở hệ thống binh lính tinh nhuệ tiêu chuẩn thấp nhất công pháp. Chỉ cần không làm sằng làm bậy, tu luyện công pháp gì cũng không đáng kể. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân lúc này thôi động thủy thần phụ chiếu, thi triển giám sát đầm nước quyền hành, dò xét thanh sa trấn tình huống xung quanh. Cái này xem xét, quả nhiên phát hiện mánh khóe. Thanh sa trấn tối đầu đông hai cái làng trên không, ba phủ một tầng cực kỳ mỏng manh màu xám sương mù, những này sương mù xám Vương Huyền Lân rất tin tưởng, lúc trước hắn xây luyện hư hồn quyết, hồn vực sắp thành hình thời điểm, liền sinh ra lượng lớn màu xám sương mù. Hai cái làng trên không màu xám sương mù, vô luận là hình thái hay là năng lượng ba động, đều cùng mình trước đó tu luyện ra được sương mù xám không có sai biệt. Ngoại trừ tầng kia mỏng manh đến mắt thường không cách nào nhìn thấy sương mù xám bên ngoài, hai cái này làng nhìn cực kỳ bình thường. Trong thôn nam nhân tại đồng ruộng lao động, nữ nhân ở trong nhà lo liệu việc nhà. nhi đồng cũng đều phi thường thành thật, từng cái giúp đỡ trong nhà làm việc. Nhưng mà những người này từng cái mặt không biểu tình, ánh mắt ngốc trệ, tựa như là tại máy móc ý thức chấp hành loại nào đó nhiệm vụ. Toàn bộ trong thôn không có bất kỳ người nào nói chuyện. Nếu là tự mình đến thôn này đi vào trong một lần, chỉ sợ toàn thân đều sẽ nổi da gà. Tra xét rõ ràng phía dưới, hắn phát hiện những thôn dân này trên thân đều có một cái phi thường ảm đạm quỷ đầu ấn ký. Quỷ này đầu ấn ký mặc dù tàn khuyết không đầy đủ, nhưng Vương Huyền Lân so sánh nhiều cái trên người thôn dân quỷ đầu ấn ký, ngược lại là chắc vá ra đại khái hoàn chỉnh quỷ đầu ấn ký. Quỷ này đầu ấn ký cùng quỷ vương lệnh trên lớn nhất quỷ đầu, cơ hồ hoàn toàn tương tự, hẳn là trong truyền thuyết quỷ vương. Hắn tra xét rõ ràng một tên quỷ vương ấn ký rõ ràng nhất thôn dân, phát hiện trên người người này tinh khí đều đang không ngừng sói mòn, mà tinh khí lực lượng cuối cùng hướng chạy chính là kia quỷ vương ấn ký. Mà quỷ đầu ấn ký đang hấp thu thôn dân tinh khí thần về sau, trở nên càng thêm rõ ràng. Gặp tình hình này, Vương Huyền Lân trong lòng có đại khái suy đoán. Trương sư ba nói tới lực lượng thần bí, hẳn là quỷ này đầu ấn ký. Nhìn đến, đối những thôn dân này hạ thủ người, không chỉ có riêng là vì hồn phách của bọn hắn, ngay cả một thân tinh khí cũng không buông tha. Cái này quỷ vương ấn ký không đơn giản, ta ngược lại muốn xem bên trong có bí mật gì. Hắn thu nhỏ quan sát phạm vi, chỉ nhìn chằm chằm những thôn dân kia trên người quỷ vương ấn ký đi dò xét. Lập tức cảm ứng được một cỗ cấp độ cực cao lực lượng tại bài xích hắn dò xét. Hắn muốn cưỡng ép dò xét, lại phát hiện kia quỷ vương ấn ký có dấu hiệu tiêu tán. Vương Huyền Lân lúc này đình chỉ dò xét, miễn cho cái này quỷ vương ấn ký triệt để tiêu tán, mà đánh cỏ động rắn, tạo thành những thôn dân này mất hồn sau màn hấp thụ, tuyệt không chỉ là hướng về phía âm hồn tới. Nếu không, hắn chỉ cần giết người lấy hồn liền có thể, không cần thiết lưu lại quỷ vương ấn ký, bằng thêm bại lộ phong hiểm. Mà hắn lưu lại quỷ vương ấn ký, đã nói lên những này người chết sống lại thôn dân đối với hắn còn có tác dụng. Nói không chừng, sau màn hấp thụ sẽ còn trở về. Ta mượn nhờ thủy thần phù chiếu lực lượng ôm cây lợi thỏ, chỉ cần sau màn hấp thụ xuất hiện, ta liền có thể phối hợp lương sư đệ chầm chầm chết hắn. Dứt lời, hắn lúc này ly khai Nam Sơn thủy phủ, tiến vào thành Hoàng Linh Cảnh. Cũng mượn nhờ thành Hoàng Linh Cảnh, đi tới Thanh Sa Hà thủy thần linh cảnh bên trong. Nước này thần linh cảnh khoảng cách xảy ra chuyện hai cái làng, chỉ có cách xa 20-30 dặm. Cho dù là không cần thủy thần phù chiếu, chỉ dựa vào thần thông của mình hạt giống cùng sơn hà đồ, liền có thể thấy rõ tình huống bên kia. Chương 169, sau màn hấp thụ hiện thân. Chương 169, sau màn hấp thụ hiện thân. Tôi động thủy thần phù chiếu cần tiêu hao thần lực và thần thức, đương nhiên chủ yếu là thần lực, thần thức tiêu hao cũng không lớn. Thần lực là do thần đạo quyền hành luyện hóa pháp lực chuyển hóa mà đến, tu luyện tiên đạo công pháp thời điểm, thần đạo quyền hành liền sẽ tự hành hấp thu pháp lực, chuyển hóa ra một bộ phận thần lực. Vương Huyền Lân có chủ hồn cùng hai cái hư hồn tại, hoàn toàn có thể phân ra một cái hư hồn tu luyện, thuận tiện sinh ra một chút thần lực. Thần thức liền không cần lo lắng, hắn hồn vực bên trong có thể sinh ra chút ít sức mạnh thần thức. Tuy nói cái này sức mạnh thần thức ít, nếu là tự thân thần thức hao hết, chỉ dựa vào hồn vực đến khôi phục, có thể muốn 2-3 ngày thời gian mới có thể đem thần thức khôi phục lại viên mãn trạng thái. Cho dù là khôi phục như thế chi chậm, cũng hoàn toàn có thể đền bù thôi động thủy thần phù chiếu thần thức tiêu hao. Vương Huyền Lân ngay tại cái này Thanh Sa Hà thủy thần linh cảnh bên trong, yên tĩnh chờ đợi sau màn hấp thụ mắc câu. Lúc này, hắn thứ nhất hư hồn điều khiển thân thể tu luyện thần thổ tụ thủy công. Một cỗ linh khí tràn vào trung đan điền, trải qua đạo cơ luyện hóa, liền chuyển hóa thành pháp lực. Còn có bộ phận pháp lực không ngừng dung nhập sơn hà đồ bên trong, bị sơn hà đồ hấp thu. Mà tại sơn hà đồ bên trong, có hai cái thiên đạo lục văn. Trong đó một viên là giám sát đầm nước quyền hành ngưng tụ đến, một cái khác viên thì là khu lôi chấp giật quyền hành ngưng tụ mà thành. Trong 2 năm qua, hắn tu luyện trọng tâm đặt ở hư hồn quyết bên trên. Nhưng là, thần thổ tụ thủy công tu luyện, cùng sơn hà đồ tế luyện, như cũng tại làm từng bước tiến hành. Trải qua 2 năm tế luyện, sơn hà đồ trên liền ngưng tụ ra viên thứ 2 thiên đạo lục văn. Bản mệnh pháp bảo bên trong có thiên đạo lục văn, tiếp xuống chính là muốn dùng những ngày này đạo lục văn đến ngưng tụ thần thông mầm mống. Trước đó hắn đã ngưng tụ ra một viên thần thông hạt giống, chính là giám sát đầm nước thần thông hạt giống. Cái này thần thông mặc dù tác dụng rất lớn, nhưng không thể trực tiếp dùng cho đấu pháp. Cho nên, cái này viên thứ 2 thần thông hạt giống, hắn là dự định ngưng tụ khu lôi chấp giật. Cái này hai cái thiên đạo lục văn đang hấp thu pháp lực về sau, lại phản hồi ra một cỗ huyền ảo lực lượng, dung nhập đạo cơ bên trong. Giám sát đầm nước lục văn thả ra năng lượng, trực tiếp dung nhập thần thông hạt giống bên trong. Mà khu lôi chấp giật lục văn thả ra năng lượng, chỉ là đơn giản hội tụ vào một chỗ. Thứ nhất hư hồn tu luyện đồng thời, chủ hồn thì là đang thúc dục động thủy thần phụ chiếu, không ngừng thi triển giám sát đầm nước quyền hành, giám thị toàn bộ thanh xa trấn tình huống. Về phần thứ hai hư hồn thì là ngẫu nhiên thông qua giáo hóa lệnh, cảm ứng dưới trướng từng cái thần linh tình huống, miễn cho mình không tại thủy phủ xử lý công vụ, nơi nào ra chỗ sơ suất. Tuần sát một lần về sau, liền sẽ minh tưởng khôi phục thần thức. Chờ thứ nhất hư hồn hoặc là chủ hồn mệt mỏi về sau, thứ hai hư hồn liền có thể trên đỉnh đến. Vương Huyền Lân tại Thanh Sa Hà thủy thần linh cảnh theo dõi trọn vẹn thời gian nửa tháng, một khắc đều không có đình chỉ giám thị. Nhưng mà, kia sau màn hấp thụ từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Hai cái mất hồn người chết sống lại thôn xóm hết thể như thường, những cái kia người chết sống lại như thường lệ sinh hoạt, lao động. Ngoại trừ trên người quỷ vương ấn ký càng ngày càng hoàn chỉnh bên ngoài, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Toàn bộ Thanh Sa trấn bên trong, cũng lại không có người xuất hiện mất hồn tình huống. Nhưng dù cho như thế, toàn bộ Thanh Sa trấn người cũng đều phi thường khủng hoảng. Có chút thân gia người, đều thoát đi Thanh Sa trấn, đến Minh Nguyệt Hồ phụ cận an gia. Nhà hoàn toàn tài người bình thường, chỉ có thể tiếp tục lưu lại Thanh Sa trấn, khẩn cầu thần linh phù hộ. Lúc này, Vương Huyền Lân còn tại giám thị Thanh Sa trấn tình huống chung quanh. Ở chỗ này chờ thời gian nửa tháng, hắn nhiều ít cũng có chút lo lắng. Tiếp tục như thế đợi chút nữa đi cũng không được biện pháp, vẫn là đến mở rộng lục soát phạm vi, nhìn xem chung quanh có tình huống như thế nào. Đúng vào lúc này, hắn tùy thân túi chứa vật bên trong truyền đến dị động. Hắn lúc này lấy ra có dị động đồ vật, phát hiện là Trương Vũ tặng hộ thân ngọc bài. Lúc này, Trương Vũ hư ảnh đã tại trên ngọc bài hiện ra. Vương Huyền Lân chắp tay thi lễ, "Sư bá, ngài có dặn dò gì?" Trương Vũ thở dài, "Thanh Sa trấn sự tình, ta đã cùng mặt trên báo cáo. Phía trên chỉ nói để Nam Sơn huyện bên này tự hành xử lý, nếu là có thể đem thi thuật người bắt tới tốt nhất. Nếu là không thể, cũng chỉ cần phòng bị loại tình huống này quyết tán là đủ. Trước đó Lao Mạnh cũng đã nói triều đình kế hoạch chính là muốn dùng toàn bộ Du Long quận làm mồi nhử, đến tiêu hao yêu tộc tiềm lực. Vì cái này một mục đích, triều đình bỏ ra cái giá không nhỏ. Nếu chỉ là hy sinh một chút phàm nhân, liền có thể đưa đến tiêu hao những này nhân tộc phản đồ lực lượng, là phi thường có lợi. Nếu là điều động cao thủ tới điều tra việc này, có thể sẽ đánh cỏ động rắn, khiến cho tiêu hao yêu tộc tiềm lực kế hoạch thất bại. Ngươi bảo vệ tốt an toàn của mình là được, tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính." Vương Huyền Lân khẽ gật đầu, "Sư bá yên tâm, ta biết nằm nhẹ." Kết thúc liên hệ về sau, hắn khẽ thở dài một hơi, người bình thường còn sống không dễ dàng. Bất quá, hắn cũng không tính cứ thế từ bỏ. Trong đó có bảo hộ tín đồ nhân tố, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì kia Quỷ Vương ấn ký. Kia Quỷ Vương ấn ký cùng ta tu luyện Hư Hồn Quyết ở giữa, tuyệt đối có liên hệ rất lớn. Hư Hồn Quyết hẳn là thuộc về một bộ khổng lồ truyền thừa, mà Hư Hồn Quyết chỉ là bộ này trong truyền thừa, cùng loại tổng cương tồn tại. Có tu luyện ra hư hồn cùng hồn bực phương pháp, nhưng không có cách sử dụng. Lần trước đạt được phụ trận chi pháp, liền thành ta mạnh nhất đối địch thủ đoạn. Cầm xuống mất hồn người chết sống lại sau màn hát thủ, đoạt đến phương pháp tu luyện, chỗ tốt tuyệt đối nhỏ không được. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân cũng quyết định tiếp tục ở đây ngồi chờ. Sau đó, hắn không tiếp tục nhìn chòng chọc Thanh Sa trấn một mô ba phần đất, mà là mở rộng lục soát phạm vi ở chung quanh tìm kiếm. Từ Thanh Sa trấn dọc theo sông đi ngược dòng nước, bất quá cách xa 200 dặm, chính là Thanh Sa Hà đầu nguồn. Nơi đó một mực có thích khách hoạt động, tự nhiên là hắn chú ý trọng điểm. Nhưng mà bên kia thích khách một mực không có hướng Thanh Sa trấn tới ý tứ, chỉ là ở chung quanh tuần tra. Liên tục theo dõi một tháng đều không thu hoạch được gì, Vương Huyền Lân kiên nhẫn cũng còn thừa không có mấy. Đúng vào lúc này, Thanh Sa trấn tận cùng phía đông cái kia người chết sống lại thôn xóm, rốt cục có động tĩnh. Nguyên bản thôn xóm chung quanh chỉ có cực kỳ phai mờ sương mù xám, đột nhiên trở nên nồng đậm. Không bao lâu, toàn bộ thôn xóm đều bị sương mù xám hoàn toàn che lấp bắt đầu. Cái này nồng đậm sương mù xám, tự nhiên ngăn không được Vương Huyền Lân dùng thủy thần phù chiếu tế luyện thi triển ra giám sát đầm nước quyền hành. Đúng vào lúc này, một tên người mặc đạo bào màu đen thanh niên đột nhiên xuất hiện. Thông qua pháp lực ba động đến xem, người này là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Tay hắn cầm một cây hắc khí bao phủ phấn giải, chính là Vạn Hồn Tiên, mà lại thủ pháp tế luyện bất phàm. Vương Huyền Lân trong lòng có suy đoán, cầm trong tay Vạn Hồn Tiên, lại xuất hiện tại Thanh Sa trấn, tám thành liền là sau màn hát thủ. Cái này Vạn Hồn Tiên tế luyện chi pháp cực kỳ cao minh, hiển nhiên tu sĩ này chuyển thừa bất phàm, người này rất có thể là Vạn Hồn Tông đệ tử. Nếu là có thể bắt được, lại là một bút không nhỏ công lao. Ngay sau đó, thanh niên kia tiện tay ném ra ngoài mấy cái trận kỳ, rơi vào làng bốn phương tám hướng. Trong chốc lát, toàn bộ thôn xóm chung quanh xuất hiện một tầng trong suốt bình chướng. Bình phong này tựa hồ mang theo không gian chi lực, bình chướng trong ngoài không gian tựa hồ bị cắt đứt mở. Năng lượng lưu động bị trực tiếp ngăn cách, liền ngay cả Vương Huyền Lân giám sát đầm nước quyền hành đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng. Sau đó, mặt đất đều tại run nhẹ nhẹ, toàn bộ thôn xóm đều đang chậm rãi chìm xuống phía dưới. Mà kia trong suốt bình chướng cũng đang không ngừng biến hóa, càng lúc càng giống thần đạo linh cảnh không gian chung quanh bình chướng. Gặp tình hình này, Vương Huyền Lân trong lòng không khỏi phỏng đoán, hẳn là gia hỏa này là muốn đem một cái thôn xóm chuyển hóa làm một cái linh cảnh. Chương 170, thu hoạch tương đối khá. Chương 170, thu hoạch tương đối khá. Tu tiên giới bên trong vốn là có sáng tạo linh cảnh thủ đoạn, rốt cuộc tử phủ tu sĩ chết rồi liền có khả năng chuyển hóa ra linh cảnh, mà linh cảnh giá trị lại cực cao, tu tiên giới sao lại không nghiên cứu mở chi pháp? Thần đình mở thần đạo linh cảnh thủ đoạn, căn nguyên của nó liền là tiên đạo linh cảnh mở pháp. Tay này cầm luyện hồn phiên thanh niên, rất có thể là Vạn Hồn Tông người, sẽ linh cảnh mở pháp cũng hợp tình hợp lý. Tại Thanh Sa Hà thủy thần linh cảnh ngồi chờ một tháng lâu, rốt cuộc đã đợi được mục tiêu. Vương Huyền Lân trong lòng kích động, muốn lập tức ra tay, đem kia sau màn hắc thủ cầm xuống. Bất quá, hắn vẫn là không dám xem thường. Thôi động thủy thần phụ chiếu, do xét phương biên hai trong vòng trăm dặm tình huống. Rốt cuộc nơi đây khoảng cách thích khách hang ổ thực sự quá gần, chỉ có 200 dặm. Tử phủ tu sĩ chỉ cần một khắc đồng hồ thời gian, liền có thể đuổi tới nơi đây. Bất quá, hắn một tháng này đến nay, hắn một mực tại mượn nhờ thủy thần phụ chiếu lực lượng dò xét tình huống xung quanh, cũng không có phát hiện có cả bẫy, hoặc là có những người khác mai phục. Nay tặc muốn đem một cái làng hóa thành linh cảnh, một khi để hắn thành công, ta nhưng không có cách nào công phá linh cảnh, đem hắn bắt tới. Nhất định phải tại hắn hoàn thành trước đó, đem nó chém giết. Nghĩ đến đây, hắn lúc này ly khai Thanh Sa Hà thủy thần linh cảnh, tiến vào Thanh Sa Hà, thi triển tiềm viên quyền hành, tiêm ẩn tại đáy sông bên trong, một đường đi ngược dòng nước. Một khắc đồng hồ về sau, hắn liền tới đến Thanh Sa trấn tối đầu đông làng phụ cận. Trên con đường này, hắn cũng tại mượn nhờ thủy thần phụ chiếu, không ngừng thi triển giám sát đầm nước quyền hành, giám thị tình huống xung quanh. Lúc này, toàn bộ làng đã hạ xuống 3 thước bao sâu. Ngoại vi tầng kia bình chướng lúc này đã rất gần thần đạo linh cảnh, màu xám sương mù cực kỳ dày đặc, lại thêm bên ngoài bình chướng cách trở, giám sát đầm nước quyền hành đều hứng chịu tới nghiêm trọng cái nhiễu. Vương Huyền Lân cũng không nhiệt thần, mà là tiện tay tế ra 5 viên phù lục. Kia 5 viên phù lục trong nháy mắt phá toái, hóa thành 5 chuôi kiếm nhỏ màu vàng kim, thẳng đến thôn lạc kia mà đi. Đông trầm một tiếng va chạm liên tiếp vang lên, 5 viên kiếm nhỏ màu vàng kim đâm vào cái kia trận pháp bình chướng bên trên, sửng sốt không thể tấn công vào đi. Lúc này, trong trận pháp truyền đến tiếng quát mắng, phương nào đạo trích, dám can đảm ám toán tại ta. Sau đó, mấy đạo màu xám xương mù từ trong trận pháp chui ra. Mỗi một đạo xương mù phía trên đều mang một cái vặn bẹo mặt người. Vương Huyền Lân cũng là thầm than, trận pháp này có chút đồ vật, ta thả ra 5 viên thất phẩm kim kiếm phủ, thậm chí ngay cả ra đều không phá nổi. Hắn tâm niệm vừa động, 5 viên kiếm nhỏ màu vàng kim hợp làm một thể, hóa thành một thanh kim sắc trường kiếm, lần nữa công hướng bình chướng. Điệp suy trận pháp bình chướng trong nháy mắt bị chọc ra một cái nắm đấm lớn lỗ thủng. Sau đó, kim sắc trường kiếm vỡ nát, vô số kim sắc mảnh vỡ hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh mà ra. Lớn chừng quả đấm lỗ thủng, bị mở rộng đến to bằng chậu rửa mặt tiểu. Vô số màu xám xương mù tuôn ra, không gian bình chướng lực lượng cấp tốc biến mất, còn không ngừng xuất hiện vết rách. Hiển nhiên, toàn bộ trận pháp đã bị phá mất, sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian. A, gầm lên giận dữ truyền ra, đáng chết tiểu tặc, dám làm hỏng đại sự của ta. Ta định đem hồn phách của ngươi thu nhập luyện hồn tiên, rút hồn luyện phách 1000 năm. Lời còn chưa dứt, một đạo màu đen độn quang liền từ trận pháp chỗ thủng chỗ bay ra. Tại trung quanh hắn, còn có lượng lớn khói đen che phủ. Nơi đây khoảng cách thích khách đại bản doanh quá gần, Vương Huyền Lân không dám cùng hắn tốn thời gian. Lúc này thôi động sơn hà đổ bên trong khu lôi chớp giật lục văn. Ầm ầm một đạo kinh lôi chống rông rơi xuống, chính bổ vào cái kia màu đen độn quang phía trên. Độn quang trung quanh hắc vụ trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, từng đợt thê lương tiếng quỷ khóc vang vọng khắp nơi. Sau màn hắc thủ dò xét một vòng, sửng sốt không có phát hiện địch nhân là ai. Hắn trong lòng có chút lẩm bẩm, người này có lôi đỉnh chi pháp, vừa vặn khắc chế ta. Bây giờ ta ngay cả hắn chỗ ẩn thân cũng không tìm tới, càng là không cách nào phản kích. Thôi, lưu được núi xanh, không sợ không tuổi đốt. Lần này luyện chế hồn vực thất bại, ngày khác lại tìm một nơi nếm thử là được. Nghĩ đến đây, hắn lúc này quay đầu hướng đông mà đi. Nhưng vừa vặn quay đầu, nam viên lôi cầu từ trong nước bay ra, thẳng đến giữa lưng hắn mà đến. Hắn liên tục trốn tránh, nhưng lôi cầu nhưng thủy chung theo sát sau lưng hắn, khoảng cách còn càng ngày càng gần. Hắn trong lòng kinh hãi, cái này tựa hồ là phụ trận chi pháp, người này không phải là Nam Sơn Thủy Quân Vương Huyền Lân. Nghĩ đến đây, hắn nhìn một chút trong tay vạn hồn tiên, khắp khuôn mặt là vẻ đau lòng. Sau đó cắn răng, liền đem nó tiện tay ném ra ngoài. Ầm ầm vạn hồn tiên bay ngược mà ra, chính đụng vào nam viên lôi cầu. Một tiếng vang thật lớn qua đi, vạn hồn tiên cùng nam viên lôi cầu cùng nhau hóa thành hư vô. Sau màn hấp thụ nhận xe ngay cả, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, cả người dừng một chút. Đúng vào lúc này, mấy đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, chính bổ vào kia độn quang trên thân. Độn quang tiêu tán, hóa thành một bộ đốt cháy khét hình người, ngã rầm trên mặt đất. Lại có mấy nói lôi đỉnh rơi xuống, bổ vào nhân hình nọ trên thân. Sau đó, hơn 10 đầu dài đến một xích hắc long từ thanh sa hạ bên trong bay ra, phân biệt chạy về phía kia sau màn hấp thụ thi thể, cùng thôn xóm bên trong trung quanh chật kỳ. Sau một lát, những này hắc long liền dẫn kia sau màn hấp thụ thi thể, cùng chật kỳ, về tới thanh sa hạ bên trong. Mới đấu pháp động tĩnh quá lớn, Vương Huyền Lân không dám ở này trì hoãn. Lúc này đem trận kỳ cùng sau màn hấp thụ thi thể đều cùng nhau thu nhập trong đạo trường, liền thi triển tiềm viên quyền hành ly khai, sau đó thông qua thanh sa hà thủy thần linh cảnh tiến vào thành hoàng linh cảnh, cuối cùng trở về Nam Sơn thủy phủ. Đến trong thủy phủ, hắn tiện tay lấy ra kia sau màn hấp thụ túi chứa vật, cưỡng ép mở ra về sau, đem đồ vật bên trong đổ ra. Người này thân gia cũng không phong phú, linh thạch, đan dược những vật này cực ít, chỉ có một ít tùy thân quần áo cùng mấy món pháp khí, cùng trận bàn, thẻ ngọc cùng gia thú sách loại hình đồ vật. Vương Huyền Lân từ những vật này bên trong lấy ra một viên lớn chừng bàn tay lệnh bài màu đen. Lệnh bài này âm khí quấn, phía trên có điêu khắc một cây vạn hồn tiên. Chính diện viết vạn hồn tông nội môn đệ tử, mặt sau viết tiêu xài. Hắn trên mặt tươi cười, chém giết một tên vạn hồn tông nội môn đệ tử, một tháng này liền đáng giá. Người này chỉ là nội môn đệ tử, tám thành là không có bái sư. Nếu không phải như thế, ta còn thực sự không nắm chắc bắt lấy hắn. Sau đó, hắn lại kiểm tra một hồi những pháp khí kia. Trong đó đại bộ phận pháp khí đều là tế luyện lệ quỷ sử dụng quỷ đạo pháp khí, còn có một ít là luyện chế thủ đoạn thô giáp tán tu pháp khí. Bất quá, tại những pháp khí này bên trong, có một kiện không trọn vẹn tầm gương, có chút không tầm thường. Tấm gương này chính là thất phẩm thần đạo pháp khí, nhưng trong đó có một viên thần đạo lục văn, chính là tại thần nhất hệ giám bảo lục văn. Nếu là hoàn hảo, gặp được linh vật, chỉ cần dùng tấm gương chiếu một chút, liền có thể đánh giá ra đại khái cấp độ. Bảo vật này không sai, có thần đạo lục văn, Thiết Kiên liền có thể mô phỏng ra bảo vật này. Có thứ này tại, ta ngược lại thật ra có thể tại chợ quỷ bên trong mở một nhà thu mua các loại linh vật tiệm tạp hóa. Hắn quan tâm hơn, vẫn là tiêu xài kia quỷ vương ấn ký lai lịch. Lúc này là xem lên những cái kia thẻ ngọc cùng gia thu sách, những vật này bên trong ghi lại nội dung cực kỳ tạp, trong đó có một ít là bảo chế hồn phách bí thuật, nhưng càng nhiều hơn chính là tán tu truyền thừa. Thậm chí còn có một số thần đạo truyền thừa, hẳn là tiêu xài những năm này chém giết tán tu cùng thần linh đạt được chiến lợi phẩm. Hắn cầm lên cuối cùng một bản gia thu sách, sách che lại viết quỷ vương nhiếp hồn ấn 5 cái chữ lớn. Thần thức tham tiến vào xem xét một phen, lập tức trên mặt lộ ra nét mừng. Suy đoán của ta quả nhiên không sai, tiêu xài trong tay quả nhiên có hư hồn quyết nguyên bộ thủ đoạn. Lần này ngồi chờ một tháng, quả nhiên là thu hoạch tương đối khá. Chương 171, Thái cổ thần linh truyền thừa. Chương 171, Thái cổ thần linh truyền thừa. Cái này quỷ vương nhiếp hồn ấn xem như một môn quỷ đạo bí thuật, nhưng cưỡng ép thu lấy sinh linh hồn phách. Tu luyện thành công về sau, có thể ngưng tụ ra một viên quỷ vương đạo ấn. Cái này trong điện tịch liền có quỷ vương đạo ấn quan tưởng đồ tồn tại. Chỉ cần bên trong quỷ vương đạo ấn, dù là cùng cấp tu sĩ, cũng có thể cưỡng ép đem nó hồn phách thu đi. Mà lại, bị thu đi hồn phách sẽ bị nhốt tại hồn vực bên trong. Chỉ cần hồn phách bất tử, nhục thân liền sẽ không lập tức chết đi, mà là biến thành người chết sống lại. Người chết sống lại tinh khí lại không ngừng bị quỷ vương ấn hút đi, dùng để ẩn dưỡng bị thu đi hồn phách. thẳng đến người chết sống lại tinh khí đều bị rút khô mới có thể triệt để chết đi. Nhưng là muốn chân chính luyện thành quỷ vương nhất hồn ấn, nhất định phải có hồn vực phối hợp. Nhưng môn này gia thú trong sách hồn vực phương pháp tu luyện là không trọn vẹn, mở hồn vực chi pháp không hoàn chỉnh, nhất là thiếu khuyết mấu chốt nhất hồn vực quan tưởng đồ. Bằng vào không trọn vẹn phương pháp tu luyện, muốn tu luyện ra hồn vực gần như không có khả năng. Vương Huyền Lân trong lòng xem thường, khó trách trước đó những thôn dân kia trên người quỷ vương ấn không trọn vẹn, ta còn tưởng rằng có cái gì hoa hoạt, là một chiêu trò, một cách xảo quyệt để đánh lừa mọi người. Nguyên lai tiêu xài gia hỏa này truyền thừa không được đầy đủ, căn bản là không có cách ngưng tụ ra hoàn chỉnh quỷ vương ấn. Ta đã tu ra hồn vực, tu luyện cái này quỷ vương ấn ngược lại là có thể. Chỉ bất quá, cái này quỷ vương ấn tác dụng đối ta ngược lại thật ra không lớn. Cho dù là tu thành, uy năng cùng phụ trận cũng không cách nào so. Tu luyện quỷ vương ấn nội dung, Vương Huyền Lân cũng không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng đằng sau đối hồn vực giới thiệu, ngược lại để hắn hai mắt tỏa sáng. Khó trách hồn vực đối tác dụng của ta không lớn, chỉ có thể hỗ trợ khôi phục một chút thần thức. Nguyên lai, còn có càng nhiều nguyên bộ thủ đoạn. Đem quỷ hồn nuôi dưỡng ở hồn vực bên trong, những quỷ hồn này có thể không ngừng hấp thu âm khí tu luyện, nhưng tu luyện thành quả sẽ bị hồn vực hút đi 8 thành trở lên. Cái này 8 thành thành quả tu luyện, có một nửa phản hồi cho hồn vực chi chủ, một nửa khác dùng cho hồn vực tự thân trưởng thành. Quỷ hồn bị giam tại hồn vực bên trong, liền sẽ bị hồn vực từng bước luyện hóa thành quỷ bộ, hoàn toàn thụ hồn vực chi chủ điều khiển. Đến lúc đó, liền có thể đem quỷ hồn thả ra, có thể dùng đến điều khiển khối lỗi, cũng có thể tham dự đấu pháp vân vân. Cho dù là những cái kia xuất thân thế lực lớn đệ tử, hồn phách bên trong có thể sẽ mang theo rất nhiều cấm chế, nhưng chỉ cần tại hồn vực bên trong nán lại một đoạn thời gian, hắn hồn phách bên trong cấm chế liền sẽ bị triệt để ma diệt. Đến lúc đó, quỷ hồn biết bí mật gì, đều sẽ một vừa nói ra. Xem hết những nội dung này về sau, Vương Huyền Lân trong lòng thầm than, hư hồn quyết quả nhiên không phải chính đạo truyền thừa. Tại chơi đùa âm hồn thủ đoạn phương diện, Nguyên Anh đại tông vạn hồn tông cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Sau đó, hắn tiếp tục xem xét nội dung phía sau. Đằng sau giới thiệu chính là hồn vực phương pháp tu luyện nơi phát ra, truyền thuyết pháp này đầu nguồn là một vị tự xưng quỷ vương thái cổ thần linh. Về phần truyền thuyết này là thật hay giả, kia liền không nói được rồi. Dựa theo gia thú trong sách ghi chép, quỷ hồn hệ thái cổ thần linh bên trong, mạnh nhất là quỷ đế, cũng chính là quỷ tiêu chủ nhân. Mà quỷ vương cùng quỷ đế là đồng nguyên sở sinh, xem như thân huynh đệ. Bất quá, quỷ vương lực lượng so quỷ đế yếu không ít, tại rất nhiều thái cổ thần linh bên trong, xem như trung đẳng trình độ. Quỷ vương năng khiếu là bồi dưỡng quỷ binh quỷ tướng cùng sản xuất các loại tư nguyên, mà không phải chinh chiến. Tại quỷ đế trận doanh bên trong, đóng vai lấy phía sau đại quản gia nhân vật. Quỷ đế bên ngoài chinh chiến, không ngừng công lược địa bàn. Mà quỷ vương tại hậu phương kinh doanh địa bàn, cho quỷ đế cung cấp lính cùng hậu cần vật tư. Về sau, quỷ đế trận doanh cùng núi thần trận doanh tranh đoạt cổ thần nguyên, cũng ngay tại lúc này thiên yêu nguyên. Đại hậu phương bị núi thần trận doanh thái cổ thần linh đánh lén, quỷ vương thụ trọng thương, bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng. Mặc dù quỷ đế hồi viên đánh lui đánh lén sơn thần, nhưng quỷ vương đã là chắc chắn phải chết. Vì trợ giúp huynh trưởng tranh bá, hắn trước khi chết đem mình rất nhiều thủ đoạn ghi chép lại, tập hợp thành quỷ vương bí điện. Mà hư hồn cùng hồn vực liền là tu luyện quỷ vương bí điện cơ sở. Quỷ vương xen lẫn linh bảo bên trong có một cái tiểu thế giới, tên là Hoàng Tuyển Quỷ Quốc. Cái gọi là hồn vực chỉ là Hoàng Tuyển Quỷ Quốc hình chiếu. Quỷ vương huấn luyện quỷ binh quỷ tướng, liền là tại hồn vực bên trong tiến hành. Hậu nhân ngưng tụ ra hồn vực về sau, sẽ có một cái cửa lớn xuất hiện tại hồn vực bên trong. Cửa lớn bên trong sẽ tuôn ra một chút quỷ vương lực lượng, mượn nhờ những cái này lực lượng thi triển quỷ đạo pháp thuật, uy năng đều sẽ tăng lên rất nhiều. Chờ hồn vực thành hình về sau, liền có thể mở ra tòa này cửa lớn, tiến vào Hoàng Tuyển Quỷ Quốc, thậm chí có cơ hội trưởng khống toàn bộ Hoàng Tuyển Quỷ Quốc. Nhìn thấy nơi đây về sau, Vương Huyền Lân thầm nghĩ trong lòng, lần này nhưng nguy rồi, ta lo lắng cái kia cửa lớn gặp nguy hiểm, mượn nhờ tiên tiên thủy mạch đồ lực lượng, đem nó triệt để phá hủy. Không nghĩ tới, cái này cửa lớn giá trị to lớn như thế, còn có cơ hội nắm giữ quỷ vương sen lẫn linh bảo, cũng không biết ta kia hồn bực bên trong cửa lớn còn có thể khôi phục hay không. Bất quá, dưới mắt việc này cũng không trọng yếu. Lấy tu vi của ta bây giờ, coi như cái kia cửa lớn còn giữ lại đến nay, cũng hoàn toàn không cách nào mở ra. Trong tay của ta có thủy trạch chi chủ đồ liếng, đến bây giờ cũng không nắm giữ bao nhiêu thứ. Về phần quỷ vương sen lẫn linh bảo, không phải ta bây giờ có thể mơ ước. Việc này nhắc tới cũng kỳ quặc, ta kiếp trước liền được thủy trạch chi chủ di vật, đến bây giờ đều không thể đạt được thủy trạch chi chủ công pháp truyền thừa, ngược lại là lấy được trước quỷ vương công pháp truyền thừa. Từ cái này ra thú trong sách ghi lại nội dung đến xem, sơn hải giới tại thái cổ thời đại đã từng buộc phát qua tiên tiên thần linh ở giữa đại chiến, cũng khó trách nhiều như vậy cường hãn thần linh hiện tại cũng mai danh nhận tích. Đã từng có thể dựng dục ra thần linh sơn hải giới, hiện tại ngay cả cái hóa thần tu sĩ đều không có. Nghĩ đến căn nguyên ngay tại ở tiên tiên thần linh ở giữa đại chiến. Sau đó, Vương Huyền Lân lại xem xét ra thú sách cuối cùng một bộ phận nội dung. Bộ phận này nội dung là hơn 6000 trước, một vị kết đan tà tu lưu lại tu luyện tâm đắc. Người này đạt được cái này quỷ vương nhiếp hồn ấn phương pháp tu luyện về sau, liền cảm giác đây là một cọc cơ duyên to lớn. Thế nhưng là hồn vực phương pháp tu luyện không hoàn chỉnh, tu luyện này thuật cũng không có bao nhiêu tiền đồ. Bất quá, vị này kết đan tu sĩ vốn là quỷ đạo cao thủ. Hắn căn cứ quỷ vương nhiếp hồn ấn bên trong liên quan tới hồn vực miêu tả, kết hợp quỷ đạo thủ đoạn, cứ thế mà mô phỏng ra hồn vực. Mà cái này mô phỏng hồn vực thủ đoạn, chính là trước đó tiêu xài thi triển. Lấy quỷ vương nhiếp hồn ấn đem một cái thôn xóm hóa thành quỷ thôn, lại đem hắn chế tạo thành một cái linh cảnh. Lại thông qua quỷ vương nhiếp hồn ấn lực lượng cải tạo linh cảnh, khiến cho chậm rãi hướng về hồn vực phương hướng chuyển biến. Cuối cùng đem nó thu nhập thức hải, trở thành hồn vực. Kia kết đan cổ tu dày vò nhiều năm, thật đúng là để hắn dày vò xong rồi. Bộ phận này nội dung phi thường tỉ mỉ, không chỉ có tỉ mỉ ghi chép mô phỏng hồn vực phương pháp, còn sẽ thử qua trình bên trong thất bại kinh lịch đi xuống. Hậu nhân đạt được cái này điện tịch về sau, còn có thể tiếp tục cải tiến mô phỏng chi pháp. Không chỉ có như thế, hắn còn thông qua hồn vực bên trong thần bí cửa lớn, tiến vào Hoàng Tuyển cổ quốc. Cái này Hoàng Tuyển cổ quốc không hề giống trong tưởng tượng của hắn hoang vu, ngược lại là có không ít âm hồn sinh hoạt ở trong đó. Hắn tiến vào một tòa Hoàng Tuyển chợ quỷ bên trong, ở nơi đó có thể mua được rất nhiều loại tư nguyên. Chỉ là kia Hoàng Tuyển chợ quỷ bên trong mua đồ, cần tiền tệ có chút kỳ lạ. Có thể là tinh thuần dương khí, có thể là hồn phách, cũng có thể là thọ nguyên. Về phần dương gian linh hạch, tại Hoàng Tuyển chợ quỷ bên trong không đáng một đồng. Nhìn thấy nơi đây, Vương Huyền Lân trong lòng có chút kích động. Thọ nguyên lại là Hoàng Tuyển chợ quỷ bên trong đồng tiền mạnh. Ta có trường sinh chất thủy, có thể không ngừng tăng lên thọ nguyên. Lâu này, ta chẳng phải là có cơ hội đem toàn bộ Hoàng Tuyển chợ quỷ móc sạch. Chương 172, thôn Giang Long trúc cơ chương 172, thôn Giang Long trúc cơ về phần trưởng khống Hoàng Tuyển quỷ quốc, Vương Huyền Lân dưới mắt còn không có ý định này. Dựa theo cái này ra thú trong sách thuyết pháp, chỉ cần một Hoàng Tuyển chợ quỷ, liền có lượng lớn quỷ tu tồn tại. Bằng bản lĩnh của mình, bây giờ muốn tiến vào Hoàng Tuyển chợ quỷ đều làm không được, càng đừng đề cập trưởng khống toàn bộ Hoàng Tuyển quỷ quốc. Dựa theo gia thú trong sách ghi chép, thái cổ thần linh quỷ vương cùng quỷ môn hạ bên trong quỷ vương ban thưởng bảo truyền thuyết hẳn là cùng một cái quỷ vương. Ta hiện tại cũng tu ra hồn vực, lực lượng cùng quỷ môn hạ trung quy là đồng nguyên. Về sau tiến vào quỷ môn hạ, hẳn không phải là việc khó. Vương Huyền Lân lại nhìn một chút trong đạo trường tiêu sái thi thể, gia hỏa này thi thể ngược lại là có thể lên giao, đổi một chút công lao. Mặc dù ta thần vị sẽ không còn có tăng lên, nhưng nhiều ít có thể đổi lấy một chút khen thưởng. Về phần tiêu sái hồn phách, vẫn là lưu tại ta hồn vực bên trong đi. Miễn cho trí nhớ của hắn rơi vào thần đỉnh trong tay, lại tra hỏi ra quỷ vương truyền thừa. Về sau ta muốn mưu đồ Hoàng Tuyển quỷ quốc, liền muốn cùng thần đỉnh vô số cao thủ tranh đoạt, thực sự phiền phức. Hắn chỉ là tâm niệm vừa động, hồn vực liền bộc phát ra một trận hấp lực. Chỉ thấy tiêu sải trong thi thể bay ra một đạo màu xám hơi mở hình người, bộ dáng cùng tiêu sải không khác chút nào, chính là hồn phách của hắn. Lúc này, tiêu sải hồn phách ở vào trạng thái hôn mê. Chỗ mi tâm còn có mấy đạo cực kỳ phức tạp lục văn, hẳn là vạn hồn tông cho đệ tử gieo xuống thủ đoạn. Phàm là đại tông môn đều có tương tự thủ đoạn. Nếu là có người cưỡng ép nhìn trộm trí nhớ của bọn hắn, những này lục văn liền sẽ bị phát động. Bình thường sẽ để cho đệ tử hồn phách tan thành mây khói, đồng thời còn sẽ phản tổn thương siêu một người. Tiêu sải hồn phách tiến vào hồn vực về sau, mi tâm mấy đạo lục văn liền không ngừng lấp lóe. Nhìn, giống như tùy thời đều muốn bộc phát, nhưng thủy chung không thể bạo phát đi ra. Tựa như là có một cỗ lực lượng thần bí đem nó áp chế xuống tới. Lục văn ở vào tùy thời đều muốn bộc phát trạng thái, trong đó năng lượng ẩn chứa hao tổn rất nhanh. Chắc hẳn không bao lâu, lục văn liền sẽ bị triệt để làm hao mòn sạch sẽ. Hắn nhìn một chút hồn vực, dựa theo kia trong điện tịch ghi chép, hồn vực bên trong kia một cái cửa lớn, là thông hướng Hoàng Tuyển Quỷ Quốc lối đi, hẳn là không có nguy hiểm gì. Mà lại, có cái kia cửa lớn bên trong tiêu tán ra năng lượng, thi triển các loại quỷ đạo thủ đoạn, uy năng cũng có thể tăng lên không ít. Vẫn là đem nó từ trong đạo trường lấy ra, nhìn xem cái kia cửa lớn còn có thể khôi phục hay không. Nghĩ đến đây, hắn dùng thần thức dẫn động một vực, đem nó chậm rãi rời ra. Không có đạo trường áp chế, hồn vực vị trí trung tâm lúc này xuất hiện một đoàn sương mù, còn có chút ít quỷ vương lực lượng hiện ra. Thấy thế, Vương Huyền Lân cũng nhẹ nhàng thở ra. Cánh cửa này quả nhiên còn có khôi phục hy vọng, tương lai ta vẫn là có cơ hội mưu đồ Hoàng Tuyển Quỷ Quốc. Sau đó, hắn liền đem tiêu sải thi thể từ trong đạo trường lấy ra ngoài, xác định trên thi thể không có lưu lại đạo trường lực lượng về sau, hắn mới mang theo thi thể đi thành Hoàng Âm Ti đi một chuyến. Hắn cũng không có giao ra tiêu sải hồn phách, chỉ nói kia hồn phách trốn. Tuy nói không có để lại hồn phách, công lao nhỏ đi rất nhiều, nhưng Vương Huyền Lân cũng không quan tâm. Hắn còn sẽ công lao điểm một bộ phận cho thôn Giang Long, tiểu gia hỏa này xuất sinh tương đối chế, đến bây giờ cũng chỉ là phổ thông thần linh. Vương Huyền Lân dự định mượn cơ hội này cho hắn mưu một cái chức vị, xử lý tốt những ngày việc vặt về sau, Vương Huyền Lân lần nữa đem tinh lực đặt ở tu luyện. Mới được đến Quỷ Vương Nhiếp Hồn Ấn mặc dù uy năng không bằng phụ trận, nhưng là khó được hồn phách thủ đoạn công kích, đối bạn hồn tông tu sĩ cực kỳ khắc chế, cũng nên tu luyện một phen. Trừ cái đó ra, hắn còn dự định nhiều ngưng tụ mấy cái thần thông hạt giống. Rốt cuộc, thần thông hạt giống số lượng trực tiếp quan hệ đến đằng sau đại cảnh giới đột phá, cùng người chiến lược cao thấp. Thời gian 2 năm qua khứ, Vương Huyền Lân năm 16 tuổi. Lúc này, hắn ngay tại Nam Sơn Thủy phủ nghị sự điện bên trong khoanh chân ngồi tính toán. Đạo cơ của hắn bên trong tràn đầy huyền ảo lực lượng, mà đạo cơ ở trung tâm, một cái vòng xoáy đã hình thành. Trong đan điền huyền ảo lực lượng không ngừng bị vòng xoáy cuốn vào. Tại vòng xoáy ở trung tâm, một cái lam điểm sáng màu trắng đang không ngừng phóng lớn. Hai canh giờ trôi qua, đạo cơ bên trong huyền ảo lực lượng bị tiêu hao sạch sẽ, kia lam điểm sáng màu trắng cũng phát triển đến lớn chừng hạt đậu. Hắn thở dài nhẹ nhõm, viên thứ hai thần thông hạt giống rốt cục ngưng tụ thành công. Có khu lôi chớp giật thần thông hạt giống, về sau lúc đối địch, lại thêm một cái sát phạt cực mạnh thủ đoạn. Đột phá trúc cơ trung kỳ về sau, ngưng tụ thần thông hạt giống tốc độ cũng tăng lên. Trước đó ngưng tụ giám sát đầm nước thần thông hạt giống, dùng thời gian 3 năm. Lần này ngưng tụ khu lôi chớp giật thần thông hạt giống, chỉ dùng thời gian 2 năm. Đúng vào lúc này, một tên cao hơn 3 thước mặt đen đồng tử đi vào nghị sự điện bên trong. Chỉ thấy hắn người mặc màu đen vảy cá văn trường bào, mọc ra một viên màu đen đầu rồng, chính là thôn Giang Long. Hắn tự thân huyết mạch cực cao, lại có thần vị trí tại thân, tự nhiên có thể hóa thành nhân hình, cũng thời gian dài bảo trì. Trước đó Vương Huyền Lân cầm xuống tiêu xài, điểm một bộ phận công lao cho hắn. Bây giờ, hắn đã là chính cựu phẩm Bạch Giao Hà khu Vân Tống lĩnh. Mà lại Vương Huyền Lân thông qua Minh Nguyệt Châu mậu dịch, từ Kim Giao Tông nơi đó đổi lấy không ít Long huyết đan, cũng đều rơi vào hắn cùng Tiểu Đả Long trong miệng. Mặc dù thôn Giang Long bản thân huyết mạch liền đã cực cao, chỉ là Long huyết đan đối hắn huyết mạch tăng lên không lớn, nhưng cũng có thể bổ sung hắn tiên tiên không đủ. Hắn hướng Vương Huyền Lân túi người hành lễ, "Tôn thần, tu vi của ta đã viên mãn, có thể chúc cơ." Vương Huyền Lân khẽ gật đầu, lúc trước hắn liền đã phân phó thôn Giang Long cùng Tiểu Đà Long, chờ bọn hắn chuẩn bị chúc cơ thời điểm, đã tới tìm mình, từ mình tự mình hộ pháp. Thủy phủ hậu viện hồ nước tính cả thủy mạch cùng linh mạch, linh khí nhất là dư giả, ngươi ngay tại hậu viện đột phá, ta tự mình hộ pháp cho ngươi. Yêu tộc trúc cơ, cùng thể tu trúc cơ cực kỳ tương tự, là lấy tự thân huyết mạch làm chủ, pháp lực làm phụ. Đối với bọn hắn tới nói, trúc cơ nan quan cũng không ở chỗ tu vi cùng pháp lực các loại, mà là ở huyết mạch phải chăng đủ mạnh. Thôn Giang Long huyết mạch không kém hơn Giao Long, phương diện này tự nhiên không là vấn đề. Chỉ cần huyết mạch cấp độ đầy đủ cao, trúc cơ phong hiểm cơ hội là số 0. Vương Huyền Lân lúc này lấy ra một bình đan dược, đây là tinh huyết đan, nếu là đột phá thời điểm huyết mạch chi lực không đủ, liền ăn vào một viên. Đã phân phó về sau, một người một rồng đi tới thủy phủ hậu hoa viên. Thôn Giang Long một đầu đâm vào trong hồ nước, há miệng liền đem hồ nước chi thủy uống đến sạch sẽ. Hắn thiên phú chính là như thế, bổ sung tự thân linh khí không đủ phương thức cao nhất, liền là nuốt vào lượng lớn nước. Bất quá, hồ nước dưới đáy có một con suối, cùng Minh Nguyệt hồ ngọn nguồn thủy mạch tương liên, nước suối rất nhanh lại dâng lên. Thôn Giang Long lơ lửng ở thủy mạch bên trên, ngồi xếp bằng, như là một tôn điêu khắc đá. Một canh giờ trôi qua, trung quanh thân thể hắn bắt đầu xuất hiện màu đen lưu quang. Trước đó đã từng gặp qua Lương Tiêu nửa ngày trúc cơ, Vương Huyền Lân cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Hai canh giờ trôi qua, màu đen lưu quang hội tụ thành một mảnh mây đen. Mây mù bốc lên, có từng đạo màu đen long ảnh ở trong mây xuyên qua. Trận trận long uy tiêu tán ra, ngay cả Vương Huyền Lân đều có chút kinh hồn tán đảm. Trong ao tôm cá bị long uy trấn nhiếp, đều giấu ở đáy ao không dám động đậy. Mây đen không ngừng mở rộng, uy áp cũng tại không ngừng tăng lên. Sau hai canh giờ, long uy đột nhiên bạo tăng. Ngang một tiếng to rõ tiếng long ngâm vang lên, mảng lớn mây đen ngưng tụ ra một đầu dài đến trăm trượng hắc long. Cái này hắc long sinh ra bốn chảo bốn ngón tay, ngoài ra cùng chân long không khác chút nào. Hắc long trên thân dâng lên một cỗ tử sắc lưu quang, không bao lâu, cái này tử sắc lưu quang liền hội tụ thành hai đóa phương viên một trượng có thừa màu tím tường vân. Chương 173, loại điền bảo chương 173, loại điền bảo đạo cơ thành hình về sau, hiện ra hai đóa màu tím tường vân, đây chính là nhị phẩm đạo cơ tiêu chí. Gặp tình hình này, Vương Huyền Lân khắp khuôn mặt là vui mừng. Ta vốn cho rằng thôn Giang Long có thể ngưng tụ ra tam phẩm đạo cơ, không nghĩ tới trực tiếp chính là nhị phẩm. Nhìn đến, hắn huyết mạch thiên phú so ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Bây giờ, đạo cơ của hắn cũng đã là bốn trảo giao long. Mà long chủng tại huyết mạch tăng lên quá trình bên trong, thân hình tất nhiên sẽ xuất hiện các loại biến hóa. Mà nhục thân xuất hiện biến hóa, cũng rất dễ dàng dẫn động đạo cơ phát sinh biến hóa. Tương lai, thôn Giang Long đạo cơ rất có thể hóa thành chân long. Bản thể cùng đạo cơ lẫn nhau xúc tiến, có chân long đạo cơ, về sau hắn bản thể cũng có hy vọng hóa thành chân long. Thôn Giang Long tiên phú càng mạnh, ta tu luyện Huyền Long tiên thể lúc đạt được chỗ tốt lại càng lớn. Chờ hắn đột phá hoàn thành, ta liền có thể đem tu luyện trọng tâm đặt ở Huyền Long tiên thể lên. Đúng vào lúc này, thôn Giang Long lần nữa há miệng hút mạnh ao nước. Gặp tình hình này, Vương Huyền Lân trong lòng hiểu rõ. Long chủng trúc cơ mặc dù là lấy huyết mạch lực lượng làm chủ, đối pháp lực nhu cầu kém xa nhân tộc luyện khí tu sĩ, nhưng là bọn hắn trúc cơ vẫn là cần một chút pháp lực chèo chống. Mới thôn Giang Long đột phá trước đó, liền uống không ít linh khí nồng đậm ao nước, đầy đủ ngưng tụ đạo cơ lúc cần thiết pháp lực. Bây giờ đạo cơ đã thành, còn cần một chút pháp lực đến củng cố đạo cơ. Mà công phúc nhất tộc hấp thu linh khí đơn giản nhất thủ đoạn, liền là nuốt vào lượng lớn giàu có linh lực nước. Vương Huyền Lân tiện tay từ đạo trường quy khư bên trong dẫn xuất lượng lớn nước, lại tăng thêm bộ phận trường sinh tuyến nước, rót vào trong hồ nước. Thôn Giang Long dựa vào nuốt nước đến khôi phục pháp lực, tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Vẹn vẹn đi qua nửa canh giờ, khí tức của hắn liền hoàn toàn vững vàng. Hắn từ trong nước nhảy lên một cái, cảm thụ được một thân lực lượng cường hãn, mừng rỡ trong lòng. Đa tạ tôn thần tương trợ. Lương Sơn quân cùng ta so ai lượng cơ mà lớn, không sánh bằng ta liền chơi xấu dùng vũ lực ép ta. Bây giờ ta cũng chúc cơ, nhất định phải cùng hắn điểm cái cao thấp. Dứt lời, liền hiện ra nguyên hình, ngẩng đầu vung đuôi hướng về phía trước viện bay đi. Vương Huyền Lân khẽ thở dài một cái, thôn Giang Long mặc dù đã là trúc cơ tu sĩ, cho dù là tại yêu tộc bên trong, cũng đủ để chiếm cứ đỉnh núi, làm một cái tọa địa hổ. Nhưng hắn rốt cuộc mới mười mấy tuổi, vẫn là cái tiểu hài tử. Cùng Lương Tiêu đấu khí, cũng hợp tình hợp lý. Lương Tiêu mặc dù tùy tiện, nhưng cũng biết đại thể, đương nhiên sẽ không cùng hắn một cái tiểu thí hài chấp nhặt. Thôn Giang Long trúc cơ hoàn thành, Vương Huyền Lân cũng là tâm tình thật tốt. Thôn Giang Long trúc cơ về sau, cùng ta là cùng một cái đại cảnh giới. Về sau tu luyện Huyền Long tiên thể, tốc độ tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Huyền Long tiên thể làm thủy hệ công pháp luyện thể, cùng thủy thần cực kỳ phù hợp. Thông, mà lại hắn cùng thôn Giang Long đồng tu Huyền Long tiên thể, cũng có thể thi triển một chút thôn Giang Long thần công phúc nhất tộc tại Long chủng bên trong có lẽ thực lực không phải mạnh nhất, nhưng bàn về chơi nước, chân long cũng chưa chắc có thể thắng được công phúc nhất tộc. Thủy thần một mạch thủy trạch thần khu quyền hành, cùng Huyền Long tiên thể cũng là cực kỳ phù hợp. Ngay sau, cái này thủy trạch thần khu quyền hành là tất nhiên muốn ngưng tụ thần thông hạt giống. Có Huyền Long tiên thể phối hợp, thủy trạch thần khu lực lượng gấp bội cũng không tính là gì. Xử lý tốt thôn Giang Long sự tình về sau, Vương Huyền Lân lại dò xét một chút hồn bực tình huống. Thời gian 2 năm qua khứ, hồn bực cũng có biến hóa không nhỏ. Đầu tiên chính là hồn bực ở trung tâm đạo kia cửa lớn, bây giờ đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Toàn bộ hồn bực diện tích cũng khuyết trương lớn thêm không ít. Tại thành trấn bên ngoài, lại tăng lên hơn 10 trượng không gian. Bởi vì hồn bực có thể không ngừng thu hoạch được âm khí cùng quỷ vương lực lượng, tự thân liền sẽ không ngừng mở rộng. Ngoài ra chính là tiêu xài công lao, hắn tại hồn bực bên trong tu luyện. Thành quả tu luyện hắn đành phải hái thành, bốn thành trở lại cho Vương Huyền Lân cái này hồn bực chi chủ, bốn thành lưu tại hồn bực bên trong. mà lưu tại hồn vực bên trong năng lượng sẽ xúc tiến hồn vực quyết trương. Lúc trước vừa mới ngưng tụ ra hồn vực thời điểm, Vương Huyền Lân gặp hồn vực bên trong âm khí cực kỳ dư dả, lại cấp độ cực cao. Ngay tại hồn vực bên trong lưu lại một chút dưỡng hồn thảo hạt giống, nhìn xem có thể hay không nảy mầm. Bây giờ thời gian 2 năm qua khứ, lúc trước những cái kia dưỡng hồn thảo đều đã dài đến cao 5, 6 tấc. Coi dược hiệu đã đạt đến 20 năm phần trình độ. Vương Huyền Lân trong lòng kinh ngạc, ta tại thần đạo linh cảnh bên trong trồng trọt dưỡng hồn thảo, chuyên môn dùng thần nông thuật bổ dưỡng. Nhưng dù cho như thế, cũng chỉ có thể khiến cho dược hiệu tích lũy tốc độ đạt tới hoang dại dưỡng hồn thảo gấp 5, 6 lần. Nhưng những này dưỡng hồn thảo gieo xuống về sau, ta liền rốt cuộc không qua. Hắn dược hiệu tích lũy tốc độ, vậy mà đạt đến hoang dại dưỡng hồn thảo nhiều gấp 10. Nhưng nghĩ lại, cũng là chẳng có gì lạ. Rốt cuộc, cái này nguồn được chính là Thái Cổ Thần Linh Quỷ Vương truyền thừa tu luyện mà đến. Mà Quỷ Vương tại Thái Cổ thời đại, liền lấy am hiểu hậu cần lấy xưng. Hồn vực lại là Quỷ Vương xen lẫn linh bảo bên trong, hoàng truyền quỷ quốc hình chiếu. Có thể ra tốc âm thuộc tính linh vật trưởng thành, cũng là chẳng có gì lạ. Nghĩ thông suốt cái này một tiết, Vương Huyền Lân trong lòng mừng rỡ, hồn vực không chỉ có thể bồi dưỡng quỷ bộ, vẫn là làm ruộng bảo địa. Nếu là có thể có tinh thông thần nông thuật âm hồn, tại hồn vực bên trong mở linh điền, chuyên môn trồng trọt âm thuộc tính linh vật. Hắn sản xuất nhiều, tất nhiên có thể nghiền ép thần đạo linh cảnh. Đáng tiếc âm hồn dễ kiếm, tinh thông thần nông thuật âm hồn khó tìm. Mặc dù Tây Trinh chiến sự tiền tuyến thuận lợi, không ngừng khai cương thác thổ, nhưng là cái này cũng mang ý nghĩa hậu cần đường tiếp tế bị càng kéo càng dài. Cho dù là đường thủy vận chuyển chi phí không cao, nhưng đường xá quá dài, chi phí cũng không thể khinh thường. Triều đình cổ vũ Lương Châu tu sĩ cùng thần linh mở linh điện, trồng trọt các loại linh dược, giảm bớt hậu cần áp lực. Bởi vậy, tinh thông thần nông thuật tu sĩ cùng âm hồn đều là cực kỳ quý hiếm. Cho dù là bây giờ Vương Huyền Lân muốn mời chào tinh thông thần nông thuật âm hồn, cũng muốn phí không ít công phu. Phạm Trần quản lý thần nông ti, ngược lại là nuôi dưỡng một nhóm cựu phẩm thần nông. Nhưng đây đều là người sống sơ sơ, Nam Sơn huyện Nam Bộ mở ra không ít linh điển, cần bọn hắn quản lý. Cũng không thể vì khai phát hồn vực, đem những này hạt giống tốt chơi chết đưa vào hồn vực a. Lại nói, đưa đến hồn vực bên trong âm hồn, lại biến thành hồn bộ. Đem phổ thông âm hồn như thế xử trí, cũng xác thực không thích hợp. Vương Huyền Lân nhìn thoáng qua đang tu luyện Tiêu Sải, lập tức nảy ra ý hay. Đã không dễ chơi đến tinh thông thần nông thuật âm hồn, vậy ta có thể để hồn bộ tu tập thần nông thuật a. Tiêu Sải làm bạn hồn tông nội môn đệ tử, thiên phú tự nhiên không kém, lại có chút cơ hậu kỳ tu vi, coi như thuộc tính không hợp, tu tập thần nông thuật cũng không phải việc khó gì. Cùng lắm thì cấp độ thấp một chút, chút cơ hậu kỳ tu sĩ, đem thần nông thuật tu tập đến bát cửu phẩm không khó lắm. Nghĩ đến đây, hắn lúc này lấy ra một chút thần nông thuật nhập môn truyền thừa, đưa vào hồn vực bên trong. Hồn vực hoàn toàn do chủ nhân khống chế, Vương Huyền Lân muốn hắn làm cái gì, chỉ cần tâm niệm vừa động, hồn vực liền sẽ theo làm mà đi. Tiêu Sải lúc này cầm lên những cái kia thần nông thuật nhập môn truyền thừa, nghiêm túc lật xem. Vương Huyền Lân lại lấy ra một chút quỷ vương sâm cùng khải linh thảo hạt giống, đưa vào hồn vực bên trong, mệnh Tiêu Sải hào hào gieo hạt ở trong bùn đất. Hồn vực bên trong bùn đất âm thuộc tính năng lượng cực kỳ tinh thuần, dù là không có người chiếu cố, những linh dược này cũng có thể dáng dấp vô cùng tốt. Hồn vực bên trong âm khí chi dư dả, hoàn toàn không phải ngũ hành phúc địa huyền âm hồ có thể so sánh. Nếu là có thể đem quỷ hoại trồng trọt tại hồn vực bên trong, đã có thể tăng lên hắn sinh trưởng tiềm lực, lại có thể tùy thời lấy dùng, cực kỳ thuận tiện. Nhìn đến, ta phải đi ngũ hành phúc địa đi một chuyến, đem quỷ hoại tới ghép tới. Chương 174, ngũ hành phúc địa bên trong kết đan di trạch. Chương 174, ngũ hành phúc địa bên trong kết đan di trạch. Tiêu Sải tại hồn vực bên trong ra sức đào đất trồng linh dược, hoàn toàn nhìn không ra hắn từng là giết người không chớp mắt tà tu. Trở thành hồn bộ về sau, hắn tính tình sẽ bị hoàn toàn thay đổi, mà lại là hướng về chủ nhân hy vọng phương hướng cải biến. Vương Huyền Lân trong tay đã có thế lực không nhỏ, một cái trúc cơ kỳ hồn phách, căn bản không được bao lớn tác dụng. Cho nên, hắn cũng không cần Tiêu Sải đi chém chém giết giết, có thể tại hồn vực bên trong thật tốt tu luyện, trồng thật tốt ruộng là được. Lúc trước Tiêu Sải hồn phách trên mấy đạo cấm chế, cũng sớm đã bị hồn vực lực lượng triệt để làm hao mòn sạch sẽ. Bây giờ, Tiêu Sải tất cả ký ức, Vương Huyền Lân đều rõ rõ ràng ràng. Từ Tiêu Sải trong trí nhớ, hắn còn biết rất nhiều có quan hệ Vạn Hồn Tông sự tình. Vạn Hồn Tông thực lực kém sang Ngự Long Tiên Tông, tại Đại Huyền Tiên triều khởi thế về sau, liền nhanh chóng đầu nhập vào yêu tộc. Từ bỏ sơn môn tổ địa, mang theo trong môn đệ tử chạy trốn tới Thiên Yêu Nguyên bên trên. Đại Huyền lập quốc đến nay, cùng yêu tộc cùng cổ thần điện chiến tranh liền không có gián đoạn qua. Vạn Hồn Tông có thể trên chiến trường tụ hồn, tháng ngày trôi qua gọi là một cái tự tại. Bây giờ Vạn Hồn Tông, cấp cao chiến lực đã xa không phải năm đó đầu nhập vào yêu tộc trước đó có thể so sánh. Chính là bởi vì Vạn Hồn Tông thế lớn, yêu tộc nuôi dưỡng rất nhiều nhân tộc, đều nguyện ý bái nhập Vạn Hồn Tông môn hạ. Tiêu Sải vốn là yêu tộc nuôi dưỡng nhân tộc, bái nhập Vạn Hồn Tông môn hạ. Kẻ này tiên phu không tồi, mặc dù không có chỗ dựa, lại có thể dựa vào bản lãnh của mình thành công trúc cơ, trở thành nội môn đệ tử. Bởi vì hắn xuất thân quá thấp, lại không có bái sư, đối Vạn Hồn Tông nội tình biết rất ít. Hắn tu luyện công pháp, Vương Huyền Lân cũng không để vào mắt, chỉ có thể dùng làm Vạn Hồn Tông thủ đoạn tham khảo. Bất quá, trong tay hắn Quỷ Vương Nhiếp Hồn Ấn, cũng không phải là từ Vạn Hồn Tông có được. Dạng này đồ tốt nếu là rơi xuống Vạn Hồn Tông trong tay, tuyệt đối sẽ bị liệt là tuyệt học giữ nhà, cũng không phải là Tiêu Sải có tư cách đạt được. Tiêu Sải là tại Luyện Hồn Sơn phía bắc rất nhiều núi lớn bên trong, đạt được cái này truyền thừa. Đám này thích khách đi vào Du Long quận cảnh nội về sau, cũng không chỉ là đối quan viên cùng thần linh ra tay. Bọn hắn đối yêu tộc cũng chưa nói tới cái gì trung tâm, bị buộc bất đắc dĩ mới đến Du Long quận chơi ám sát. Có cơ hội tình huống dưới, bọn hắn cũng sẽ làm một chút thu nhập thêm. Tỷ như săn giết tán tu, bằng vào đại tông môn thủ đoạn, tìm kiếm cổ tu sĩ mộ táng loại hình sự tình, bọn hắn cũng không có bất làm. mà Tiêu Sài liền là từ một cái trúc cơ cổ tu mộ táng bên trong đạt được Quỷ Vương Nhiếp Hồn ấn. Tuy nói Tiêu Sài địa vị không cao, nhưng hắn đối Vạn Hồn Tông cái khác mấy cái tu sĩ vẫn hơi hiểu biết. Dưới mắt Vương Huyền Lân thật đúng là nghĩ săn giết mấy cái Vạn Hồn Tông đệ tử. Vạn Hồn Tông đệ tử tiêu chuẩn thấp nhất pháp khí liền là luyện hồn viên, có thể được thu vào cờ bên trong hồn phách, chí ít cũng đều là tu sĩ hồn phách. Chỉ cần có thể đạt được một cái Vạn Hồn Viên, liền có thể đem cờ bên trong hồn phách đều thu nhập hồn vực bên trong, bồi dưỡng thành quỷ bộ. Tuy nói cờ bên trong quỷ hồn đều trải qua luyện hóa, cùng sinh hồn có chỗ khác biệt, nhưng hồn vực không kén ăn. Đáng tiếc, trước đó Tiêu Sài vì đảm mệnh, dùng Vạn Hồn Viên ngăn cản năm đạo lôi phủ, cờ bên trong âm hồn đều hồi phi yên diệt. Xử lý tốt Nam Sơn trong thủy phủ sự vụ về sau, Vương Huyền Lân liền rời đi thủy phủ. Một đường thôi động thủy thần phụ chiếu, thi triển tiềm nguyên quyền hành, hướng Ngũ Hành Phúc Địa mà đi. Tiến vào Ngũ Hành Phúc Địa, hắn lúc này đi vào Huyền Âm Hồ bờ quỷ hoại thụ bên dưới. Bây giờ, quỷ hoại đã có 10 trượng trở lại cao, xem như thỏa thỏa đại thụ. Thường nói, cây chuyển chết, người chuyển sống. Tương đối lớn cây cối, một khi cấy ghép liền sẽ đại thương nguyên khí, rất có thể như vậy chết héo. Rất nhiều chân quý linh thực đều cực kỳ dễ hỏng, không cẩn thận liền sẽ chết héo. Quỷ hoại là thần mục hậu duệ, thần mục cùng thái cổ thần linh là cùng một cấp độ tồn tại, quỷ hoại cấp độ cũng liền cùng quỷ tiêu không sai biệt lắm. Thân có thần mục di trạch, đương nhiên sẽ không tùy tiện chết đi. Cho dù cấy ghép, cũng nhiều lắm thì tổn thương điểm nguyên khí, chậm trễ một đoạn thời gian trưởng thành. Đương nhiên, Vương Huyền Lân trong tay có đầy đủ nhiều trường sinh tuyển nước nơi tay. Lại thêm hồn vực bên trong hoàn cảnh, xa không phải Huyền Âm Hồ có thể so sánh, quỷ hoại có thể trong thời gian cực ngắn khiến cho khôi phục lại. Tuy nói Huyền Âm Hồ âm linh mạch đã đạt đến thất phẩm, bồi dưỡng các loại chân quý linh dược tác dụng, còn tại thần đạo linh cảnh phía trên, nhưng cùng hồn vực so sánh, trên lệch cũng quá lớn. Vương Huyền Lân cũng là không chút do dự, trực tiếp đem quỷ hoại tận gốc bới ra. Đương nhiên, quỷ hoại cây lớn dễ sâu, không có khả năng cam đoan tất cả bộ rễ hoàn chỉnh, chặt đứt sợi rễ không phải số ít. Sau đó, Vương Huyền Lân đem nó cấy ghép đến hồn vực bên trong. Hắn lại dẫn xuất một chút trường sinh tuyến nước, đổ vào quỷ hoại, khiến cho sớm ngày khôi phục nguyên khí. Dày vò xong quỷ hoại sự tình về sau, Vương Huyền Lân lại tại Ngũ Hành Phúc Địa bên trong tản bộ một vòng. Lúc trước Ngũ Hành Phúc Địa bị luyện hồn tông tai họa, âm khí quá mức nồng đậm, toàn bộ phúc địa bên trong cỏ cây đều cực kỳ thưa thớt. Bây giờ, Vương Huyền Lân trưởng quản Ngũ Hành Phúc Địa đã tiếp cận 30 năm. Bình định lập lại trật tự về sau, Ngũ Hành Phúc Địa hạch tâm trở lại Ngũ Hành Sơn, nồng độ âm khí đại giảm. Lại thêm không có sinh linh phá hư, toàn bộ phúc địa bên trong cỏ cây cũng biến thành cực kỳ ung tùm. Hắn tới đến Ngũ Hành Sơn bên trên, bây giờ Ngũ Hành Sơn linh mạch đã đạt đến lục phẩm linh mạch cực hạn. Bất quá, toàn bộ Ngũ Hành Phúc Địa lớn nhỏ vẫn không có biến hóa, vẫn là phương viên 28 dặm. Hiển nhiên, bây giờ Ngũ Hành Phúc Địa còn tại khôi phục nguyên khí giai đoạn, vẫn chưa tới quyết trường phạm vi thời điểm. Vương Huyền Lân đi vào một gốc xích văn tùng phía dưới, cái này gốc xích văn tùng cao tới hơn 20 trượng, là toàn bộ Ngũ Hành Phúc Địa cao lớn nhất có cây. Trước mắt cái này gốc xích văn tùng, chính là hắn lúc trước tự lập sơn thần về sau, sát phong nghe gió sứ giả. Hắn mới vừa tới đến xích văn tùng dưới cây, trong ý thức lúc này truyền đến một thanh âm, tham kiến tôn thần. Nghe vậy, Vương Huyền Lân trên mặt vui mừng, không nghĩ tới, ngươi cũng sinh ra linh trí. Lúc trước phong cái này xích văn tùng là nghe gió sứ giả thời điểm, còn veo giáo hóa lệ. Nhiều năm thời gian trôi qua, xích văn tùng rốt cục có mấy phần linh trí. Hắn đưa thay sở sở xích văn tùng thân cây, lập tức cảm thấy hơi kinh ngạc. Kỳ quái, trong cơ thể ngươi tại sao có thể có ngũ hành năng lượng? Xích văn tùng lúc này hồi đáp, hồi tôn thần, cái này ngũ hành sơn bên trong có một cỗ cấp độ cực cao ngũ hành năng lượng ngay tại chậm rãi thai nghén. Thuộc hạ dễ cây hấp thu đến chút ít ngũ hành năng lượng, chính vì vậy, thuộc hạ mới có thuộc tính ngũ hành. Nghe vậy, Vương Huyền Lân lúc này thi triển tuần tra sơn nhạc quyền hành, cảm ứng ngũ hành sơn nội bộ tình huống. Quả nhiên, hắn cảm ứng được ngũ hành sơn bên trong có một cỗ thuộc tính ngũ hành năng lượng ngay tại chậm rãi thai nghén. Cỗ lực lượng này cấp độ cực cao, ở xa Vương Huyền Lân thất phẩm thần đạo quyền hành phía trên. Cho dù là hắn thần thông hạt giống, cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Chỉ có thủy thần phù chiếu bên trong thiên đạo quyền hành, có thể so sánh cỗ lực lượng này mạnh rất nhiều. Lúc này, hắn nghĩ tới lúc trước vừa đạt được ngũ hành phúc địa lúc, Đỗ Viễn Hồng từng đã nói. Đỗ Viễn Hồng từng nói, cái này ngũ hành phúc địa chính là năm đó thần nhạc tông kết đan đỉnh phong tu sĩ nội cảnh biến thành. Mà phúc địa bên trong ngũ hành sơn, chính là kia kết đan cổ tu đạo cơ. Nếu là cái này phúc địa có thể vững chắc xuống, lại ngũ hành linh mạch trưởng thành đến nhất định cấp độ, liền có thể mượn nhờ cái này năm tòa ngọn núi tích chứa thần vận, nhìn trộm năm đó thần nhạc tông truyền thừa. Bây giờ, ngũ hành phúc địa đã sớm vững chắc xuống, liền ngay cả ngũ hành linh mạch cũng đã trưởng thành đến lục phẩm cực hạn. Nhìn đến, kết đan cổ tu di trạch muốn hiện ra. Cố lực lượng này cùng thiên đạo quyền hành có một ít tương tự tính, tám thành là kia kết đan cổ tu lưu lại thần thông. Chương 175, kết đan cổ tu bản mệnh pháp bảo. Chương 175, kết đan cổ tu bản mệnh pháp bảo. Lúc trước Vương Huyền Lân một nhóm người phát hiện ngũ hành phúc địa lúc, từng thấy đến một chút luyện hồn tông để lại điện tịch. Dựa theo trong đó ghi chép, ngũ hành phúc địa hình thành đến nay đã có hơn 3 vạn năm. Như thế lâu dài tuế nguyệt, cho dù là nguyên anh tu sĩ, hắn tinh khí thần cũng đã sớm nên sói mòn đại em một cái kết đan tu sĩ, hắn tinh khí thần căn bản không có khả năng trường tồn. Người chết về sau còn có thể tồn tại vài vạn năm lực lượng, nhất định phải là cùng thiên đạo tương hợp lực lượng. Kết đan tu sĩ có thể cùng thiên đạo tương hợp lực lượng, cũng chỉ có thần thông. Thần thông đầu nguồn là thần thông hạt giống, mà thần thông hạt giống là tại đạo cơ bên trong trưởng thành. Kia kết đan đỉnh phong tu sĩ chết rồi, nội cảnh hóa thành phúc địa, đạo cơ hóa thành ngũ hành sơn, hắn thần thông lực lượng tất nhiên tiềm ẩn tại ngũ hành sơn bên trong. Phúc địa mặc dù không có mình thiên đạo, nhưng cũng là có một chút ý chí cùng pháp tắc tồn tại. mà ngũ hành phúc địa ý chí cùng pháp tắc liền là tới từ kia kết đan đỉnh phong tu sĩ thần thông. Chỉ cần ngũ hành phúc địa không triệt để sụp đổ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút còn sót lại thần thông lực lượng. Về phần có thể hay không đem cái này thần thông lực lượng dẫn ra, cũng biến thành của mình, vậy liền nhìn bản sự. Nghĩ thông suốt những này về sau, Vương Huyền Lân trong lòng một trận mừng rỡ. Bây giờ ngũ hành phúc địa đã vững chắc, ngũ hành sơn chủ linh mạch cũng tại không ngừng tăng lên. Trong núi tích chứa thần thông lực lượng đã hiện ra. Nếu là có thể dẫn xuất cái này thần thông lực lượng, liền có thể dùng để ẩn dưỡng sơn hà đồ. Nếu là mời cái khác kết đan tu sĩ ra tay, dùng thần thông hỗ trợ ẩn dưỡng sơn hà đồ, sẽ ảnh hưởng tự thân đối sơn hà đồ lực khống chế. Nhưng ngũ hành phúc địa khác biệt, trong đó thần thông lực lượng đã sớm vô chủ, cùng sức mạnh tự nhiên cũng không có bao nhiêu khác nhau. Vương Huyền Lân làm ngũ hành sơn sơn thần, đối với mấy cái này tàn lưu lại thần thông lực lượng, còn có nhất định trường không quyền. Dùng những này vô chủ thần thông lực lượng ẩn dưỡng sơn hà đồ, sẽ không đối với hắn lực khống chế tạo thành ảnh hưởng chút nào. Trước đó ta muốn mượn sơn thần quyền hành, đến ẩn dưỡng sơn hà đồ, lại mượn sơn hà đồ, nương tụ ra thổ một hai loại thuộc tính thần thông hạng giống. Nhưng ta không thường ở tại ngũ hành phúc địa bên trong, cũng không có nhiều ít hành xử sơn thần quyền hành cơ hội. Chỉ dựa vào Xích Văn Tùng một cái nghe gió sứ giả hành xử sơn thần quyền hành, hiệu quả không tốt. Cho tới hôm nay, ta ngũ hành sơn thần quyền hành cũng chỉ có chính cửu phẩm trình độ. Cần phải ẩn dưỡng sơn hà đồ, tiến tới ngưng tụ thần thông hạt giống, chí ít cũng cần bắt phẩm thần đạo quyền hành. Tuy nói ngũ hành sơn tiềm lực không nhỏ, nhưng muốn để ta nắm giữ ngũ hành sơn thần đạo quyền hành trưởng thành đến bắt phẩm cấp độ, cần hao phí thời gian rất dài. Kể từ đó, ta đột phá tử phụ thời gian, có thể muốn chỉ hoãn 2-30 năm. Tuy nói Vương Huyền Lân không cần lo lắng thọ nguyên vấn đề, nhưng cần lo lắng vấn đề an toàn. Lấy trúc cơ tu vi là không đủ để giữ vững Nam Sơn thủy phủ cái này to như vậy cơ nghiệp. Bây giờ có thể ổn định cục diện, dựa vào thủy chung là ngoại lực. Chỉ có đột phá tử phủ cảnh giới, mới có thể bằng tự thân lực lượng tại Nam Sơn huyện đứng vững gốc chân. Nếu là có thể đem ngũ hành sơn bên trong thần thông lực lượng biến thành của mình, thủ một hai loại thuộc tính thần thông hạt giống, cũng liền không đáng để lo. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân lúc này đi vào thủy phong một chút linh tuyển bên mở, ngồi xếp bằng. Sau đó thi triển sơn thần quyền hành tàng phong tụ khí, nếm thử đem ngũ hành sơn bên trong thần thông lực lượng dẫn ra. Tàng phong tụ khí quyền hành vừa mới thi triển đi ra, ngũ hành sơn linh khí trung quanh liền chen chúc mà tới, hội tụ tại trung quanh thân thể hắn. Dãy núi vốn là có tàng phong tụ khí chi năng, có sơn thần chấn giữ dãy núi, thì tương đương với có được nhiều thuộc tính tụ linh trận, có thể thu nạp các loại thuộc tính năng lượng, cũng chứa được bắt đầu. Sơn thần quyền hành cực kỳ phức tạp, đã có tự nhiên thần quản lý sơn nhạc, có cây, chim thú quyền hành, lại có cùng loại thổ địa công quản lý nhân tộc bách tính quyền hành, cũng có quản lý âm hồn u minh quyền hành. Bởi vì sơn nhạc có thể cải biến một phương khí hậu, cho nên sơn thần quyền hành bên trong cũng có mưa gió mây mù một loại quyền hành. Tàng phong tụ khí quyền hành chỉ có thể coi là sơn thần quyền hành bên trong phi thường phổ thông một loại. Hắn thi triển tàng phong tụ khí quyền hành, không chỉ có thể thu nạp ngũ hành sơn bên ngoài các loại năng lượng, còn có thể đem ngũ hành sơn nội bộ năng lượng rút ra. Sau một lát, hắn linh khí chung quanh nồng độ không ngừng tăng lên. Ngoại trừ linh khí bên ngoài, còn có một chút thần thông lực lượng ẩn quanh tại chung quanh hắn, chính là ngũ hành sơn bên trong tích chứa thần thông lực lượng. Nhưng mà, Vương Huyền Lân mang bộ mặt xấu thảm, chính cửu phẩm sơn thần quyền hành trung quy là quá yếu. Muốn rút ra trong núi lưu lại thần thông lực lượng, hiệu suất thực sự quá thấp. Nếu là lấy pháp này ngưng tụ thần thông hạt giống, chỉ sợ một viên thần thông hạt giống liền muốn tiêu hao ta 2-30 năm thời gian. Tự lập sơn thần không có thần đình lực lượng chứng thực, tăng lên thần đạo quyền hành lại cực kỳ chậm chạp, quả nhiên là phiền phức. Ta vẫn là tiến vào lòng núi bên trong dò xét một phen, thử một chút ở trong lòng núi dẫn động còn sót lại thần thông lực lượng, sẽ không sẽ khá hơn một chút. Nghĩ đến đây, hắn lúc này thi triển đảo núi độ địa quyền hành, hướng trong lòng núi kín đáo đi tới. Cái này đảo núi độ địa quyền hành, cùng thổ địa công độ địa quyền hành tương tự. Chỉ bất quá thổ địa công độn địa quyền hành càng thích hợp trốn vào sốt thổ địa, mà đào núi độn địa quyền hành càng thích hợp tiến vào tầng nham thạch bên trong. Trốn vào ngọn núi về sau, Vương Huyền Lân lập tức cảm giác được trung quanh thần thông lực lượng càng thêm nồng đậm. Làm sơn thần, hắn có thể cảm ứng được ngọn núi bên trong các loại năng lượng phân bố, liền một mực hướng về lực lượng thần thông lực lượng mạnh nhất địa phương bỏ chạy. Không bao lâu, hắn liền tại trong lòng núi tìm được một chỗ nho nhỏ trống rỗng. Chỗ này tiểu không gian hiện lên hình bán cầu, như một con móc ngược trẻ lớn, bán kính chỉ có một trượng ra mặt, lại là toàn bộ ngũ hành sơn trung năng lượng nồng nặc nhất địa phương. Nơi đây quả thật kỳ lạ. Ta làm sơn thần, vậy mà không có dò xét đến tình huống nơi này. Cái này hình bán cầu không gian dưới đáy ở trung tâm, có một khối nô ra hình vuông tảng đá. Tảng đá kia nhìn cũng không thu hút, lại ẩn chứa cực kỳ nồng đậm thần thông lực lượng. Vương Huyền Lân lúc này thôi động hóa thạch thành thổ quyền hành, muốn phá vỡ tảng đá kia, nhìn xem bên trong có cái gì mờ ám. Xoát xoát tại hóa thạch thành thổ quyền hành tác dụng dưới, tảng đá kia trên xuất hiện từng đạo vết rách, ngũ sắc linh quang từ vết rách bên trong tiến bắn mà ra. Thấy thế, Vương Huyền Lân mừng rỡ trong lòng, cái này ngũ hành phúc địa bị luyện hồn tông bọn chuột nhắt chiếm cứ hơn 2 năm, ta còn tưởng rằng đồ tốt đều bị vơ mất đi. Không nghĩ tới, còn có thể ở trong lòng núi còn lại loại này bảo vật. Hắn tiếp tục thi triển hóa thạch thành thổ quyền hành, không bao lâu, tảng đá kia liền triệt để băng liệt. Thật dày ra đá phía dưới là một khối ngũ sắc bảo ngọc. Chỉ thấy khối này bảo ngọc ba tấc vuông, phía trên điêu khắc năm tòa nhan sắc khác nhau đỉnh núi, rõ ràng là một phương ấn tỷ. Vương Huyền Lân tiện tay đem cái này ấn tỷ cầm lên, chỉ thấy ấn ngọn nguồn khắc lấy chấn tà thần sơn bảo ấn 6 cái chữ triện. Bảo vật này cùng ngũ hành sơn hòa làm một thể, lại mang theo nồng đậm thần thông lực lượng, hẳn là kia kết đan cổ tu bản mệnh pháp bảo. Bản mệnh pháp bảo bên trong bình thường sẽ mang theo chủ nhân hết thảy thần thông lực lượng, có thể nhờ vào đó pháp bảo đẩy ngược đưa ra chủ nhân công pháp và pháp bảo tế luyện chi pháp. Bảo vật này đã tên là Chấn Tà Thần Sơn Bảo Ấn, đối tà tu thủ đoạn tám thành có cực mạnh tác dụng khắc chế. cũng có trách luyện hồn tông tu sĩ không có mang đi bảo vật này, bọn hắn liền là tà tu, trời sinh bị vật này khắc chế. Không nói đến cái này bảo ấn giấu đủ sâu, luyện hồn tông bọn chuột nhắt khả năng căn bản không phát hiện nó. Liền xem như luyện hồn tông tu sĩ tìm được bảo vật này, cũng sẽ bị hắn khắc chế mà không cách nào vận dụng. Chương 176, tốn công mà không có kết quả nhiệm vụ. Chương 176, tốn công mà không có kết quả nhiệm vụ. Vương Huyền Lân cầm bảo ấn thưởng thức một phen, trong lòng càng thêm mừng rỡ. Mặc kệ thứ này vì sao có thể tồn tại tại đến bây giờ, đã đến trong tay của ta, liền không có không cần đạo lý. Chỉ cần có thể trưởng không cái này chấn tà thần sơn ấn, liền có thể mượn nhờ trong đó thần thông lực lượng tế luyện sơn hà đồ, cũng có thể tiến thêm một bước, ngưng tụ ra thần thông hạt giống. Bất quá, hắn cũng không có trực tiếp luyện hóa viên này bảo ấn, mà là đem nó thu nhập hồn vực bên trong. Tuy nói chấn tà thần sơn ấn chủ nhân đã chết hơn 3 vạn năm, cho dù là nguyên anh tu sĩ, hồn phách cũng sớm nên tiêu tán. Nhưng là, tu tiên giới vẫn là có không ít ngon nhân, tại âm thọ sắp hết thời điểm, sẽ đem hồn phách của mình luyện hóa thành khí linh, giấu ở pháp bảo bên trong, tùy thời đoạt xá. Tựa như trước đó tại ngũ hành phúc địa bên trong phát hiện vạn hồn tiên, chủ nhân liền là đem hồn phách của mình luyện thành khí linh. Tuy nói khí linh bản chất phát sinh cải biến, cho dù đoạt xá cũng tám thành không thể sống lại. Nhưng trên đời quỷ quệ thủ đoạn rất nhiều, ai biết sẽ có hay không có khí linh đoạt xá thủ đoạn. Có hồn vực tại, liền không cần lo lắng những chuyện này. Hồn vực đối các loại hồn thể đều có cực mạnh áp chế tác dụng. Trừ phi cái nào đó hồn thể năng lượng cấp độ có thể thắng được quỷ vương, nếu không, liền tuyệt đối sẽ bị hồn vực áp chế. Nhưng mà, cái này chấn tà thần sơn ấn tiến vào hồn vực về sau, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ là tại hồn vực áp chế xuống, linh quang thu liễm. Hiển nhiên, cái này bảo ấn bên trong cũng không có ẩn tàng hồn phách. Gặp tình hình này, Vương Huyền Lân mới yên lòng, lúc này đem thần thức dò vào bảo ấn bên trong. Lập tức trên mặt lộ ra nét mừng, bảo vật này quả nhiên không tầm thường, nội ẩn 10 đạo thần thông, phân thuộc ngũ hành, mỗi loại ngũ hành đều có 2 đạo thần thông. Nhìn đến, vị tiền bối này cổ tu vẫn là ngũ hành cân bằng ngũ linh căn tu sĩ. Chỉ cần ta có thể dẫn xuất trong đó thổ một thuộc tính thần thông lực lượng, rất nhanh liền có thể mượn nhờ cái này thần thông lực lượng, tại sơn hà đồ bên trong ngưng tụ ra lục văn. Nghĩ đến đây, hắn lúc này dẫn động tự thân tinh khí thần, rót vào chấn tà thần sơn ấn bên trong. Pháp bảo cùng pháp khí khác biệt, không thể trực tiếp nhận chủ, cần dùng tự thân tinh khí thần chậm rãi bồi dưỡng. Mà lại cái này chấn tà thần sơn ấn ngũ hành cân bằng, Vương Huyền Lân thiếu khuyết kim hỏa hai loại thuộc tính. Cho dù có thể đem cái này bảo ấn triệt để luyện hóa, cũng không thể có thể phát huy ra hắn toàn bộ uy năng. Pháp bảo chính là như thế, mỗi một món pháp bảo đều chỉ phù hợp nguyên chủ nhân. Thay cái chủ nhân về sau, liền sẽ uy năng đại giảm. Bởi vậy, đại đa số tu sĩ cho dù đạt được tiền nhân pháp bảo, cũng sẽ không lưu làm chính mình dùng, mà là rút khô trong đó lực lượng, chuyển làm hắn dùng. Đương nhiên, Vương Huyền Lân cũng không hy vọng xa vời có thể sử dụng vật này, chỉ là đem nó xem như tế luyện sơn hà đồ công cụ. Tại hắn lấy ra bảo ấn về sau, ngũ hành sơn bên trong thần thông lực lượng lập tức yếu rất nhiều, liền ngay cả linh mạch bên trong linh khí trình độ cũng có chút hạ xuống. Dựa theo trước đó tình thế, ngũ hành sơn linh mạch rất nhanh liền có thể tiến thêm một bước, trở thành ngũ phẩm linh mạch. Hiện tại chấn tà thần sơn ấn bị lấy đi, linh mạch tiến thêm một bước tình thế bị đánh gãy. Muốn tiến thêm một bước, chỉ sợ muốn phí đã rất lâu ngày. Chấn tà thần sơn ấn cùng ngũ hành sơn đồng khí liên trì, trước đó toàn bộ phúc địa gần như sụp đổ, nhưng lại có thể kiên trì nổi, hẳn là cũng có cái này bảo ấn tác dụng. Bây giờ ta lấy đi bảo ấn, toàn bộ ngũ hành sơn tiềm lực đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Chờ mượn nhờ cái này bảo ấn lực lượng ẩn dưỡng sơn hà đồ hoàn tất về sau, lại đem hắn thả lại chỗ cũ là được. Vương Huyền Lân mang đi chấn tà thần sơn ấn về sau, lại mang theo một chút chim thú để vào ngũ hành phúc địa bên trong, ban cho bọn hắn sơn thần một mạch quyền hành, để bọn hắn tại trên ngũ hành sơn hành xử quyền hành, dùng cái này đến để thằng tự thân đối ngũ hành sơn lực độ trường khống. Trừ cái đó ra, ngũ hành phúc địa bên trong cũng rốt cục có sản xuất. Lúc trước vừa đạt được ngũ hành phúc địa lúc, ngay tại Huyền Âm hồ bờ trong linh điển trồng không ít âm thuộc tính linh dược. Những linh dược này sinh trưởng tại âm linh mạch phụ cận, Vương Huyền Lân lại thường xuyên dùng trường sinh tuyền nước hành vân bố vũ, linh dược sinh trưởng tốc độ cực nhanh. Bây giờ, rất nhiều linh dược năm đều đã vượt qua 100 năm. Trừ quỷ vương sâm bên ngoài, khải linh thảo cùng dưỡng hồn thảo đều đã có thể thu hoạch. Lần này, hắn cũng thu hoạch lượng lớn âm thuộc tính linh dược. Chỉ chờ quỷ hoại khôi phục nguyên khí, liền có thể chặt xuống thân cảnh, tế luyện cái thứ ba hư hồn. Trở lại Nam Sơn thủy phủ không lâu, Vương Huyền Lân liền nhận được Trương Vũ truyền tin, để hắn đến Thành Hoàng Âm Ti thương nghị chuyện quan trọng. Vương Huyền Lân lúc này đi vào Thành Hoàng Âm Ti, chỉ thấy Âm Ti chính đường bên trong chỉ có Trương Vũ một người. Lúc này, Trương Vũ cao mày, hiển nhiên là tại vì sự tình gì phát sầu. Vương Huyền Lân lúc này không mình hành lễ, sư bá, ngài gọi ta đến có gì phân phó? Trương Vũ thở dài, tục ngữ nói, người sợ nổi danh heo sợ mập, nổi danh trô xấu tới. Dứt lời, hắn lấy ra một phong công văn, giao cho Vương Huyền Lân. Nhìn những này công văn về sau, Vương Huyền Lân cũng là cho mày. Cái này công văn nội dung cũng rất đơn giản, chính là có người nhìn thấy Nam Sơn huyện thần linh nhiều lần lập xuống đại công, có chút trông mà thèm. Một đám kết đan cùng nguyên anh thế lực phái ra nhà mình hạch tâm con cháu, đến Du Long quận chém giết thích khách, thu hoạch công văn. Nói là Du Long quận, kỳ thật mục tiêu chủ yếu liền là Nam Sơn huyện. Nói trắng ra là, đám người này liền là thái tử đảng. Bọn hắn đến Nam Sơn huyện, liền là nghĩ đến cọ công lao. Đám này thế lực thật đúng là sẽ chiếm tiện nghi, đây rõ ràng là để chúng ta xuất lực không có kết quả tốt ta. Chúng ta hao hết tâm lực tìm cơ hội, nghĩ biện pháp thu thập mấy cái thích khách, đám này thái tử ra tới lấy đi chủ yếu công lao. Làm tốt, là đám này thái tử ra anh minh thần võ. Nếu là làm không tốt, là chúng ta Nam Sơn huyện thần linh vô năng. Nếu là những này thái tử ra có va chạm, vậy chúng ta liền đắc tội một phương thế lực lớn. Trương Vũ cũng là thở dài một tiếng, ai nói không phải đâu, đám này thái tử ra thiên phú tốt, địa vị cao, nhưng lại không có trải qua lịch luyện. Từng cái mắt cao hơn đầu, lại lập công sốt ruột. Cùng đám kia thân kinh bách chiến thích khách đối đầu, rất dễ dàng xuất hiện tử thương. Cho dù có bảo vật hộ thân, lại có người hộ đạo tại, cũng không dám hứa chắc không có sơ hở nào. Lại nói, đám kia người hộ đạo phần lớn là kết đan tu sĩ. Đến chúng ta Nam Sơn huyện, còn không đúng chúng ta về mặt hất hàm sai khiến. Huyền Lân, trong tay ngươi nếu là có vật gì tốt, có thể được gần nấp cho kỹ. Nhất là ngươi đầu kia thôn Giang Long, huyết mạch cực kỳ tinh thuần, tất nhiên sẽ có không ít thái tử ra để mắt tới. Coi như ngươi có đầu đủ lý do cự tuyệt, cũng khó tránh khỏi sẽ đắc tội với người. Một khi bọn hắn thái tử ra tính nết đi lên, rất có thể sẽ dùng sức mạnh. Vương Huyền Lân tại Bách Thảo Cốc lúc, cũng cùng các tông hoạch tâm đệ tử đã từng quen biết. Đám người này thiên phú không thể nói, tâm trí cũng không kém, nếu không cũng sẽ không bị xem như hoạch tâm đệ tử bồi dưỡng. Nhân phẩm tính cách phương diện mặc dù đều có khác biệt, nhưng phần lớn cực kỳ ngạo khí, chú trọng mặt mũi, người nhỏ mọn càng là không ít. Nếu bọn họ yêu cầu thôn Giang Long, mình cự tuyệt, tuyệt đối sẽ kết xuống thù hận. Bằng chúng ta hai người, chỉ sợ ứng phó không được đám này thái tử gia. Cùng thế hệ bên trong, chỉ có Đỗ Viễn Hồng là kết đan thế lực hạch tâm đệ tử, có thể ứng phó một hai. Phải không? Chúng ta mời mạnh sư bá phụ một tay. Hắn là Phong Lôi Tông kiếm đường đường chủ, địa vị đầy đủ cao. Trấn trụ đám kia thái tử gia, hẳn không phải là vấn đề. Vừa nhắc tới Mạnh Trương, Trương Vũ lập tức lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Lần này phát sầu cũng không chỉ chúng ta Nam Sơn huyện, quận thành bên kia cũng đang rầu rĩ. Một khi ra chỗ sơ suất, quận thành cũng phải ăn liên lụy. Cho nên, quận thành bên kia liền điều một nhóm thực lực không kém thần linh cùng quan viên, tùy hành bảo hộ đám này thái tử gia. Mà lão mạnh liền là những người hộ vệ này đầu lĩnh. Chúng ta chỉ là cho thái tử gia trợ thủ, hắn lão mạnh mới là thật bồi thái tử đọc sách. Chương 177, oan gia ngõ hẹp chương 177, oan gia ngõ hẹp nghe vậy, Vương Huyền Lân thở dài nhẹ nhõm, cảm giác đầu vai gánh tan mất hơn phân nửa. Hộ vệ một đám thái tử gia nhiệm vụ, có quận thành bên kia chịu trách nhiệm. Một đám thái tử gia nếu là có tử thương, cũng là quận thành người đỉnh lôi. Mình muốn làm, cũng chính là hỗ trợ dò xét cái tin tức. Về phần cùng những cái kia thích khách giao thủ, căn bản không tới phiên chính mình. Gặp hắn sắc mặt hòa hoãn, Trương Vũ liền vội vàng hỏi, Huyền Lân hiền chất, hẳn là ngươi đã có đối sách. Vương Huyền Lân lắc đầu, ta cái nào có đối sách gì, đơn giản là có quận thành có nổi, chúng ta Nam Sơn huyện không cần quá lo lắng. Về phần đối sách, ta cùng Lương sư đệ thì giúp một tay tìm một cái thích khách. Có thể hay không tìm được, liền thấy thời điểm tình thế. Chúng ta có thể một mực tìm không thấy, kéo cái mấy năm, để chính bọn hắn xéo đi. Không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, nhiều nhất ta cũng chính là rơi cái vô năng danh hảo. Ta một cái thủy thần, bản chức là quản lý đầm nước, lại không phải đi tìm thích khách. Cũng không thể bởi vì tìm không thấy thích khách, liền cho ta xuống chức a. Nếu thật là dạng này, toàn bộ Du Long quận thần linh cùng quan biên, chỉ sợ muốn từ đầu lột đến đuôi. Chúng ta lần này cần là đem đám này thái tử ra hầu hạ quá tốt, chờ bọn hắn đi rồi, sẽ còn lại đến một đợt thái tử ra. Đại Nguyên Hạ Hạt kết đan cùng Nguyên Anh thế lực, cái nào một nhà không có mấy cái xem như tương lai cao tầng bồi dưỡng hoạch tâm đệ tử. Nếu để cho bọn hắn nếm đến quá nhiều ngon ngọt, những này thái tử gia đều đến Nam Sơn huyện mạ vàng, ngài chiêu đãi qua được tới sao? Nghe vậy, Trương Vũ sững sờ, lập tức liên tục gật đầu, nói có lý, chúng ta liền là không cầu có công, nhưng cầu không tội. Để nhóm này thái tử gia tại Nam Sơn huyện sống phóng túng mấy năm, sau đó mình xéo đi là được. Thế lực lớn hoạch tâm đệ tử, cạnh tranh cũng phi thường kịch liệt. Ta cũng không tin, bọn hắn dám một mực ở tại Nam Sơn huyện sống uổng thời gian. Vương Huyền Lân liền là ý tứ này, dù sao làm được tốt cũng không có bao nhiêu chỗ tốt, ngược lại sẽ có vô cùng vô tận phiền phức. Làm được kém một chút, chỉ cần chia ra nhân mạng, cũng sẽ không có hậu quả gì không. Thà rằng như vậy, còn không bằng làm kém một chút. Hắn có một ít không hiểu, triều đình trước đó kế sách là nghĩ biện pháp đem những cái kia phản đồ kéo tại Du Long quận, chậm rãi tiêu hao bọn hắn ưu tú hậu bối. Cùng những cái kia phản đồ đội quân, hoàn toàn không tất yếu để những này thái tử ra đến. Tại sao ta cảm giác cấp trên có ý tứ là muốn cầm thái tử ra làm mồi nhử đâu? Nhưng những này thái tử ra đều là các thế lực lớn của cưng, coi như triều đình vui lòng như thế, những đại thế lực kia lão bất tử cũng không vui à? Trương Vũ suy tư thật lâu, mới lắc đầu, ta cũng nghĩ không thông. Ta cũng không giống như lão mạnh, tại thần đỉnh bên kia có thái mắt, chỉ có thể chờ đợi lão mạnh lai về sau, tự mình tìm kiếm hắn ý tứ. Cùng Trương Vũ thương lượng xong về sau, Vương Huyền Lân trở lại Nam Sơn thủy phủ, liền lập tức gọi tới thôn Giang Long, đem hắn thu nhập trong đạo trường. Gia hỏa này nguyên bản ngay tại trong đạo trường xuất sinh, cũng không cần lo lắng bảo mật vấn đề. Sau đó, hắn lại cho Lương Tiêu truyền cái tin tức, nói cho hắn biết một đám thái tử ra đến kiếm công lao sự tình, để hắn đem Quỷ Tiêu cất kỹ, tuyệt đối đừng tiết lộ tiếng gió. Quỷ Tiêu mặc dù chiến lược không mạnh, nhưng giám sát năng lực cực kỳ cứng hãn. Vô luận là đối người vẫn là thế lực, hắn giá trị đều không thể đo lường. Để đám kia thái tử gia phát hiện, hắn tuyệt đối không gánh nổi Quỷ Tiêu. Về phần Đỗ Viễn Hồng bên kia, sớm liền được tin tức, cũng làm một chút chuẩn bị. Giao phó tốt những chuyện này về sau, Vương Huyền Lân cũng cứ an tâm. Trên người hắn không thể bại lộ cơ mật, cũng chỉ có đạo trường, hồn vực, còn có quỷ hoẹ. Ba cái đều đã tại trong thức hải của hắn, cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Thời gian nửa tháng quá khứ, Vương Huyền Lân lần nữa nhận được Trương Vũ truyền tin, để hắn đi thành Hoàng Âm Ti, nên đón một đám thái tử gia. Vương Huyền Lân tự nhiên không dám thất lễ. Lúc này tiến về thành Hoàng Âm Ti chính đường. Lúc này, thành Hoàng Âm Ti bên trong có phẩm cấp quan viên đều tới. Tọa trấn các nơi sơn thần, thổ địa cùng thủy thần, ngược lại là cũng không đến. Đợi không bao lâu, Mạnh Trương liền dẫn một nhóm người đi tới thành Hoàng Âm Ti. Ngoại trừ Mạnh Trương cùng mấy vị quận thành cao thủ bên ngoài, cái khác 15 người đều là trúc cơ tu vi người trẻ tuổi. Về phần bọn hắn người hộ đạo, lại là chưa từng xuất hiện. Nhìn thấy những người tuổi trẻ này về sau, Vương Huyền Lân liền thầm nghĩ, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Bởi vì tại những người tuổi trẻ này bên trong, hắn thấy được một cái cửu gia. Người này tên là Một Đón Gió, trúc cơ trung kỳ tu vi, người mặc đạo bào màu xanh, phía trên còn treo lên một gốc đại thụ che trời. Hắn cũng là Đông Hải quốc người, xuất thân kết đan thế lực thần một tông, cùng Vương Huyền Lân cũng coi là quen biết cũ. Chỉ là bởi vì trưởng bối quan hệ, song phương có thể nói là thủy hỏa bất dung. Nhiều năm trước, Tĩnh Nguyên chân nhân cùng Một Đón Gió sư tôn cũng đều là trúc cơ cảnh giới. Ra ngoài du lịch lúc, bởi vì một cọc cơ duyên mà giao thủ. Tĩnh Nguyên tán nhân hơn một chút, đoạt được cơ duyên. Một Đón Gió sư tôn ghi hận trong lòng, nhiều lần tới cửa khiêu chiến, lại đều thất bại tan tác mà quay trở về. Vương Huyền Lân tại đến Lương Châu trước đó, đã từng cùng Một Đón Gió giao thủ qua. Lúc ấy hắn tu vi quá thấp, mỗi lần đều là lập bại. Bây giờ, Một Đón Gió sư tôn cũng đã kết đan, còn trở thành thần một tông phó tông chủ, cái này Một Đón Gió cũng đã trở thành thần một tông hoạch tâm đệ tử. Lần này tới Nam Sơn huyện tu sĩ bên trong, có Chấn Hải tông hoạch tâm đệ tử. Một Đón Gió có Chấn Hải tông đệ tử chỗ dựa, tuyệt đối sẽ hóa thân chó dại, đến tìm phiền phái với mình. Mạnh Trương cho giới thiệu một chút thân phận của song phương. Người tới bên trong, có 5 vị thái tử gia là đến từ Nguyên Anh thế lực, cái khác 10 vị là kết đan thế lực hoạch tâm đệ tử. Phen này giới thiệu, ngược lại để Vương Huyền Lân có chút kinh hỉ. Người đến ngoại trừ Chấn Hải tông hoạch tâm đệ tử bên ngoài, còn có Thất Tinh các hoạch tâm đệ tử, hai nhà này nhưng là từ đối đầu. Có Thất Tinh các hoạch tâm đệ tử tại, cũng là không lo lắng Chấn Hải tông đệ tử liên hợp cái khác Nguyên Anh tiên tông đệ tử, đối với mình tạo áp lực. Bằng vào Nhạc Lăng Hải quan hệ, nói không chừng còn có thể cùng Thất Tinh các hoạch tâm đệ tử giữ gìn mối quan hệ. Không ra Vương Huyền Lân sở liệu, song phương khách sáo xong sau, Một Đón Gió bắt đầu nổi lên. Hắn nhìn về phía Vương Huyền Lân, không nghĩ tới, tại Lương Châu còn có thể nhìn thấy cố nhân. Vương sư đệ, ngươi mưu phản Đông Hải quốc đến nay, thời gian ngược lại là trôi qua không tệ. Vương Huyền Lân tự nhiên biết ra hỏa này là có ý gì, nhưng giả bộ như không hiểu. Xin hỏi một sư minh, lời này bắt đầu nói từ đâu? Một Đón Gió cười lạnh một tiếng, Đông Hải cô vân đảo nguyên anh di tích vốn nên về Trấn Hải tông chấp trưởng. Ngươi đầu nhập vào đô thành hoàng, khiến cho di tích về đô thành hoàng chấp trưởng. Ngươi ban Trấn Hải tông, đây không phải phản bội Đông Hải quốc sao? Vương Huyền Lân không những không giận mà còn cười, kia cô vân đảo di tích là sư tôn ta tỷ lệ phát hiện trước, lại không tại Đông Hải quốc cảnh nội, vốn là nơi vô chủ. Dựa theo quy củ, quyền chủ đạo cũng nên tại sư tôn ta trong tay. Sư tôn ta là thần đình sắc phong Tĩnh Nguyên nước hồ thần, chỉ là sinh ra ở Đông Hải quốc cảnh nội, nhưng không có nếm qua Đông Hải quốc quan phủ nhậm chức, cũng chưa từng ăn qua Đông Hải quốc độc lộc, cùng Trấn Hải tông cũng không có quân thần chi nghĩa. Vô luận là dựa theo tình lý, vẫn là dựa theo pháp lý, hắn đều có thể gia nhập thế lực khác. Cô vân đảo nguyên anh di tích không tại Đông Hải quốc cảnh nội, cũng không về Trấn Hải tông tất cả. Sư tôn ta làm thần linh, đem phát hiện cơ duyên nộp lên cho thần đình, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Chẳng lẽ lại ở trong mắt một đạo hữu, các nước chư hầu xuất thân thần linh hiệu trung thần đình, đều là phạm vào phản quốc chi tội? Chương 178, hỏi tội không thành phản mất mặt. Chương 178, hỏi tội không thành phản mất mặt. Mục Lâm Phong lời này công kích mặt quá rộng, xuất thân từng cái các nước chư hầu, lại vì đại viện triều đình cùng thần đình hiệu lực người nhiều vô số kể. Dựa theo hắn thuyết pháp, triều đình cùng thần đình bên trong hơn phân nửa người đều phạm vào phản quốc chi tội. Đại huyền tiên triều dưới trướng Nguyên Anh thế lực, mặc dù trên danh nghĩa là một nước chi chủ, nhưng trên thực tế chỉ là một nước lớn nhỏ thế lực người nói chuyện. Cái gọi là nước cũng chỉ là dùng để phân chia phạm vi thế lực. Nguyên Anh tiên tông đối nước bên trong sự vụ có quyền chủ đạo, thế lực khác không dám chống lại. Nhưng là Nguyên Anh thế lực không phát độc lập, các thế lực cũng không dựa vào Nguyên Anh thế lực nuôi sống, căn bản chưa nói tới hiệu chung. Mục Lâm Phong mồ hôi lạnh chảy ròng, đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía một bên Chấn Hải tông hoạch tâm đệ tử. Người này tên là Thẩm Vân Trạch, trúc cơ hậu kỳ tu vi. Người mặc màu thủy lam cầm bào, đầu đội bạch ngọc tiểu quan, cầm trong tay quả xếp, một bộ phiên phiên giai công tử bộ dáng. Cái khác thân phận cũng là cực cao, chính là Chấn Hải tông đương nhiệm đại trưởng lão đích truyền đại đệ tử. Chỉ cần không chết yểu, không đáng sai lầm lớn, tương lai tuyệt đối có thể đưa thân thật Chấn Hải tông cao tầng. Hắn nhìn Mục Lâm Phong một chút, lạnh giọng trách cứ, cô vân đảo sự tình chính là thần đỉnh quyết định, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta tự mình chém ngươi, còn không hướng vương sư đệ cùng các vị tiền bối xin lỗi. Mục Lâm Phong lúc này túi người hành lễ, tuân mệnh. Sau đó liền hướng đám người không mình hành lễ, tại hạ nhất thời hồ đồ, nói mê sảng, mong rằng các vị tiền bối cùng các vị sư minh đệ chớ trách. Thẩm Vân Trạch đã mở miệng trách cứ, Mục Lâm Phong thái độ cũng bày ra tới, đám người cũng đều biểu thị không truy cứu nữa. Gặp việc này bỏ qua, Thẩm Vân Trạch lặng lẽ nhìn về phía Vương Huyền Lân, vương sư đệ, ta Trấn Hải tông nội môn đệ tử Điển Thương Hải tại Nam Sơn huyện đảm nhiệm thủy thần. Nói đến, cũng coi là vương sư đệ thuộc hạ. Nhưng ta lại nghe nói, Điển sư đệ tại trong vòng 3 năm phạm vào hơn 1,200 kiện sai lầm. Tại chiến tích khảo hạch thời điểm, được bính bên trong đánh giá, bị ngay cả hàng 2 cấp, không biết nhưng có việc này. Vương Huyền Lân nhẹ gật đầu, thật có việc này. Thẩm Vân Trạch trong tay quạt xếp bỗng nhiên vừa thu lại, vương sư đệ khinh người quá đáng đi. Chẳng lẽ lại ta Điển sư đệ chuyện gì đều không làm, chuyên môn đi phạm sai lầm? Coi như các ngươi sư đồ muốn rời khỏi Đông Hải quốc, tại Lương Châu cảm dễ, nhưng luôn có mấy phần hương hỏa tình tại. Vương sư đệ như thế khi nhục Điển sư đệ, không phải là làm ta Trấn Hải tông không người. Vương Huyền Lân đã sớm ngờ tới, Trấn Hải tông người sẽ tìm phiền phức. Điển Thương Hải sự tình, hán tử vừa mới bắt đầu liền đem mình hái đi ra. Tại Điển Thương Hải xé bỏ thành Hoàng Âm Ti trách cứ văn thư, ẩu đả Nhạc Lăng Hải thời điểm, hắn còn nói vài câu lời hữu ích. Từ bên ngoài tới nói, hắn chẳng những không có ra tay nhằm vào Điển Thương Hải, ngược lại đối Điển Thương Hải có ân. Lúc này Thẩm Vân Trạch tìm đến phiền phức, hắn tự nhiên là lẽ thẳng khí hùng. Thẩm sư minh lời ấy sai rồi, ta Nam Sơn thủy phủ cũng không thiết trí công tội thi. Tất cả thần linh chiến tích khảo hạch đều là từ thành hoàng âm ti công tội ti phụ trách. Mà lại, ta đảm nhiệm Nam Sơn thủy quân về sau, dưới trướng nhân thủ chỉ có thể miễn cưỡng quản lý Minh Nguyệt Hồ cùng Nam Sơn huyện Nam Bộ thủy vực. Phụ trách giám sát Nam Sơn huyện Bắc Bộ thủy vực chính là Thất Tinh Các Nhạc Lăng Hải sư huynh. Điền sư huynh chỗ phạm qua sai lầm, ta Nam Sơn thủy phủ cùng thành hoàng âm ti bên trong đều bảo lưu lại chứng cứ. Về phần Điền sư huynh bị giáng chức sự tình, cũng là thành hoàng âm ti quyết định. Cao phán quan cũng là Đông Hải quốc xuất thân, lúc ấy hắn cũng ở tại chỗ. Ta nói thật hay giả, Thẩm sư huynh hỏi một chút liền biết. Nghe xong lời này, lúc này có một tên thanh niên tu sĩ đứng dậy, đã việc này chứng cứ vô cùng xác thực, đây chẳng qua là hàng hai cấp lưu dụng, xem như nhẹ. Hẳn là Thẩm sư đệ cho rằng, ngươi Trấn Hải tông đệ tử liền sẽ không phạm sai lầm. Người nói chuyện người mặc màu xám tinh đấu văn trường bào, mang trên mặt nụ cười ấm áp, cũng là phong độ nhẹ nhàng. Người này tên là Nghiêm Bá Thần, chính là Thất Tinh Các chủ thân truyền đệ tử, thỏa thỏa nguyên anh người kế tục. Thất Tinh Các cùng Trấn Hải tông thủy hòa bất dung, biết được là nhà mình sư đệ bảy Trấn Hải tông đệ tử một đạo, hắn tự nhiên muốn mở miệng che chở. Lúc này, Trương Vũ cũng chọn lấy mấy món Điền Thương Hải phạm sai lầm lớn, tỉ mỉ nói ra chân tướng. Còn chuyên môn nhắc lên đám người thương nghị trừng phạt Điền Thương Hải lúc, Vương Huyền Lân thay Điền Thương Hải nói tốt sự tình. Thẩm Vân chẳng nghe, tức giận đến trán nổi gân xanh lên. Mình tự mình nổi lên, không có cả đến Vương Huyền Lân còn chưa tính, ngược lại là thiếu người ta một cái nhân tình. Hắn nhìn Cao Chí Huyền một chút, tựa hồ là đang chứng thực. Cao Chí Huyền khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng việc này. Thẩm Vân Trạch làm Nguyên Anh Tiên Tông hoạch tâm đệ tử, phong độ vẫn phải có. Hắn hừ lạnh một tiếng, nghĩ không ra Điền sư đệ vậy mà như thế không nên thân, ta nhất định phải chặt chẽ trừng phạt. Lại hướng Vương Huyền Lân chắp tay, Vương sư đệ bảo vệ cái này vẫn không thành khí, ta Trấn Hải Tông ghi lại phần nhân tình này. Bởi vì Vương Huyền Lân, Trấn Hải Tông mức bỏ cô Vân Đạo Nguyên Anh di tích quyền chủ đạo, đã là cực kỳ mất mặt. Nhưng hết lần này tới lần khác Vương Huyền Lân còn nhiều lần lập xuống đại công, nghiêm nhiên thành đại huyền tiên triều trúc cơ tu sĩ mẫu mực. Hình tượng của hắn càng quang huy, Trấn Hải Tông liền càng mất mặt. Thẩm Vân Trạch lần này tới, cũng là được Trấn Hải Tông cao tầng thụ ý, nhất định phải cho Vương Huyền Lân gắn một cái tội danh. Vương Huyền Lân thành tội nhân, Trấn Hải Tông mặt mũi tự nhiên cũng liền trở về. Vốn cho rằng Điền Thương Hải 3 năm phạm phải hơn 1000 kiện chuyện sai, tất nhiên là bị Vu Oan hãm hại. Hắn biết việc này về sau, chỉ là cho Điền Thương Hải chuyển tin hỏi thăm tình huống, cũng không có tỉ mỉ điều tra. Chính Điền Thương Hải cũng không biết, mình vậy mà phạm vào nhiều như vậy sai lầm. Hơn 1000 kiện sai lầm sự tình, hắn tự nhiên là thể thốt phủ nhận. Thẩm Vân Trạch liền muốn coi đây là lấy cớ, cho Vương Huyền Lân gắn một cái hãm hại đồng liêu tội danh. Thật không nghĩ đến, việc này lại là thật. Điền Thương Hải một cái nội môn đệ tử, mất mặt còn chưa tính. Đây rất có cánh khô, cái nào thế lực lớn không có mấy cái mất mặt đệ tử. Nhưng hoạch tâm đệ tử không giống, đây là tương lai cao tầng, tông môn mặt mũi. Thẩm Vân Trạch chất vấn Vương Huyền Lân, có thể đại biểu Trấn Hải Tông thái độ. Bây giờ hỏi tội không thành, bị đánh mặt, Trấn Hải Tông mặt mũi lần nữa bị hao tổn. Nếu là trong âm thầm bị mất mặt, cũng không ai dám tuyên dương. Nhưng lúc này thành hoàng âm ti bên trong, tổng cộng có 15 tên đến từ các thế lực hoạch tâm đệ tử. Ngoại trừ Thẩm Vân Trạch bên ngoài, còn có 4 người là Nguyên Anh Tiên Tông hoạch tâm đệ tử. Trấn Hải Tông làm đại huyền tiên triều dưới trướng đãi ngộ cao nhất Nguyên Anh thế lực, hy vọng bọn họ xấu mặt thế lực rất nhiều. Nhất là Thất Tinh Các, tất nhiên sẽ mượn cơ hội này trắng trợn tuyên dương. Lần này mất mặt, tất nhiên sẽ ảnh hưởng Thẩm Vân Trạch tiền đồ tương lai. Nhìn xem Trấn Hải Tông đệ tử mất mặt, Nghiêm Bá Thần nụ cười trên mặt thực sự áp chế không nổi. Hắn hướng Vương Huyền Lân chắp tay, những năm gần đây, Vương sư đệ nhiều lần lập kỳ công, không đến 100 tuổi, liền chấp trưởng một huyện đầm nước. Ta vốn cho rằng ngươi chỉ là vận khí tốt, bây giờ nhìn đến, Vương sư đệ có thể có được hôm nay thành tựu, dựa vào bản lĩnh thật sự. Ta nghe nói Trấn Hải Tông Điền sư đệ cố ý cho ngươi khó xử, không tuân theo ngươi hiệu lệnh. Nhưng tại Điền sư đệ hoạch tội thời điểm, ngươi chẳng những không có bỏ đá xuống giếng, còn ra tay bảo vệ hắn chức quan. Loại này lòng dạ, thật là khiến người kính nể. Nghiêm Ba Thần mặt ngoài là đang khen Vương Huyền Lân, trên thực tế là đang đánh Thẩm Vân Trạch mặt. Thẩm Vân Trạch thực sự nghe không vào, chắp tay nói, ta còn có một số việc tư phải xử lý, trước hết xin lỗi không tiếp được. Dứt lời, liền dẫn Mục Lâm Phong ly khai thành Hoàng Lâm Ti. Chương 179, Trấn Hải Tông phản kích âm mưu. Chương 179, Trấn Hải Tông phản kích âm mưu. Thẩm Vân Trạch cùng Mục Lâm Phong ly khai thành Hoàng Lâm Ti về sau, ngay tại thành Hoàng Linh Cảnh bên trong, thẳng đến Hoa Dụng Sông mà đi. Trấn Hải Tông ngoại môn đệ tử Điền Thương Hải, tại bị xuống chức về sau, liền từ chính bát phẩm Lưu Kim Hà Thủy Thần trở thành chính cựu phẩm Hoa Dụng Nước Sông Thần. Không bao lâu, hai người liền tới đến thành Hoàng Linh Cảnh bên trong Hoa Dụng Sông Thủy Thần miếu trước. Thẳng đến lúc này, Thẩm Vân Trạch đi nguyên duy trì thế lực lớn hoạch tâm đệ tử phong độ. Hắn đối Hoa Dụng Nước Sông Thần tượng thần, nói khẽ, "Điền sư đệ, ta tới thăm ngươi." Dứt lời, liền đi vào Thủy Thần miếu bên trong. Về phần Mục Lâm Phong thì là lưu tại Thủy Thần miếu bên ngoài. Sau một lát, Thẩm Vân Trạch liền xuất hiện ở Thủy Thần linh cảnh bên trong. Lúc này, Điền Thương Hải ngay tại linh cảnh bên trong xếp đặt tiến hội, mấy tên đến từ Đông Hải quốc thủy thần đều đã trình diện. Gặp Thẩm Vân Trạch tiến đến, đám người liền vội vàng tiến lên hành lễ. Điền Thương Hải khắp khuôn mặt là vui mừng, "Thẩm sư huynh, ngài tự thân ra tay, Vương Huyền Lân cùng Nhạc Lăng Hải hai cái này cậu tặc, tất nhiên đã hoạch tội đi." Thẩm Vân Trạch trên mặt y nguyên mang theo mỉm cười, nói khẽ, "Ta có một ít chuyện riêng muốn cùng ngươi thương nghị." Nghe vậy, Điền Thương Hải trong lòng vui mừng, "Ta đây là muốn nhập Thẩm sư huynh pháp nhãn. Nếu thật sự là như thế, về sau ta liền muốn phi hoàng lên cao." Hắn hướng những cái kia đến từ Đông Hải quốc thần linh chắp tay thi lễ, "Các vị sư đệ, mời đến thành Hoàng Linh Cảnh bên trong chờ một lát. Chờ cùng Thẩm sư huynh thương nghị xong sự tình về sau, chúng ta lại ăn mừng cũng không muộn." Kia mấy tên thần linh thế lực sau lưng, liền đội vàng không người tuân mệnh, Điền Thương Hải cũng làm sắp bọn hắn đưa ra thủy thần linh cảnh. Sau đó, Điền Thương Hải mới cười hì hì hỏi, "Thẩm sư huynh, kia Vương Huyền Lân có tội danh gì, nhận lấy cái gì trừng phạt. Lúc này đã không có ngoại nhân, Thẩm Vân Trạch cũng không còn bưng. Phi thân một cước đạp ra ngoài, Điền Thương Hải bị một cước đá vào trên bụng, cả người bay rất ra ngoài. Thằng đến đâm vào thủy thần miếu tường sau bên trên, mới rốt cục cũng ngừng lại. Thẩm Vân Trạch nổi giận mắng, ngươi cái này đồ ngu, ngay cả mình phạm vào nhiều ít sai lầm cũng không biết. Lỗi lầm của mình là ai định, ngươi cũng không biết. Như ngươi loại này ngu xuẩn, là thế nào trở thành nội môn đệ tử? Ngươi làm mỗi một kiện chuyện sai, Nam Sơn thủy phủ cùng Thành Hoàng Âm Ti bên trong đều bảo lưu lại chứng cứ. Cho ngươi ghi lại hơn 1.200 kiện chuyện sai không phải Nam Sơn thủy phủ, mà là Thành Hoàng Âm Ti công tội thi. Điền Thương Hải từ thủy thần miếu tường sau trên trượt xuống, cả người té quỵ dưới đất. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin được, mình có thể tại trong vòng 3 năm, phạm phải hơn 1.200 kiện sai lầm. Ta chưa bao giờ chủ động làm ác, chỉ là cùng Nhạc Lăng Hải tên tiểu nhân kia đối nghịch, làm sao có thể phạm phải nhiều như vậy sai lầm. Thẩm Vân Trạch lại một cước đá vào độ ngực hắn bên trên, hắn lần nữa dán tại trên tường. Người cái này đồ ngu, Vương Huyền Lân cho Nhạc Lăng Hải giám sát Nam Sơn huyện Bắc Bộ quyền hành. Người cùng hắn đối nghịch, kia là xem thường Nam Sơn thủy phủ, xem thường cấp trên không phục quản giáo, cái này còn không phải sai lầm. Vương Huyền Lân biết trách cứ văn thư ngươi không tiếp còn chưa tính, ẩu đả Nhạc Lăng Hải, cũng có thể nói là ân oán cá nhân. Nhưng Thành Hoàng Âm Ti công tội ti trách cứ văn thư ngươi còn dám xé, ngươi đây là xem thường thần đỉnh chuẩn mực. Chỉ bằng điểm này, đưa ngươi miễn chức hỏi tội đều không lỗ. Ngươi phạm vào những này sai lầm, từng cái đều là chứng cứ vô cùng xác thực, liền ngay cả cao phán quan đều không lời nào để nói. Nghe vậy, Điền Thương Hải mặt xám như cho. Thẩm Vân Trạch cái này Trấn Hải Tông hoạch tâm đệ tử tới, đều không thể cho mình lật lại bản án, tiền đồ của mình triệt để xong. Trên thân gánh vác lấy hơn 1.200 cái chỗ bẩn, còn xé bỏ công tội ti trách cứ văn thư, đây là xem thường thần đỉnh quyền uy. Hắn dập đầu như giã tỏi, sư minh, Vương Huyền Lân chuyên môn an bài Nhạc Lăng Hải đến giám sát ta, đây rõ ràng là có chủ tâm chơi ta. Thẩm Vân Trạch hừ lạnh một tiếng, đủ rồi, nếu ngươi là đầu não thanh tỉnh một chút, tận lực không phạm sai lầm, người ta có thể bắt được nhiều như vậy chứng minh thực tế sao? Biết rõ người ta tại chỉ ngươi, ngươi còn muốn đối nghịch, đầu óc của ngươi bị chó ăn rồi sao? Người ta Vương Huyền Lân coi như giáp tâm hại người, nhưng bên ngoài một điểm sai lầm đều không có. Ngược lại là ngươi muốn bị trừng phạt thời điểm, người ta trả lại cho ngươi nói tốt, để ngươi chỉ là bị giáng chức, còn có thể làm cái chính cựu phẩm thủy thần. Ta tin chuyện ma quỷ của ngươi, trước mặt mọi người đi chất vấn Vương Huyền Lân. Kết quả người ta chẳng những không có sai lầm, ta còn trước mặt mọi người thừa nhận thiếu người ta một cái nhân tình. Ở đây có Thất Tinh các chủ thân truyền đệ tử Nghiêm Bá Thần, còn có mặt khác 3 cái nguyên anh thế lực hạch tâm đệ tử. Dùng ngươi hốc heo suy nghĩ một chút, cũng là bởi vì ngươi ngu xuẩn, ta bỏ ra bao lớn giá phải trả. Nghe vậy, Điền Thương Hải hai mắt đều đã mất đi hào quang. Hạch tâm đệ tử trước mặt mọi người ném mặt to, cái này tổn thương toàn bộ tông môn mặt mũi. Thẩm Vân Trạch trước mặt mọi người ném khỏi đây cái mặt, phạm vào biết người không rõ sai lầm. Nếu là không thể tìm trở về, hắn về sau tiền đồ lại nhận cực lớn ảnh hưởng, thậm chí về sau không cách nào đưa thân cao tầng. Mà lỗi lầm của mình là dẫn đến Thẩm Vân Trạch đi đến một bước này nguyên nhân trực tiếp, mình sẽ đối mặt với đại trưởng lão một mạch thanh toán. Hắn cuống quýt giật đầu, cái trán đều đập ra máu. Thẩm sư minh, có biện pháp nào có thể giúp ngài cứu danh dự? Chỉ cần ngài phân phó, ta thịt nát xương tan cũng sẽ không tiếc. Thẩm Vân Trạch hỏa khí thoáng hàng một chút, ngươi tại Nam Sơn huyện nhiều năm như vậy, liền chưa bắt được Vương Huyền Lân một chút sai lầm. Điền Thương Hải suy tư thật lâu mới mở miệng, ta nghe nói dưới tay hắn tiểu đà lòng, xuất thân không quá sạch sẽ. Còn có hắn thay sư thu đồ nhận lấy phạm trần, chính là Thanh Hòa Tông thân truyền đệ tử, trước kia là theo chân Ngự Long Tông. Lúc ấy Nam Sơn huyện địa đầu xà Cố Gia ẩn tàng cái khác thân phận, đem hắn từ tiền tuyến lén qua tới, lại bị Vương Huyền Lân nâng tay trên. Thẩm Vân Trạch nổi giận mắng, ngu xuẩn, kia tiểu đà long nhiều lần lập xuống đại công, đạt được đại đế quân tự mình ngợi khen. Hiện tại nhắc đến việc này, đó chính là đang chỉ trích đại đế quân biết người không rõ. Phạm Trần sự tình, ngược lại là có thể làm một chút văn chương, ta sẽ bày cao phán quan thật tốt trang một chút việc này. Từ tiền tuyến buôn lậu âm hồn tới, phía sau liên lụy thế lực tuyệt đối không ít. Thành Hoàng Âm Ti tra ra việc này, cùng Vương Huyền Lân thoát không khỏi liên quan. Coi như Vương Huyền Lân có công vô tội, nhiều ít cũng có thể cho hắn đỡ mấy tên đại địch. Còn có khác sao? Điền Thương Hải một lòng cầu sinh, đầu óc vậy mà linh sống lại. Vương Huyền Lân dưới tay có một đầu công phúc, tên là Thôn Giang Long, huyết mạch cực kỳ bất phàm. Hắn trúc cơ thời điểm, Minh Nguyệt Hồ có tử quang lấp lóe, đạo cơ của hắn rất có thể là trên tam phẩm. Nghe nói, Vương Huyền Lân là từ kia Ngự Long Tông đệ tử trên thân, đạt được chứng rồng, mới nở ra Thôn Giang Long. Nghe vậy, Thẩm Vân Trạch trên mặt rốt cục lộ ra vẻ vui mừng. Giết địch về sau giữ lại chiến lợi phẩm sự tình, cũng coi là lệ cũ, hắn chưa từng có sai. Nhưng hắn lúc ấy nếu là có thể đem vật này nộp lên, quá huyền nhất hệ đệ tử thiên tài đều có cơ hội lấy được Thôn Giang Long. Nếu là đem việc này tuyên dương ra ngoài, đám kia Thái Huyền đệ tử tất nhiên sẽ ghi hận với hắn. Đến lúc đó, không cần chúng ta tự mình ra tay, Thái Huyền đệ tử liền sẽ tìm hắn gây phiền phức. Hiện tại ta cùng ngươi cũng là lập công chủ tội, có thể hay không thoát tội, liền nhìn bản lãnh của ngươi. Nghĩ biện pháp thu thập Vương Huyền Lân sai lầm, dù là thu thập không đến bản thân của hắn sai lầm, hắn thân bằng bạn cũ sai lầm cũng được. Còn có, nhất định phải nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Coi như không thể cho hắn gắn một cái tội danh, trực tiếp để hắn đi chết cũng có thể vãn hồi ta Trấn Hải Tông thanh danh. Lúc cần thiết, có thể đem hành tung của hắn tiết lộ cho đám kia nhân tộc phản đồ. Chương 180, Nghiêm Bá Thần lễ vật chương 180, Nghiêm Bá Thần lễ vật nghe Thẩm Vân Trạch lời nói, Điền Thương Hải chỉ cảm thấy dùng cả mình, từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Đem Vương Huyền Lân tin tức tiết lộ cho nhân tộc phản đồ, đây chính là phản bội Đại Huyền Tiên Triều a. Trước đó phạm sai lại lớn, cũng chỉ là Đại Huyền nội bộ các thế lực tranh quyền đoạt lợi. liền xem như bị bỏ vào trên mặt bàn, cũng không trở thành bị làm chết. Nhưng cấu kết nhân tộc phản đồ, hãm hại thần đỉnh thân phong chính thần, một khi bạo lộ ra, tuyệt đối là vĩnh thế không được siêu sinh. Cái trước cấu kết yêu tộc gia hỏa là chân bách hộ, bị các loại hình phạt chơi đùa không có hình người. Bây giờ còn đang lạc đô tử lao bên trong, dùng để uy hiếp những cái kia không nguyện ý cung khai phạm nhân, muốn chết cũng khó khăn. Mình nếu thật là làm việc này, tám thành là muốn cùng Trần Bách Hộ đi làm bạn. Sư Minh, cấu kết nhân tộc phản đồ sự tình một khi bị điều tra ra, đây chính là muốn chết cũng khó khăn a. Thẩm Thiên Hộ lạnh lùng nhìn hắn một cái, đại huyền luật pháp còn cần ngươi dạy ta. Ta để ngươi nghĩ biện pháp, không để ngươi mình chạy tới cùng người ta trực tiếp nối liền với nhau. Thật tốt học một ít Vương Huyền Lân, hắn lần này lợi dụng Nhạc Lăng Hải thu thập ngươi, liền là tốt nhất tấm gương. Hắn từ đầu tới đuôi đều không có hạ trạng, liền có thể để ngươi nhiều hơn 1000 cái chỗ bẩn. Mà hắn chỉ cần tại thời điểm mấu chốt nói vài lời hữu ích, liền có thể đem mình hiểm nghi triệt để hái ra ngoài. Bắt một cái tiếng tốt, còn thuận tiện để cho ta thiếu một cái nhân tình. Một người như vậy tình, liền để ta không thể tại ngoài sáng trên tìm hắn suối quậy. Nói đến chỗ này, hắn lại nghĩ tới Điền Thương Hải kia thấp đến làm người giận sôi trí tuệ. Chờ nghĩ đến biện pháp tốt về sau, đang hành động trước đó, nhất định muốn nói cho ta biết, đừng có lại tự tác chủ trương. Nếu là lại đi sai bước nhầm, ngươi liền chắc chắn phải chết, ta cũng không cần lại trông cậy vào tông môn cao tầng vị trí. Thành Hoàng Âm Ti chính đường bên trong, Thần Vân Trạch mang theo một Lâm Phong xám xịt chạy trốn, khiến cho Thất Tinh các hoạch tâm đệ tử Nghiêm Bá Thần tâm tình thật tốt. Lúc này, Vương Huyền Lân ở trong mắt hắn kia là đặc biệt thuận mắt. Hắn hướng Vương Huyền Lân chắp tay, nghe nói Vương sư đệ trong thủy phủ có một vị thiên tư chắc tuyệt chủ thần, toàn bộ Du Long quận vô xuất kỳ hữu. Nếu không phải tu vi không đủ, bây giờ đã thành thất phẩm chủ thần, không biết nhưng có việc này. Vương Huyền Lân tự nhiên biết tính toán của hắn, đơn giản là mình giúp Nhạc Lăng Hải cả trấn Hải Tông tu sĩ, hắn chủ động lấy lòng. Nghiêm sư huynh quá khen, thủ hạ ta tên kia chủ thần vốn là phàm nhân đồ bếp, chết rồi tự hành lĩnh ngộ chủ thần quyền hành. Thiên tư chắc tuyệt không tính là, Du Long quận canh thứ nhất là không dám nhận. Bất quá, tại đây Nam Sơn huyện, hẳn là tìm không thấy so với hắn tốt hơn chủ thần. Nghiêm sư huynh nếu là không chê, có rảnh có thể đến ta kia Nam Sơn thủy phủ làm khách, nhấm nháp một chút Nam Sơn thủy phủ một chút thổ đặc sản. Nghiêm Bá Thần khoát tay áo, dù sao vừa tới Nam Sơn huyện, thích khách cũng không có khả năng nhảy đến trên mặt. Liền đi ngươi kia Nam Sơn thủy phủ đi một lần, còn xin Vương sư đệ chớ có ghét bỏ. Tuy nói hắn cùng Thẩm Vân Trạch đều là phong độ nhẹ nhàng, nhưng hai người tính cách vẫn là có không ít khác biệt. Thẩm Vân Trạch có một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác, mà Nghiêm Bá Thần thì là có chút như quen thuộc. Người ta đều mở miệng, Vương Huyền Lân tổng không thể cự tuyệt. Nghiêm sư huynh nói đến chuyện này, ngài dạng này quý khách, ta mời cũng không mời được. Dứt lời, hắn lại hướng những người khác chắp tay, các vị sư huynh nếu là không chê, cũng cùng nhau đến Nam Sơn thủy phủ tụ lại. Mọi người tại đây ngoại trừ Nghiêm Bá Thần tiểu tùy tùng bên ngoài, đều khéo lời từ chối. Vương Huyền Lân cùng Nghiêm Bá Thần đặt ở một khối, đó chính là phản Trấn Hải Tông liên minh. Những người khác mặc dù vui lòng nhìn thấy Trấn Hải Tông không may, nhưng không muốn cùng Trấn Hải Tông kết thù. Vương Huyền Lân đám ba người ly khai Thành Hoàng Âm Ti, lại phát hiện Nhạc Lăng Hải chờ ở bên ngoài đợi. Hắn lúc này hướng Nghiêm Bá Thần cúi người hành lễ, gặp qua Nghiêm sư huynh. Nghiêm Bá Thần nhẹ gật đầu, lần này ngươi làm được rất không tệ, ta sẽ hướng sư tôn bẩm báo việc này. Nghe vậy, Nhạc Lăng Hải kém chút mừng như điên. Hắn chỉ là một cái nội môn đệ tử, cấp trên còn có các điện chủ thân truyền đệ tử. Mà hạch tâm đệ tử mặc dù cũng là thân truyền đệ tử, nhưng chỉ có tông chủ, phó tông chủ cùng đại trưởng lão đệ tử mới có thể xem như hạch tâm đệ tử. Chỉ cần không ra vấn đề, hạch tâm đệ tử kém cỏi nhất cũng có thể đảm nhiệm trong tông các điện chủ, thậm chí là thường vụ điện cựu đại trưởng lão, cái này nhưng đều là chân chính cao tầng. Nghiêm Bá Thần là tông chủ thân truyền đệ tử, phổ thông nội môn đệ tử căn bản không có tư cách nhìn nhận ra, càng đừng đề cập được khen ngợi. Vào tông chủ thân truyền đệ tử mắt, hôn đến tử phụ tu vi, làm một cái ngoại môn trưởng lão kia là dễ dàng. Nếu là có thể may mắn kết đan, nói không chừng có thể trộn lẫn cái phó điện chủ vị trí, vậy cũng xem như tông môn quyết sách tầng lớp. Hắn vội vàng lại bái, đầu ép tới so cái mông đều thấp. Là tông môn phân ưu, là ta phải làm. Một đoàn người tiến vào Nam Sơn thủy phủ, Vương Huyền Lân lúc này phân phó Doãn Hạch, đem hắn sở trưởng thức ăn ngon đều chuẩn bị một chút. Bốn người vào chỗ về sau, liền có thảo đầu thần đưa ra một chút bánh ngọt. Vương Huyền Lân giới thiệu nói, những này bánh ngọt cũng là ra bản thân giới trướng chủ thần Doãn Thạch chi thủ, còn xin ba vị sư minh nhấm nháp một phen. Nhạc Lăng Hải thường xuyên đến ăn trực, đối với mấy cái này bánh ngọt đều đã tương đối quen thuộc. Nghiêm Bá Thần tiện tay cầm lên một khối bánh ngọt, nếm thử một miếng, lập tức trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này bánh ngọt quả nhiên không bình thường, chỉ là dùng cựu phẩm nguyên liệu nấu ăn, làm ra pháp thực hoàn toàn không kém hơn ta bình thường ăn những cái kia. Vương sư đệ thủ hạ vị này chủ thần, thiên phú quả thật không bình thường. Không bao lâu, từng đạo thức ăn bị đã bưng lên, Nghiêm Bá Thần khen không dứt miệng. Vương Huyền Lân cũng chuyên môn lấy ra còn lại bách hoa hữu, đến chiêu đãi vị này tương lai có hy vọng đột phá nguyên anh quý khách. Tiến hội qua đi, Nghiêm Bá Thần cười nói, Vương sư đệ thủ hạ thật đúng là ngọa hổ tàng long. Nghe nói Vương sư đệ thay mặt Tĩnh Nguyên sư thúc thu hai vị ký danh đệ tử, trong đó một vị Lương sư đệ, càng là có đặc thủ giám sát thủ đoạn. Ta muốn tại Nam Sơn huyện kiếm một chút công lao, còn xin Vương sư đệ hỗ trợ nhiều hơn. Giúp Nghiêm sư minh kiến công sự tình, tại hạ tất nhiên sẽ không chối từ. Thích khách tứ ngược mười mấy năm qua, ta cũng chỉ bởi vì săn giết những này nhân tộc phản đồ, dựng lên 3 lần công lao. 2 lần là đám kia thích khách chủ động tìm tới cửa, 1 lần là thiết lập ván cục dẫn dụ. Đám kia thích khách xuất quỷ nhập thần, muốn trong khoảng thời gian ngắn bắt tới mấy cái, xác thực không dễ dàng. Nghiêm Bá Thần tiện tay lấy ra một khối lệnh bài, đưa cho Vương Huyền Lân. Đây là ta tùy thân lệnh bài, về sau Vương sư đệ nếu là gặp cái gì khó xử, có thể bằng này lệnh bài, đến ta Thất Tinh các bất luận cái gì một nhà sản nghiệp xin giúp đỡ. nếu là có thích khách tin tức, cũng có thể dùng lệnh bài này liên hệ vi mình. Còn có ta cái này nhạc sư đệ, tại Nam Sơn huyện làm việc, mong rằng Vương sư đệ chiếu cố nhiều hơn. Nhìn xem tấm lệnh bài kia, Nhạc Lăng Hải trong lòng cực kỳ hâm mộ. Nếu là ta có thể cầm tới khối này lệnh bài, tại Lỗ Quốc cảnh nội có thể đi ngang. Không quá nghiêm khắc sư minh bảy Vương Huyền Lân chiếu cố ta, vậy ta về sau liền xem như nghiêm sư minh người. Vương Huyền Lân cũng không có chối từ, lúc này tiếp nhận lệnh bài. Lệnh bài này thế nhưng là đại lễ, có lệnh bài này, mình cũng coi là trèo lên thất tinh các cây to này. Tuy nói Lương Châu cùng Lỗ Quốc tướng cách rất xa, nhưng Nguyên Anh tông môn xúc giác đều là rỗi lượn toàn bộ đại huyền cảnh nội. Lương Châu lân cận tiền tuyến, thất tinh các nói ít cũng có thể lôi ra đến mấy cái kết đan tu sĩ. Có lệnh bài này nơi tay, mời thất tinh các kết đan tu sĩ giúp một chút, vẫn là không thành vấn đề. Đa tạ nghiêm sư minh hậu ái, tiểu đệ liền ấy nấy. Nếu là phát hiện thích khách tung tích, ta chắc chắn thông chi nghiêm sư minh. Chương 181, miệng kiếm song tuyệt chương 181, miệng kiếm song tuyệt Vương Huyền Lân cầm trong tay lệnh bài, chỉ thấy lệnh bài này là bạch ngọc điêu khắc mà thành, chính diện là bắt đầu thất tinh đường vân, mặt sau là bắt quái đồ. Bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ, thân truyền đệ tử nghiêm bá thần. Thất tinh các thủ đoạn cuối cùng là trận pháp, am hiểu nhất bảy sao nhất hệ trận pháp, tiếp theo chính là bắt quái nhất hệ trận pháp. Vốn là không có ý định quản đám này thái tử ra, để bọn hắn tại Nam Sơn huyện ăn mấy năm cơm khô, mình liền biết đi. Nhưng nghiêm bá thần như thế thượng đạo, còn chủ động đưa hậu lễ, không ra tay giúp đỡ, cũng không thể nào nói nổi. Mình cùng sư đệ ngược lại là có thể tìm ra mấy cái thích khách, giúp bọn hắn lập xuống một chút công lao. Nghiêm bá thần cũng đại khái đoán được ý nghĩ của hắn, ta thất tinh các mặc dù ở xa Lỗ Quốc, khoảng cách Lương Châu cực kỳ xa xôi, nhưng cũng có một số người tay tại bên này. Tại tình báo phương diện, cũng có thể giúp đỡ một chút. Vương sư đệ, ngươi tại Nam Sơn huyện bên này ở lại hơn 30 năm, đối với chỗ này hiểu rõ vô cùng. Còn nhiều lần cùng thích khách giao thủ, thu hoạch không ít. Đang tìm kiếm thích khách phương diện, có cần ta thất tinh các hỗ trợ, cứ mở miệng. Nghe hắn nói như vậy, Vương Huyền Lân cũng không có ý định tàng tư. Người ta nghiêm ba thần cho chỗ tốt, mình cũng hẳn là giúp một chút. Thất tinh các có chính mình tình báo hệ thống, chỉ cần cho hắn cung cấp một chút tình báo, liền có thể cho mình tiết kiệm không ít khí lực, cớ sao mà không làm. Mình trước đó chém giết vạn hồn tông tiêu xài, bây giờ tiêu xài hồn phách còn tại mình hồn vực bên trong trồng mông lên đào đất trồng linh dược đâu. Từ tiêu xài trong trí nhớ đến xem, trước đó Ngự Long Tiên Tông thân truyền đệ tử bị bắt sống về sau, đám kia nhân tộc phản đồ thân truyền đệ tử liền không lại tùy tiện ra tay. Hiện tại vẫn còn tương đối sinh động, cũng đều là tiêu xài cái này một cấp bậc nội môn đệ tử. Thực lực không tính yếu, nhưng đều không bối cảnh gì, một cái so một cái nghèo. Đám người này nhận nhiệm vụ về sau, lại đa số thời gian đều là trà trộn tại tán tu bên trong, hoặc là làm cấp tu, hoặc là liền là tìm kiếm cổ tu di tích. Cũng chính là tiêu xài được Quỷ Vương nhất hồn ấn, có một chút dạ tâm, mới bị hắn ngồi xổm. Cái khác thích khách đều đang mượn máy móc phát tài, căn bản không động thủ. Nghĩ đến đây, hắn lúc này nhắc nhở, chúng ta giết thích khách về sau, tịch thu được linh vật chỉ cần không liên quan đến tình báo bình thường đều là mình điểm. Những này thích khách túi chứa vật bên trong, có chút ít thần đạo pháp khí, nhưng đại bộ phận pháp khí đều là đến từ tán tu, còn có số ít linh vật là đến từ cổ tu. Dưới đây có thể phỏng đoán, những này thích khách tuyệt đại đa số thời gian đều là tại làm cấp tu, hoặc là thăm dò cổ tu di tích. Những này nhân tộc phản đồ coi như chỉ là phổ thông nội môn đệ tử, nhưng cũng là đại tông môn xuất thân, các loại thủ đoạn hơn xa tán tu. Thất tinh các hệ thống tình báo nếu là muốn tìm ra mấy cái thích khách, có thể nhìn chằm chằm những cái kia thực lực đặc biệt mạnh lại đặc biệt sinh động cấp tu. Nghiêm bá thần khẽ gật đầu, bắt đầu từ lúc này, hẳn là có thể tìm ra mấy cái nhân tộc phản đồ. Có điệu đầu xa chỉ điểm, sát thực so mỏ kim đáy biển còn mạnh hơn nhiều. Cùng nhau đến Nam Sơn huyện những người kia không đến Nam Sơn thủy phủ ngồi một chút, thật đúng là thua thiệt lớn. Hắn đang muốn mở miệng cảm tạ Vương Huyền Lân, bên cạnh tiểu tùy tùng vượt lên trước lên tiếng. Có thể đi làm cấp tu thích khách, đều là không đặt lên được mặt bàn đồ vật. Liền xem như bắt sống bọn hắn, cũng không mất được chỗ tốt. Vương sư đệ, chính ngươi bắt sống Ngự Long Tông thân truyền đệ tử, cũng không thể liền để chúng ta đánh một chút tiểu lâu la à? Vương Huyền Lân nhìn xem cái này tiểu tùy tùng, nhíu mày. Chỉ thấy người này trúc cơ hậu kỳ tu vi, người mặc trường bào màu bạc, một trương mặt chữ quốc góc cạnh rõ ràng, mày kiếm đứng đấy, mắt lộ ra hàn quang, xem xét cũng không phải là dễ trêu chủ. Vương Huyền Lân trong lòng thầm mắng, cái này gì bờ ai vậy? Không gặp lớn bao nhiêu bản sự, khẩu khí cũng không nhỏ. Những này nhân tộc phản đồ lại không phải người ngu, Ngự Long Tông thân truyền đệ tử bị câu cá về sau, còn lại một cái so một cái chó, căn bản không xuất hiện. Người ta nghiêm ba thần vừa mới cho chỗ tốt, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đâu, mình cũng không thể trực tiếp mở miệng chọc hắn tiểu tùy tùng. Đang ở đâu có thân truyền đệ tử, đều là một chút không có bối cảnh nội môn đệ tử, ngươi ngại cá nhỏ, ta còn ngại cá tiểu đâu. Nghiêm ba thần trên mặt có chút xấu hổ, chỉ có thể mở miệng giải thích, vị này là Thiên Cương Kiếm Tông Kim Phong Kim sư đệ. Không đợi hắn nói xong, Vương Huyền Lân lúc này chắp tay nói, nguyên lai là miệng kiếm song tuyệt Thiên Cương Kiếm Tông đệ tử, khó trách như thế thẳng thắn. Thiên Cương Kiếm Tông là kết đan kiếm tu tông môn, hắn khai sơn tổ sư Thiên Cương chân nhân liền là có tiếng miệng thối. Hoàn toàn sẽ không cho người lưu mặt mũi, há mồm liền là đâm trái tim. Thường xuyên đem người chọc giận, song phương đánh lớn ra tay. Nhưng Thiên Cương chân nhân hết lần này tới lần khác thủ đoạn cao cường, là Nguyên Anh phía dưới cao thủ số 1 số 2, cùng cấp cực ít có người là đối thủ của hắn. Chân chính vung bất quá lại đánh không lại, chỉ có thể thụ bất khí. Hắn lưu lại Thiên Cương kiếm điện, ngưng tụ đạo cơ liền là Thiên Cương kiếm. Muốn ngưng tụ Thiên Cương kiếm đạo cơ, liền muốn lĩnh ngộ được Thiên Cương kiếm ý, muốn tu thành Thiên Cương kiếm ý, liền muốn có đi thẳng về thẳng, cương mãnh vô song tính cách. Cho nên, Thiên Cương kiếm tông đệ tử đều là bộ này tính tình. Cũng là bởi vì cái này tính tình, Thiên Cương kiếm tông đắc tội Nguyên Anh thế lực Trấn Hải tông, kém chút bị diệt N vẫn là thất tinh các ra tay, đem bọn hắn bảo vệ xuống dưới. Từ kia bắt đầu, Thiên Cương Kiếm Tông cũng liền dứt khoát đi theo Thất Tinh Các. Thiên Cương kiếm ý tự nhiên cũng là đi thẳng về thẳng, không có bất kỳ cái gì mánh khỏe, liền là truy cầu cực hạn lực sát thương. Vương Huyền Lân từ Trương Vũ trong miệng biết được, năm đó Mạnh Trương sở dĩ một lòng muốn trở thành kiếm tu, cũng là bởi vì bị Thiên Cương Kiếm Tông cùng thế hệ tu sĩ máu ngược một trận. Lấy lực sát thương lấy xương lôi tu, sừng sốt tại lực sát thương bên trên, bị Thiên Cương Kiếm Tông tu sĩ ngược đến thương tích đầy mình. Biết là Thiên Cương Kiếm Tông đệ tử về sau, Vương Huyền Lân cũng không có ý định lại cùng hắn giải thích cái gì. Đối phó dạng này người, trực tiếp mở chọc liền xong rồi. Ta cùng Lương sư đệ cùng hợp Dương Hầu nhà Đỗ Minh, ngược lại là phân tích ra hai cái có thể là thích khách hàng ổ vị trí. Ta có thể cam đoan, bên trong tuyệt đối có nhân tộc phản đồ thân truyền đệ tử. Bất quá, bên kia ứng nên có không ít kết đàn tu sĩ đóng quân. Kim sư Minh nếu là có hứng thú, có thể đem kia hai cái hàng ổ bưng. Bằng vào này công lao, về sau Thiên Cương Kiếm Tông địa vị tuyệt sẽ không thấp hơn Phong Lôi Tông. Kim Phong lúc này nói, vậy quên đi, ta không bản sự kia, vẫn là bắt tiểu lâu la đi. Hắn cái này hồi phục liền cực kỳ phù hợp Thiên Cương Kiếm Tông đặc tính, có chuyện nói thẳng, không để ý tới mặt mũi của người khác, cũng không để ý cùng mặt mũi của mình. Mình không được, cũng là nói thẳng ra. Nghiêm Bá Thần cười nói, không nghĩ tới, Vương sư đệ ngược lại là cùng Kim sư đệ có chút hợp ý. Vương Huyền Lân lắc đầu, Đông Hải quốc cùng Lỗ quốc tướng cách không xa, ta cũng đã được nghe nói Thiên Cương Kiếm Tông đệ tử tính cách. Cùng Kim sư huynh trò chuyện, đi thẳng về thẳng là được. Nghe vậy, Kim Phong trên mặt lộ ra nét mừng, đi thẳng về thẳng tốt nhất, Vương sư đệ đối tính tình của ta. Nghe nói Vương sư đệ tại trúc cơ sơ kỳ lúc, liền có thể bắt sống trúc cơ hậu kỳ hổ giao, chúng ta đến tỉ thí một phen. Vương Huyền Lân không có trả lời, tiện tay ném ra ngoài bảy đạo phù lục. Tại thần trí của hắn điều khiển hạ, bảy đạo đùa chú bên trên hạ tung bay, không ngừng bày ra phức tạp trận hình. Thấy thế, Kim Phong trên mặt vui mừng lập tức thu liễm, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nghiêm Bá Thần vỗ tay tán thưởng, đã sớm nghe nói qua Vương sư đệ phù trận chi pháp tinh diệu, nhiều lần bằng vào phù trận vượt cấp giết địch. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể đồng thời điều khiển bảy đạo phù lục. Vương sư đệ thần thức tu vi, chúng ta theo không kịp. Chương 182, người tại triều đình thân bất do kỷ chương 182, người tại triều đình thân bất do kỷ tu sĩ tâm điểm dùng nhiều, cần cực mạnh sức mạnh thần thức trèo chống. Đồng thời điều khiển bảy đạo phù, thần thức tiêu hao có thể đạt tới tình huống bình thường mười mấy lần, dù là không có thi triển cái gì cường hãn thủ đoạn, cũng có thể cấp tốc đem trúc cơ tu sĩ thần thức hao hết. Có thể đứng vững cái này tiêu hao, cưỡng ép thúc đẩy bảy đạo lục phẩm phù lục, cái này thần thức tu vi đều nhanh gặp phải tử phụ tu sĩ. Vương Huyền Lân có một cái chủ hồn cùng hai cái hư hồn, bình thường là chủ hồn khống chế ba đạo phù lục, hai cái hư hồn các khống chế một đạo phù lục, thần thức tiêu hao cũng không tính quá lớn. Đương nhiên, hắn tu luyện bộ phận Quỷ Vương Bí Điện, thần thức xác thực so với bình thường trúc cơ tu sĩ cao hơn rất nhiều. Đây là bí mật của hắn, tự nhiên không thể tùy tiện bạo lộ ra. Nghiêm sư huynh quá khen, ta cũng là khuyết thiếu cường hãn công phạt thủ đoạn, bất đắc dĩ mới khổ luyện phụ trận chi pháp. Hạ mấy chục năm khổ công, lúc này mới có chút đoạt được. Cùng Nghiêm sư huynh so sánh, vẫn là kém xa. Từ khi nghe nói Nghiêm sư huynh các ngươi những này thế lực lớn hoạch tâm đệ tử muốn tới tham chiến, ta liền hơi nghi hoặc một chút. Triều đình đối thích khách sách lược, các ngươi hẳn là so ta rõ ràng. Cùng đám kia nhân tộc phản đồ đội quân, cũng không cần thiết phái ra hoạch tâm đệ tử đến a. Nghiêm Bá Thần thở dài, tự nhiên là biết đến, triều đình muốn dùng phổ thông quan viên cùng thần linh mệnh, đi đổi những cái kia có tiềm lực nhân tộc phản đồ. Từ khi các ngươi dẫn dụ Ngự Long Tông thân truyền đệ tử ra tay, cũng đem nó bắt sống về sau, đám kia phản đồ thân truyền đệ tử liền không thế nào ra tay rồi. Tại việc này trước đó, đám kia nhân tộc phản đồ bình quân thời gian một năm ra tay hơn 2000 lần, song phương tử thương cũng rất nghiêm trọng. Chúng ta chém giết các thế lực thân truyền đệ tử, một năm cũng có hơn 10. Về sau đám kia nhân tộc phản đồ hàng năm ra tay số lần chỉ còn lại không tới 500 lần, thân truyền đệ tử một cái đều không cầm xuống. Triều đình nghĩ có cá, yêu tộc bên kia cũng nghĩ đối hao tổn. Nhưng đám kia nhân tộc phản đồ lẫn nhau báo đoàn, cơ hội là tại yêu tộc trong địa bàn, lại xây lại một cái thế lực mới. Cùng nó nói bọn hắn là yêu tộc phụ thuộc, không bằng nói bọn hắn là yêu tộc minh hữu. Yêu tộc mệnh lệnh, bọn hắn hoàn toàn có thể lá mặt lá trái. Gần 2 năm qua, thích khách tại toàn bộ Du Long quận ra tay số lần đã không đến 300 lần. Vương Huyền Lân lập tức hiểu được, hợp lấy đám này thái tử ra không phải đến mạ vàng, là tới làm mồi nhử. Không thể không nói, những này mồi nhử xác thực đủ hương. Thậm chí cũng không tính là mồi nhử, quả thực là đánh ổ 5 cái Nguyên Anh Tiên Tông hoạch tâm đệ tử, tăng thêm 10 cái kết đan thế lực hoạch tâm đệ tử. Chỉ cần có thể chém giết một cái, đó chính là đại công. Những này nhân tộc phản đồ ngay cả thân truyền đệ tử đều không bỏ được lấy ra, nhưng lại bên này ngay cả hoạch tâm đệ tử đều đưa ra tới. So sánh hai bên phía dưới, liền lộ ra đám kia nhân tộc phản đồ quá mức khiếp đảm. Yêu tộc tuyệt đối sẽ nhân cơ hội này tạo áp lực, buộc đám kia nhân tộc phản đồ phái ra thân truyền đệ tử ra tay. Coi như đám kia phản đồ báo đoàn có nhất định quyền tự chủ, nhưng thủy chung là gửi yêu giới rào. Yêu tộc có sung túc lý do tình huống dưới tạo áp lực, bọn hắn là rất khó gánh vác. Sau đó, bọn hắn hoặc là phái ra thân truyền đệ tử tiếp tục đội quân, hoặc là liền là cùng yêu tộc náo tách ra. Phái ra thân truyền đệ tử cùng đại huyền đối hao tổn là mãn tính tử vong, mấy trăm năm sau tất nhiên sẽ không người kế tục. Mà đại huyền bên này có to lớn nhân khẩu ưu thế, hao tổn mấy cái thiên tài căn bản không ảnh hưởng đại cục. Cùng yêu tộc náo tách ra lời nói, dưới mắt yêu tộc liền sẽ thực lực giảm lớn. Đại huyền bên này, tiền tuyến mấy chục vạn Tây Trinh đại quân cũng không phải ăn cơm khô. Thật bị đại huyền cầm xuống toàn bộ Vô Cương Hà lưu vực, chiếm cứ Tây Hải, yêu tộc cùng cổ thần điện liên hệ liền sẽ bị triệt để ngăn cách. Đến lúc đó, đại huyền có thể thoải mái mà cầm xuống cổ thần điện, về sau liền là đại huyền cùng yêu tộc đơn đấu. Hiện tại yêu tộc cùng cổ thần điện liên thủ, đối mặt đại huyền đều là thế yếu. Đằng sau một đối một, tuyệt đối không có sức phản kháng. vô luận là loại tình huống nào, đám kia nhân tộc phản đồ đều phi thường bị động. Dùng các ngươi những này hạch tâm đệ tử tới làm mồi nhử, trường bối của các ngươi có thể đồng ý không? Nghiêm Bá Thần thở dài, người tại triều đình, thân bất do kỳ a. Kim Phong tức giận mở miệng, không đồng ý có thể làm sao? Dám không nghe triều đình lời nói, về sau đãi ngộ liền sẽ bị giảm xuống. Chuyện gì tốt đều không tới phiên nhà mình, còn khắp nơi trong bóng tối chèn ép. Không dùng đến mấy trăm năm, toàn bộ thế lực đều sụp đổ. Triều đình cùng thần đình đám kia lão già thật không phải thứ gì, liền là muốn mượn yêu tộc tay, đến tiêu hao chúng ta những tông môn này. Nghe hắn lời này, Vương Huyền Lân đều là trong lòng giật mình. Không hổ là Thiên Cương Kiếm Tông đệ tử, thật sự là lời gì cũng dám ra bên ngoài nói a. Nhưng hắn nói quả thật không tệ, đại huyền cảnh nội những tông môn này địa vị, kỳ thật cùng yêu tộc thủ hạ nhân tộc phản đồ không sai biệt lắm. Mặc dù có nhất định tự chủ tính, nhưng cấp trên mệnh lệnh cũng không thể chọi cứng. Bây giờ triều đình cùng thần đình cũng không phải năm đó Thái Huyền Tiên Tông, thật muốn đi cả một cái nào đó thế lực đều không cần đỡ võ, chỉ cần phân hóa lôi kéo, lại nâng đỡ hắn đối thủ một mất một còn, dùng không có bao nhiêu năm, liền có thể đem nó chậm rãi mài chết. Nghiêm Bá Thần lúc này mở miệng trách cứ, không được nói bậy. Chúng ta thụ triều đình nhân huệ mấy ngàn năm, bây giờ triều đình có dùng đến chúng ta thời điểm, chúng ta tự nhiên hiệu chung. Dứt lời, hắn lại hướng Vương Huyền Lân chắp tay, Kim sư đệ vô tâm lời nói, còn xin Vương sư đệ chớ có truyền ra ngoài. Vương Huyền Lân khoát tay áo, ta liền thích Kim sư minh loại này đi thẳng về thẳng tính cách, sao lại bán hắn? Nghiêm lời của sư minh, ta cũng tràn đầy đồng cảm. Nếu không, ta cũng không nguyện ý tại Nam Sơn huyện loại này hiểm địa xây dựng cơ nghiệp. Đám người sợ Kim Phong lại nói ra cái gì kinh thế ngữ điệu, cũng liền không còn tán phiếm hạ đại sự, mà là giao lưu tu luyện tâm đắc. Vương Huyền Lân trước mắt mạnh nhất đối địch thủ đoạn vẫn là phụ trận, mà tự thân đối với trận pháp tạo nghệ hiện tại quả là không đủ. Gặp được Nghiêm Bá Thần dạng này trận pháp cao thủ, tự nhiên muốn hảo hảo thỉnh giáo một phen. Hàn huyên mấy canh giờ về sau, Nghiêm Bá Thần bọn người cáo từ rời đi. Biết triều đình dụng ý về sau, Vương Huyền Lân cũng là không đội mà tìm kiếm thích khách tung tích. Hiện tại coi như hao phí sức lực lớn tìm kiếm, cũng chỉ có thể bắt được một chút con tôm nhỏ. Chờ đại huyền bên này phái ra thế lực lớn hạch tâm đệ tử tin tức truyền ra, yêu tộc bên kia tạo áp lực, đám người này tộc phản đồ mới có thể phóng đại cả ra. Đến lúc đó, tùy tiện giết một cái thân truyền đệ tử, cầm tới công lao đều so hiện tại lớn. Vương Huyền Lân đem tâm tư đặt ở tế luyện pháp bảo bên trên, đạt được chấn tà thần sơn ấn về sau, hắn càng thêm bận rộn. Đã muốn luyện dưỡng sơn hà đồ, lại muốn luyện hóa chấn tà thần sơn ấn, còn muốn ngưng tụ thần thông hạt giống. Tu vi phương diện không thể rơi xuống, còn muốn xử lý công vụ. Vương Huyền Lân thở dài, từ khi quen thuộc đồng thời xử lý nhiều sự kiện vụ về sau, hai cái hư hồn hoàn toàn không đủ dùng. Chờ quỷ hoại khôi phục nguyên khí, ít nhất phải tại ngưng tụ ra hai cái hư hồn. Ta chỉ là trúc cơ tu vi, muốn luyện hóa kết đan đỉnh phong tu sĩ pháp bảo, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Dưới mắt vẫn là phải mượn nhờ thủy thần quyền hành, đến ngưng tụ thần thông hạt giống. Lần này, lựa chọn của hắn là thủy trạch thần khu. Cái này quyền hành mặc dù tiêu hao rất nhiều, nhưng có thể tăng lên trên mọi phương diện chiến lực. Đột phá trúc cơ trung kỳ về sau, pháp lực của hắn số lượng dự trữ tăng lên cực lớn. Mở ra thủy trạch thần khu về sau, hoàn toàn có thể kiên trì một khắc đồng hồ trở lên. Thủy trạch thần khu trạng thái dưới, tại Nam Sơn huyện thủy vực bên trong, không cần phụ trận cũng có thể thắng qua đại đa số trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Đúng phải trúc cơ đỉnh phong, cũng có thể lấy cứng chọi cứng. Chương 183, giàu to thời cơ chương 183, giàu to thời cơ thời gian 1 năm quá khứ, Vương Huyền Lân 57 tuổi. Quỷ hoại tấy ghép đến hồn vực bên trong, vẹn vẹn quá khứ 2-3 tháng, liền đã hoàn toàn khôi phục nguyên. Vương Huyền Lân liền lần nữa chặt xuống quỷ hoại cảnh, vận dưỡng ra 2 cái hư hồn. Bây giờ, hắn đã có 4 cái hư hồn. Ngoại trừ hư hồn bên ngoài, sơn hà đổ bên trong viên thứ 3 thiên đạo lục văn cũng đã ngưng tụ thành hình, chính là thủy trạch thần khu quyền hành. Sau đó, chính là muốn mượn nhờ sơn hà đồ bên trong thủy trạch thần khu lục văn lực lượng đến ngưng tụ thần thông hạt giống. Hiện tại hư hồn nhiều, hắn cũng có thể đồng thời làm càng nhiều chuyện hơn. Tại ngưng tụ thần thông hạt giống đồng thời, cũng đang không ngừng từ thủy thần phù chiếu bên trong dẫn động lực lượng ẩn dưỡng sơn hà đồ, chuẩn bị ngưng tụ thêm một viên tiếp theo thiên đạo lục văn. Mà cái này cái thứ 4 thiên đạo lục văn, hắn lựa chọn là tiềm biến quyền hành. Tiềm biến quyền hành là một môn có thể ẩn thân thủy độn loại quyền hành, cũng là thủy thần quyền hành bên trong, nhất là toàn diện thủy độn chi pháp. Kỳ thật, Vương Huyền Lân thích nhất thủy độn chi pháp vẫn là khảm thủy du long. Đây là một môn uy năng không kém thủy độn chi thuật, còn chiếu cố công thủ năng lực, đang chạy trối chết hoặc là truy sát đồng thời còn có thể cùng địch nhân cứng đối cứng. Nhưng khảm thủy du long là pháp thuật, muốn mượn này ngưng tụ thần thông hạt giống, liền cần tu luyện tới lấy ký nhập đạo cấp độ. Muốn làm được điểm này, chí ít cũng cần 20-30 năm khổ tu. Dưới mắt cũng chỉ có thể trước ngưng tụ ra tiềm nguyên thần thông hạt giống, dù sao thần thông hạt giống số lượng cũng không có hạn chế, chỉ cần khống chế tỷ lệ. Đương nhiên, tám thành trở lên trúc cơ tu sĩ, cả đời đều không thể ngưng tụ ra dù là một viên thần thông hạt giống. Còn lại hai thành trúc cơ tu sĩ bên trong, tuyệt đại đa số đều chỉ có thể ngưng tụ ra 1-2 viên thần thông hạt giống. Cái này không hoàn toàn là năng lực vấn đề, chủ yếu là thọ nguyên không đủ. Chỉ có 3 vị kết đan thế lực hạch tâm đệ tử, mèo mù đụng phải chuột chết, liên thủ chém giết một tên trúc cơ trung kỳ thích khách. Lúc này, Vương Huyền Lân ngay tại Nam Sơn trong thủy phủ tu luyện. Đương nhiên hắn cũng không chỉ là tu luyện, đồng thời còn đang làm việc công, vận dưỡng sơn hà đồ, ngưng tụ viên thứ 3 thần thông hạt giống, cùng luyện hóa chấn tà thần sơn ấn. Đột nhiên, bên hai truyền đến một thanh âm, "Vương sư đệ, chúng ta có chuyện quan trọng cùng ngươi thương nghị." Nghe vậy, Vương Huyền Lân tâm niệm vừa động, Nghiêm Bá Thần cùng Kim Phong cùng Nhạc Lăng Hải liền xuất hiện ở trong thủy phủ. Hiện tại Nhạc Lăng Hải địa vị rõ ràng tăng lên, cả ngày đi theo làm tùy tùng đi theo Nghiêm Bá Thần bên người. Nhìn cái này tư thế, cao thăng thân truyền đệ tử chỉ là vấn đề thời gian. Vương Huyền Lân đem ba người nên đến nghị sự điện bên trong. Đợi ngồi xuống về sau, hắn chắp tay nói, ba vị sư minh có chuyện quan trọng gì? Nghiêm Bá Thần khẽ mỉm cười, ta thất tinh các dưới trướng nhân viên tình báo trà trộn tại tán tu bên trong, đạt được một chút tình báo. Tại Bạch Giao Hà bên trong bơi thanh liễu dòng sông vực, gần nhất có không ít tán tu tụ tập. Mà lại, những tán tu này đều không ngoại lệ, đều không nhỏ có thể là thích khách. Nghe vậy, Vương Huyền Lân lúc này tới hào hứng. Bây giờ Nam Sơn huyện bên này đã bỏ đi Bạch Giao Hà trung du, thanh liễu dòng sông vực ngay cả phạm nhân đều không có, càng đừng đề cập quan lại cùng thần linh. Đám kia thích khách tụ tập tại thanh liễu dòng sông vực, khẳng định không phải là vì ám sát. Kể từ đó, cũng chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là bọn hắn là tại thanh liễu dòng sông vực phát hiện giá trị gì không ít cổ tu di tích, đang bận rộn lấy mở ra di tích. Hoặc là liền là tại thanh liễu dòng sông vực làm cục, dù dỗ đám này thái tử ra mắc câu, đến cái một lưới đánh đương nhiên, cái sau khả năng cực nhỏ. Rốt cuộc đám này thái tử ra đều là có người hộ đạo, trên thân còn có một cặp bảo mệnh đồ vật. Muốn vây giết bọn hắn, thật là khó khăn vô cùng. Thanh liễu sông mặc dù không có thần linh, nhưng y nguyên bảo lưu lấy tiêu chuẩn thấp nhất thủy thần miếu cùng thổ địa miếu. Nói cách khác, thành hoàng âm ti dưới trướng âm binh có thể thông qua thành hoàng âm ti nhanh chóng chi viện quá khứ. Cứng đối cứng, chỉ có thích khách là hoàn toàn không đáng chú ý. Nghiêm ý của sư minh là đám kia thích khách rất có thể tại thanh liễu dòng sông vực phát hiện cổ tu di tích hoặc là thiên tài địa bảo loại hình đồ vật. Nghiêm Bá Thần liên tục gật đầu, không sai, ta chính là nghĩ như vậy. Có thể để cho nhiều như vậy thích khách tụ tập tới, cái này cổ tu di tích giá trị cũng không thấp. Đáng tiếc, ta thất tinh các nhân viên tình báo sợ hãi đánh cỏ động rắn, không dám trực tiếp ngang nhiên xuống qua, đến bây giờ cũng không có tìm được vị trí cụ thể. Đây chính là giàu to thời cơ, Vương sư đệ nhưng có ý nghĩ. Vương Huyền Lân tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, nếu là có thể tìm tới vị trí cụ thể, bên này liền có thể độc thủ. Đem những cái kia thích khách một mẹ hút gọn, lại thuận tay cầm xuống cổ tu di tích. Kể từ đó, những cái kia thích khách có thể hướng thần đỉnh cùng triều đình giao nộp, cổ tu di tích chỗ tốt liền có thể tự mình điểm. Thất tinh các nhân viên tình báo không thể áp sát quá gần, nhưng mình giám sát đầm nước quyền hành, cùng lương sư đệ tùy tiêu, đều có thể trực tiếp dò xét tình huống bên kia. Nếu là thành công, vẹn vẹn là thu thập một đám thích khách công lao, liền không thể khinh thường. Mà kia cổ tu di tích giá trị, nhưng liền không có hạn mức cao nhất. Lần trước phát hiện di tích, liền được ngũ hành phúc địa, đến bây giờ đều được ích lợi vô cùng. Việc này dễ nói, sư đệ ta am hiểu rõ xét, tìm tới cổ tu di tích vị trí cụ thể, tuyệt không là vấn đề. Thủ hạ ta tuần hà lực sĩ, cũng có thể trong bóng tối nấp đi qua dò xét tình huống. Chỉ là, muốn chân chính cầm tới chỗ tốt, cũng không phải chuyện đơn giản. Thích khách bên kia cũng là có kết đan tu sĩ, chúng ta thăm dò cổ tu di tích thời điểm, cần có đầy đủ lực lượng ở bên ngoài trông coi. Miễn cho chúng ta chân trước đi vào, chân sau liền bị ngăn cửa. Nghiêm Ba Thần mang trên mặt tự tin mỉm cười, Vương sư đệ yên tâm, ta có thể mời mấy cái kết đan trưởng bối đến đây trợ trận. Chương 184, kế hoạch hành động chương 184, kế hoạch hành động nghe vậy, Vương Huyền Lân trong lòng cảm thán, không hổ là Nguyên Anh Tiên Tông hoạch tâm đệ tử, có thể tùy tiện giao đến mấy cái kết đan tu sĩ trợ trận. Bất quá, thật có mấy cái kết đan tu sĩ trợ trận, an toàn ngược lại là không ngại. Rốt cuộc đám kia nhân tộc phản đồ là tại đại huyền trong địa bàn làm tặc, chỉ có số ít cao thủ tọa trấn, cái khác đều là các tông môn thân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử. Dạng này một đám người, tuy nói cá nhân thực lực không sai, nhưng nếu là cùng quân đội cứng đối cứng, liền hoàn toàn không đáng chú ý, chỉ cần đại huyền bên này kết đan cao thủ có thể kéo lại đám kia thích khách bên trong kết đan cao thủ, còn lại tử phủ cùng trúc cơ, tại đại quân trước mặt liền là bị nghiền ép liệu. Đám kia thích khách nếu thật dám cùng đại huyền bên này cao thủ dây dưa, chỉ sợ đại huyền trên dưới miệng đều muốn cười rách ra. Đã như vậy, ta trước hết tìm một chút thanh liễu sông tình huống bên kia. Đợi khi tìm được cổ tu di tích vị trí cụ thể, thông báo tiếp Nghiêm sư minh. Thương nghị xong về sau, Nghiêm Bá Thần liền dẫn người rời đi. Vương Huyền Lân cũng lập tức thông tri Lương Tiêu, để hắn tại thanh liễu dòng sông vực tìm kiếm tán tu tụ tập địa phương, cùng khả năng tồn tại cổ tu di tích địa phương. Sau đó, hắn cũng chia ra một cái hư hồn, điều khiển thủy thần phụ chiếu, thi triển giám sát đầm nước quyền hành, tìm kiếm thanh liễu dòng sông vực tình huống. Thanh liễu đầu nguồn đầu tại Nam Sơn huyện phía đông Thanh Bình Sơn, một đường hướng tây lưu, tại ngũ hành phúc địa cửa vào phía nam mấy chục dặm chỗ tụ hợp vào Bạch Giao Hà. Bởi vì hai bên bờ sông sinh trưởng rất nhiều cựu phẩm linh mục tóc xanh liễu, bởi vậy gọi tên thanh liễu sông. Cùng Bạch Giao Hà rất nhiều nhánh sông đồng dạng, thanh liễu dòng sông vực cũng là lấy vùng núi làm chủ, cực ít có đất bằng. Toàn bộ thanh liễu sông dài hơn 200 dặm, lớn nhỏ nhánh sông chừng hơn 30 đầu, lưu vực diện tích không nhỏ. Lại thêm núi cao rừng rậm, muốn giấu cho người, thực sự quá đơn giản. Vương Huyền Lân thô sơ giản lược tìm tòi một lần, cũng không có phát hiện có cái gì chỗ đặc thù. Bất quá cái này cũng bình thường, di tích chung quanh sẽ có dị tượng xuất hiện, đều là phát sinh kịch liệt biến hóa hoặc là giống ngũ hành phúc địa như thế sắp sụp đổ, hoặc là nhận lấy ngoại lực xung kích. Mà tuyệt đại đa số di tích đều là không hiện sơn không lộ thủy. Dưới mắt loại tình huống này, rất có thể là cái nào đó tán tu dưới cơ duyên xảo hợp, phát hiện một cái di tích phụ cận một ít không giống bình thường đặc thù. Muốn trực tiếp đem nó tìm tòi ra đến, không khác mò kim đáy biển. Đương nhiên, Vương Huyền Lân cũng là không chút nào sốt ruột, đã không cách nào trực tiếp tìm tới di tích chỗ, vậy liền nhìn chằm chằm phát hiện di tích người. Hắn lúc này cải biến mục tiêu, tại thanh liễu dòng sông vực tìm kiếm hư hư thực thực thích khách mục tiêu. Không thể không nói, đám này thích khách cải trang ăn mặc năng lực là thật không yếu, nhìn cùng tán tu không có chút nào khác biệt. Bất quá, Vương Huyền Lân thu được Vạn Hồn Tông đệ tử Tiêu Sài ký ức, đối với mấy cái này thích khách khí tức hết sức quen thuộc. Nhất là Vạn Hồn Tông đệ tử, chỉ cần xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, hắn liền có thể lập tức nhận ra. Trừ phi người này là tu luyện cái gì đặc thù pháp thuật, có thể cải biến tự thân dung mạo cùng khí tức. Không bao lâu, hắn liền phát hiện mục tiêu. Mục tiêu này là một tên thanh niên, trúc cơ hậu kỳ tu vi, mặc có chút cũ nát bát phẩm pháp khí đạo bảo, bên hông treo hai cái túi chữ vật. Trên đầu không có phát quan, chỉ có vài bộ tóc. Cả người râu ria sồm soàm, rõ ràng tán tu cách ăn mặc. Bất quá, Tiêu Sải vừa vặn biết hắn. Người này tên là Tống Hồn, xuất thân cùng Tiêu Sải không sai biệt lắm, cũng là Vạn Hồn Tông phổ thông nội môn đệ tử. Bất quá, gia hỏa này leo lên một tên thân truyền đệ tử, ngày bình thường đi theo làm tùy tùng, ngược lại là được không ít chỗ tốt. Vương Huyền Lân mừng thầm trong lòng, nếu là có thể nhìn chằm chằm vào Tống Hồn, nói không chừng có thể bắt được một cái Vạn Hồn Tông thân truyền đệ tử. Trúc cơ tu sĩ bình quân thọ nguyên cũng chính là 240 tuổi, cái này thọ nguyên là dựa theo thọ hết chết già trúc cơ tu sĩ bình quân tuổi thọ mà tính. Người với người chênh lệch rất lớn, cá biệt dị bẩm thiên phú trúc cơ tu sĩ, sống lâu cái 1-2 chục năm cũng không phải là không được. Hơn nữa còn có rất nhiều duyên thọ thủ đoạn, sống đến gần 300 tuổi cũng không phải là không được. Bất quá, đồng dạng duyên thọ thủ đoạn, cũng không thể thay đổi già yếu tốc độ. Trúc cơ tu sĩ đến 120 tuổi trước sau, liền sẽ tiến vào suy yếu kỳ. Thân thể bắt đầu đi xuống dốc, tốc độ tu luyện giảm bớt, đột phá đại cảnh giới tỷ lệ giảm mạnh. Mà bình thường tu sĩ đột phá trúc cơ cũng đều hơn 50 tuổi. Muốn đuổi tại 100 trước 20 tuổi mở tử phủ, tăng cao tu vi cùng ngưng tụ thần thông hạt giống thời gian, cũng chỉ có hơn 60 năm. Cho nên, cho dù là thiên phú tương đối tốt trúc cơ tu sĩ, cũng không dám tốn hao quá nhiều thời gian đi ngưng tụ thần thông hạt giống. Nguyên anh thế lực hạch tâm đệ tử loại kia cấp độ tu sĩ bình thường cũng chính là ngưng tụ mười mấy thần thông hạt giống, nhiều nhất không cao hơn 16 cái. Vương Huyền Lân ngược lại là không quan trọng, có thủy thần phù chiếu tại, ngưng tụ thần thông hạt giống tốc độ thực sự quá nhanh. Chờ đến trúc cơ hậu kỳ, ngưng tụ một viên thần thông hạt giống tối đa cũng liền thời gian 2-3 năm. Nhận các thế lực lớn hạch tâm đệ tử đến Nam Sơn huyện ảnh hưởng, toàn bộ Du Long quận náo nhiệt. Trôi qua một năm thời gian, toàn bộ Du Long quận phát sinh hơn 600 lần nhân tộc phản đồ ra tay ám sát thần linh cùng quan viên sự tình. Nghiêm Ba Thần ngược lại là không có nhàn rỗi, bằng vào chính thất tinh các hệ thống tình báo cùng Vương Huyền Lân trợ giúp, cùng Kim Phong liên thủ xử lý 5-6 cái thích khách. Tuy nói đều là tốt đẹp, nhưng cuối cùng có thu hoạch, còn chiếm được cấp trên khen thưởng. Về phần cái khác thái tử gia, thu hoạch liền không như ý muốn. Không có Vương Huyền Lân cái này kinh nghiệm phong phú địa đầu xà chỉ đường, phần lớn không có thu hoạch gì. Tại Đại Huyền Tất Sát bảng bên trên, Vạn Hồn Tông vị trí thế nhưng là so Ngự Long Tiên Tông còn phải cao hơn. Nếu là có thể bắt sống một tên Vạn Hồn Tông thân truyền đệ tử, so trước đó cầm xuống Ngự Long Tiên Tông thân truyền đệ tử công lao còn muốn cao. Ta có Quỷ Vương Nhiếp Hồn ấn cùng hồn ngực, còn có khu lôi chấp giật thần thông hạt giống, đối Vạn Hồn Tông đệ tử là trời khắc. Đương nhiên, có thể hay không cầm xuống Quỷ Vương Tông thân truyền đệ tử, còn phải nhìn hắn trên thân mang hộ thân bảo vật nhiều hay không. Sau đó, hắn liền nhìn chằm chằm vào Tống Hồn, rất nhanh liền phát hiện Quỷ Vương Tông thân truyền đệ tử vị trí. Đáng tiếc, kia thân truyền đệ tử một mực ở tại Thanh Sa Hà đầu nguồn thích khách hang ổ phụ cận. Nơi đó có kết đan tu sĩ tọa trấn, Vương Huyền Lân hoàn toàn không dám động thủ. Tống Hồn ngoại trừ đi liếm thân truyền đệ tử bên ngoài, liền là tại Thanh Liếu trong sông bơi Tích Thạch Sơn phụ cận tản bộ. Mà lại, tại Tích Thạch Sơn phụ cận tản bộ người cũng không ít, phần lớn là Vạn Hồn Tông đệ tử. Những người này cũng không chỉ là tản bộ, còn thôi động la bàn, bảo kính một loại pháp khí, ở chung quanh tìm kiếm thứ gì. Gặp tình hình này, Vương Huyền Lân cơ hồ có thể xác định, di tích ngay tại Tích Thạch Sơn bên trên. Bất quá, hắn mượn nhờ thủy thần phù chiếu đem toàn bộ Tích Thạch Sơn tìm tòi một lần, lại không có thể tìm tới di tích tồn tại. Đúng vào lúc này, Lương Tiêu chạy tới. Hắn tiến trong điện liền hô: "Sư Minh, Tiểu Hôi phát hiện chỗ gì thường?" Tại Thanh Liếu trong sông bơi Tích Thạch Sơn bên trên, có không ít tán tu tụ tập. Tiểu Hôi nói: "Tích Thạch Sơn bên trên có một loại cực kỳ mỏng manh năng lượng, hắn rất muốn ăn." Tiểu Hôi là quỷ tiêu, thích ăn nhất đồ vật liền là hồn phách chờ âm khí nồng đậm đồ vật. Âm khí cấp độ càng cao, quỷ tiêu thì càng thích ăn. Tích Thạch Sơn bên trong khả năng có cổ tu phần mộ, hoặc là giống Ngũ Hành Phúc Địa như thế, cất dấu âm thuộc tính pháp bảo. Vô luận là loại tình huống nào, cầm xuống Tích Thạch Sơn đều sẽ có thu hoạch không nhỏ. Vương Huyền Lân khẽ gật đầu, không sai, hiện tại có thể xác định Tích Thạch Sơn liền là chúng ta muốn tìm mục tiêu. Dứt lời, hắn lập tức cho Nghiêm Bá Thần truyền tin, mời hắn tới nghị sự. Không bao lâu, Nghiêm Bá Thần liền dẫn Kim Phong cùng Nhạc Lăng Hải cùng nhau đi tới Nam Sơn thủy phủ. Ngồi xuống về sau, Nghiêm Bá Thần liền đội bằng hỏi: "Vương sư đệ, Thanh Liếu sông tình huống bên kia như thế nào?" Vương Huyền Lân đem phát hiện tình báo tỉ mỉ nói một lần, đương nhiên hắn che giấu quỷ tiêu cảm ứng được âm khí sự tình. Hiện tại cơ hồ có thể xác định, đám kia phản đồ là tại Tích Thạch Sơn phát hiện thứ gì. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng chỉ là phát hiện một chút dấu vết để lại, mà không có chính thức tìm tới cửa vào chỗ. Nghe vậy, Nghiêm Bá Thần liên tục gật đầu, đám kia phản đồ tại Tích Thạch Sơn phụ cận tìm kiếm, vị trí hẳn là không sai được. Tích Thạch Sơn cách Thanh Liếu sông thủy thần miếu không xa, chúng ta hoàn toàn có thể đi thành hoàng linh cảnh, lại từ Thanh Liếu sông thủy thần miếu bên trong đột nhiên giết ra. Chỉ cần nắm chắc thời cơ tốt, tất nhiên có thể đem những cái kia thích khách một mẹ hút gọn. 20-30 cái thích khách, dù là tất cả đều là phổ thông nội môn đệ tử, đây cũng là một số lớn công lao. Vương Huyền Lân khẽ gật đầu, bây giờ đám kia thích khách cũng không có tìm được Tích Thạch Sơn di tích lối vào, chúng ta cũng không cần thiết sốt ruột. Chờ bọn hắn phát hiện cửa vào thời điểm, chúng ta lại hành động cũng không muộn. Ta đề nghị đem việc này báo cho Trương Thành Hoàng, Tích Thạch Sơn cổ tu di tích rất có thể sẽ dẫn tới kết đan thích khách. Trương Thành Hoàng thủ hạ trông coi mấy ngàn âm binh, một khi Tích Thạch Sơn bên kia bất phân thắng bại, cái này mấy ngàn âm binh có thể tạo được tác dụng lớn. Đương nhiên, thủ hạ ta thần binh cũng sẽ toàn bộ dẫn đi, có thể nếm thử đem Tích Thạch Sơn vây quanh, không để cho chạy một cái thích khách. Nghiêm Bá Thần khẽ gật đầu, có Trương Thành Hoàng tham dự, xác thực muốn ổn thỏa rất nhiều. Bất quá, lượng lớn thần binh điều động, sợ rằng sẽ tiết lộ tiếng gió. Vương Huyền Lân đã sớm nghĩ kỹ đối sách, cái này cũng đơn giản, đến hành động thời điểm, có thể để Trương Thành Hoàng phong tỏa toàn bộ thành hoàng linh cảnh, bất kỳ người nào không được ra vào. Cho dù có người phát hiện thần binh điều động, cũng vô pháp truyền ra tin tức. Chương 185, Thiên La Địa Võng, bắt rùa trong hũ. Chương 185, Thiên La Địa Võng, bắt rùa trong hũ. Phong tỏa thành hoàng linh cảnh sự tình, Vương Huyền Lân trước đó chỉ thấy qua. Lúc trước vì vây quét huyết y Lý Lâu sát thủ, tại xuất binh trước đó trước hết phong tỏa thành hoàng linh cảnh, lại làm một lần cũng không phải không được. Tại đại huyền tất sát bảng bên trên, huyết y Lý Lâu chỉ có thể xếp thứ 3, mà Vạn Hồn Tông có thể xếp thứ 2. Lần kia chém giết huyết y Lý Lâu tu sĩ, chỉ có 3 cái trúc cơ, cái khác đều là luyện khí tiểu lâu la. Ba cái kia trúc cơ tu sĩ có thể được phái ra làm cái này liều mạng mua bán, tự nhiên cũng không phải cái gì có tiềm lực người. Mà lần này, là 20-30 cái trúc cơ tu sĩ, cũng đều là Vạn Hồn Tông đệ tử, tương lai có hy vọng mở tử phủ. Như thế lớn một cái công lao bày ở trước mặt, phong tỏa thành hoàng linh cảnh tính là gì? Nghe vậy, Nghiêm Bá Thần khẽ gật đầu, đã như vậy, vậy liền phong tỏa thành hoàng linh cảnh. Bất quá, tận lực đừng lại kinh động những người khác. Cùng ta cùng đi đám người kia, ta nhưng quá quen thuộc. Chém giết thích khách bản sự chẳng ra sao cả, nhưng đoạt công bản sự cái đỉnh cái cao. Chỉ cần để bọn hắn tham dự vào, dù chỉ là để bọn hắn đứng ở một bên, bọn hắn cũng có thể phân đi hơn phân nửa công lao. Vương Huyền Lân mặc dù không có tại kết đan cùng Nguyên Anh thế lực dạo qua, nhưng ở Bách Thảo cấp cũng không hiếm thấy dạng này trò ngu ngốc. Tông chủ và đại trưởng lão đám người đệ tử, phần lớn là như vậy mặt hàng. Người bên dưới là công, không có quan hệ gì với bọn họ sự tình, bọn hắn liền nghị trăm phương ngàn kế chia lãi một bộ phận công lao. Nếu là cùng bọn hắn dính vào một chút xíu quan hệ, đó chính là chia 3-7, 7 thành là người ta thái tử ra. Còn lại cái này 3 thành, tân tân khổ khổ người làm việc có thể hay không cầm tới, còn phải nhìn thái tử ra sắc mặt. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân nảy ra ý hay, việc này cũng là không khó xử lý. Mời Trương Thành Hoàng tại thành hoàng linh cảnh bên trong gây ra chút động tĩnh đến, sau đó lấy thích khách xâm nhập làm lý do, phong tỏa toàn bộ thành hoàng linh cảnh. Sau đó phân lượt phái âm binh ra ngoài tuần tra, thủ hạ ta thần binh cũng có thể cùng nhau phái đi ra, cuối cùng tại thanh liễu nước sông thần linh cảnh tụ tập. Nghiêm Bá Thần khẽ gật đầu, không có vấn đề, ta cái này mời kết đan trưởng bối tới hỗ trợ. Thương lượng xong kế hoạch cụ thể về sau, Nghiêm Bá Thần mấy người cũng đều cáo từ rời đi. Vương Huyền Lân cùng Lương Tiêu tiếp tục nhìn chằm chằm Tích Thạch Sơn chờ đợi lấy đám kia thích khách tìm tới di tích nhập theo thời gian trôi qua, Vạn Hồn Tông đệ tử tại Tích Thạch Sơn dị động không có dấu giếm được cái khác phản đồ tông môn. Thi Ma giáo, Ngự Long Tông nhóm thế lực đệ tử cũng xuất hiện ở Tích Thạch Sơn phụ cận. Mà đại huyền bên này, hiện tại thành Hoàng Âm Ti còn không có gì động tác. Nghiêm Bá Thần bên ngoài đám kia thái tử gia, không cùng Vương Huyền Lân cái này địa đầu xa tạo mối quan hệ, chỉ có thể thu mua một chút tán tu hỗ trợ tìm hiểu tin tức. Mà tán tu cái đỉnh cái gian xảo, tiêu ít tiền liền muốn để bọn hắn bán mạng, kia là thuần nói nhảm. Tán tu cầm đám kia thái tử gia cho tiền, bốn phía nhàn tản bộ, đạt được tin tức lắc đắc không có mấy. Tin tức của bọn hắn quá mức bế tắc, căn bản cũng không biết Tích Thạch Sơn cái này việc sự tình. Tích Thạch Sơn bên kia, càng nhiều thế lực dính vào về sau, ngược lại là có không nhỏ tiến triển. Đại Nguyên Tất Sát bảng bên trên, có một cái tương đối am hiểu trận pháp tông môn, tên là Tứ Tượng Tông. Tứ Tượng Tông đệ tử tại Tích Thạch Sơn chung quanh bày ra trận pháp, dùng ra lấy trận phá trận thủ đoạn. Hiệu quả cũng là vô cùng tốt, vẹn vẹn mấy ngày, Tích Thạch Sơn trên liền xuất hiện một cái không ngừng tuôn ra âm khí cái nứt. Hiển nhiên, di tích ngoại vi trận pháp hoặc là bí cảnh không gian bình chướng đã xuất hiện sơ hở. Có Tứ Tượng Tông đệ tử tại, mở ra di tích chỉ là vấn đề thời gian. Vương Huyền Lân lập tức đem việc này báo cho Nghiêm Bá Thần cùng Trương Vũ, để bọn hắn mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Hơn 10 ngày qua thứ, Tích Thạch Sơn dị động càng ngày càng rõ ràng. Ngọn núi cánh bắc bị đào ra một cái động lớn, lượng lớn âm khí từ trong động dũng mãnh tiến ra. Tứ Tượng Tông người còn chuyên môn bố trí một cái trận pháp, phong tỏa âm khí tiết ra ngoài. Bây giờ coi như phái ra tuần hà lực sĩ, cũng rất khó coi ra mánh khỏe. Bất quá, tại Vương Huyền Lân thủy thần phù chiếu phía dưới, những trận pháp này không đưa đến cái tác dụng gì. Hắn đem việc này báo cho Trương Vũ cùng Nghiêm Bá Thần về sau bên kia lập tức liền có động tĩnh. Rất nhanh liền có tin tức truyền đến, có thích khách xâm nhập thành hoàng linh cảnh. Vì đuổi bắt thích khách, thành hoàng linh cảnh sẽ bị phong tỏa 3 ngày. Không có thành hoàng thần dụ, cấm chỉ bất luận kẻ nào ra vào. Sau đó, Vương Huyền Lân liền thu nạp 2000 tuần hà lực sĩ, tiến vào thành hoàng âm ti, hiệp trợ điều tra thích khách. Lúc trước vì bảo vệ cẩn thận toàn bộ Minh Nguyên Hồ, hắn trắng trợn mở rộng tuần hà lực sĩ. Bây giờ, có thể bày ra trận pháp đối địch, lại có được nguyên bộ thần đạo pháp khí thần binh, liền có hơn 3000. Trương Vũ cũng là cầm ra khí thế, dưới trướng hắn có 3000 thành hoàng âm binh, binh mã sứ dưới trướng còn có 6000 thần đỉnh quân. Hắn đem thần đỉnh quân toàn bộ điều ra, đặt tới một cái vệ sở quy mô. Vương Huyền Lân 2000 tuần hà lực sĩ, cùng 6000 thần đỉnh quân chậm rãi tràn ra đi, tại thành hoàng linh cảnh bên trong bốn phía tản bộ. Cuối cùng, những này thần binh đều hội tụ đến thanh liếu nước sông thần linh cảnh bên trong. Mà tuần sát thành hoàng linh cảnh thần binh, cũng đổi thành hoàng âm ti dưới trướng âm binh. Vạn sự sẵn sàng, Vương Huyền Lân mang theo Lương Kiều, Nghiêm Bá Thần mang theo Kim Phong cùng Nhạc Lăng Hải, còn có một cái Trương Vũ, đều đi tới thanh liếu nước sông thần linh cảnh bên trong. Bởi vì Mạnh Trương phụ trách bảo hộ một đám thái tử gia, hắn nếu là động, đám kia thái tử gia đều muốn đến. Tất cả mọi người đến đông đủ về sau, toàn bộ thủy thần linh cảnh đều đầy áp người. Chờ đến lúc bên ngoài trời tối xuống, Trương Vũ lúc này thần đỉnh quân tế ra hối ngày cờ, tại hối ngày dưới cờ, thần binh là có thể hoàn toàn ẩn thân. Một đám thần đỉnh quân ly khai thủy thần linh cảnh, tiến vào dương gian. Lặng lẽ vận động đến Tích Thạch Sơn bên ngoài, đem toàn bộ Tích Thạch Sơn bao vây lại. Sau đó, Trương Vũ tự mình đến dương gian, tế ra một cây huyền hoàng hai màu đại kỳ. Hắn quát lên một tiếng lớn, Thiên La Địa Võng trận. Lời còn chưa dứt, vô số huyền hoàng hai màu lưu quang dâng lên, xen lẫn thành một cái lưới lớn, đem phương viên trong vòng hơn 10 dặm phạm vi bao lại. Tích Thạch Sơn phụ cận phản đồ lập tức hiểu rõ ra, đây là bị vây công. Mỗi người bọn họ hóa thành một đạo đội quang, muốn xông ra lưới lớn vây quanh. thung thung từng đợt trầm đục không ngừng nhấc lên, rất nhiều đội quang đâm vào ngoại vi lưới lớn bên trên. Nhưng mà, cái này lưới lớn nhìn như cực kỳ thưa thớt, nhưng không có một đạo đội quang có thể xuyên qua đi. Trương Vũ khinh thường cười một tiếng, thiên la địa vong trận, bắt rùa trong hũ chi thế đã thành, đám mắt con chờ chết đi. Vương Huyền Lân bọn người theo sát phía sau, ly khai thủy thần linh cảnh, đi tới dương gian. Nhìn thấy đại trận về sau, Nghiêm Bá Thần trên mặt chất đầy nụ cười. Cái này một lưới quả thật bắt được cá lớn, hơn 40 thích khách, tu vi thấp nhất đều là trúc cơ trung kỳ. Chỉ cần có thể cầm xuống, chúng ta đều có công lớn. Vương Huyền Lân lúc này lấy ra một cây cờ lớn, chỉ thấy cái này đại kỳ phía trên, thêu lên một đầu hắc long. Hắn hét lớn một tiếng, long phi trận. Nam Sơn thủy phủ dưới trướng 2000 thần binh, lập tức bày ra đại trận, một đầu màu đen chân long hư ảnh nổi lên. Hơn 2000 tên âm binh thân hình, tại chân long hư ảnh bên trong như ẩn như hiện. Lần này không phải tiểu đà long dẫn đội, mà là Vương Huyền Lân tự mình chỉ huy. Trúc cơ tu sĩ dẫn đội, 2000 thần binh kết trận, phần này chiến lực đã có thể cứng rắn đại đa số tử phủ trung kỳ tu sĩ. Hắc long hư ảnh ngẩng đầu vung đuôi, trực tiếp bay vào thiên la địa vong trong trận. Thiên la địa vong trận đối nội không đối ngoại, người bên ngoài có thể tùy tiện vào đi, mà người ở bên trong không thể đi ra. Đúng vào lúc này, đông bắc phương hướng bay tới mấy đạo đột quang, khí thế kinh người. Một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến, thành hoàng âm ti cùng nam sơn thủy phủ người, dám ở chúng ta kết đan chân nhân dưới mí mắt độc thủ, lá gan cũng không nhỏ. Chương 186, các hiện thần thông chương 186, các hiện thần thông không hề nghi ngờ, từ đông bắc phương hướng tới mấy đạo đột quang, chính là những này nhân tộc phản đồ bên trong kết đan tu sĩ. Gặp tình hình này, Trương Vũ chau mày, đám người này tới quá nhanh, là ai tiết lộ tiếng gió? Mà bị nhốt tại thiên la địa vong trong trận thích khách, mới vẫn là phản phất đại nạn lâm đầu, từng cái hoảng sợ không chịu nổi một ngày, lần này đột nhiên hưng phấn lên. Kết đan trưởng đổi tới, chúng ta nội ứng ngoại hợp, tất nhiên có thể đem đại huyền tặc tử đuổi tận giết tuyệt. Giết sạch đại huyền tặc tử, chúng ta liền có công lớn mang theo, liền có thể về tông môn tu luyện. Vừa nghe đến những này, đám này thích khách lập tức phấn chấn. Trong đó có người cao giọng hô, tứ tượng tông các sư minh đệ, lên huyền vũ trận, ngăn chặn bọn hắn. Lời còn chưa dứt, mười mấy trúc cơ tu sĩ hội tụ vào một chỗ, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, lập tức ngưng tụ ra một đạo huyền vũ hư ảnh. Lúc này, Vương Huyền Lân cũng có chút bận tâm. Mặc dù biết Nghiêm Bá Thần mời kết đan tu sĩ mai phục, nhưng bọn hắn có thể tới hay không được đến ra tay, cũng là vấn đề lớn. Chỉ cần bọn hắn ra tay trễ một chút, đám kia thần đỉnh quân cùng dưới tay mình tuần hà lực sĩ, đều sẽ tử thương thảm trọng. Đúng vào lúc này, lúc đầu mở tối trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện 7 ngôi sao, hiện lên bắt đầu thất tinh sắp xếp. Kia 7 ngôi sao ánh sáng càng thêm lóa mắt, còn kèm theo một cô mãnh liệt uy thế. Sau đó một giọng giàn mua truyền đến, "Chúng ta ở đây, xin đợi các vị đạo hữu đã lâu." 7 đạo tinh quang rơi xuống hóa thành 7 đạo của sáng, đem toàn bộ Bạch Thạch Sơn ngăn chặn. Gặp tình hình này, trước đó âm thanh kia lập tức hoảng hồn, là thất tinh các 7 sao phục ma trận, các minh đệ mau bỏ đi. Chớ vì một đám nội môn đệ tử, đem chúng ta góp đi bảo. Mấy đạo độn quang vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, quay đầu liền chạy. Thấy thế, bị vây ở thiên la địa vong trong trận thích khách, từng cái mặt xám như cho. Trước mắt có long phi trận tàn sát, bên ngoài có thiên la địa vong trận chặn đường, tầng ngoài cùng còn có kết đan tu sĩ bố trí ra 7 sao phục ma trận. Đừng nói là một đám trúc cơ tu sĩ, liền xem như một đám tử phụ tu sĩ, cũng chỉ có một con đường chết. Gặp đại cục ổn định lại, Vương Huyền Lân lúc này xuất lĩnh long phi trận, xông vào một đám trúc cơ tu sĩ bên trong. Đương nhiên, hắn là tránh đi tứ tượng tông tu sĩ huyền vũ trận. Cự long há miệng cắn xé, long chảo vung dậy, đuôi rồng không ngừng vung dậy. Chỉ là vọt lên một đợt, liền đem những cái kia không biết làm sao trúc cơ xông đến đại loạn. Có 3 tên trúc cơ thích khách né tránh không kịp, trực tiếp chết tại long phi trận phía dưới, có khác 5 tên trúc cơ trên thân mang thương. Sau đó, long phi trận tại ngăn chặn tứ tượng tông huyền vũ trận đồng thời, còn đang không ngừng công kích những cái kia lạc đàn thích khách. Gặp Vương Huyền Lân như thế dũng mãnh phi thường, Lương Tiêu cũng ngồi không yên. Chỉ thấy hắn lấy ra một cây dài hơn một trượng huyết sắc mới thiên đơn thai kích, hướng về thiên la địa vong trong trận chém giết vào. Hắn thân có huyết ngục tu la bảo thể, trúc cơ về sau, một thân thiên phú liền phát huy ra. Tốc độ tu luyện so Vương Huyền Lân nhanh hơn, bây giờ đã đột phá trúc cơ trung kỳ. Cả người hắn hóa thành một đạo huyết quang, hướng một tên thân hình to con thích khách bắn nhanh mà đi. Thích khách kia chính là trúc cơ hậu kỳ tu vi, xem ra cũng là một tên thể tu. Gặp hắn xông lên, lúc này lấy ra một cây trường thương, cùng nó chính diện giao phong. Lương Tiêu tu vi thấp một cái tiểu cảnh giới, chính diện chém giết cũng chỉ là hơi rơi xuống hạ phong. Trên người hắn có xương mù màu máu không ngừng bốc hơi, tại trung quanh thân thể tạo thành một mảnh huyết vân. Tại Vương Huyền Lân thủ hạ thương vong thích khách, chảy ra máu tươi hóa thành trận trận huyết vụ, dung nhập Lương Tiêu quanh thân huyết vân bên trong. Quanh thân huyết vân càng là nồng hậu dày đặc, Lương Tiêu chiến lực liền càng là cứng hãn. Kia trúc cơ hậu kỳ thích khách càng đánh càng kinh ngạc, vậy mà chậm rãi đã rơi vào hạ phong. Một bên khác, Kim Phong cả người hóa thành một đạo ngân sắc đột quang, xông vào trong trận. Chỉ là ngân quang hiện lên, liền có một tên trúc cơ trùng kỳ thích khách phần cổ tách ra huyết hoa, đầu lâu từ phần cổ chậm rãi chớp xuống. Sau đó, Nghiêm Bá Thần cũng xông vào trong trận. Chỉ thấy toàn thân hắn thả ra sáng chói tinh quang, ở trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một bức tinh đấu đồ hư ảnh. Nghiêm Bá Thần chỉ là tiện tay một chỉ, tinh đấu đồ bên trong liền có mấy đạo tinh quang bắn nhanh mà ra, như là sao băng chợt xuống. Kia tinh quang chính giữa một tên trúc cơ trung kỳ thích khách, lập tức đánh cho trọng thương. Phía ngoài 7 sao phục ma trận tướng tinh quang chú nhập kia tinh đấu đồ hư ảnh bên trong, Nghiêm Bá Thần tinh đấu đồ uy năng nâng cao một bước. Chỉ thấy một đạo tinh quang rơi xuống, một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ tế ra tâm chắn ngăn cản. Kia tinh quang vẽ qua, trong nháy mắt xuyên thủng tâm chắn cùng thích khách kia mi tâm. Nhạc Lăng Hải thực lực phải kém không ít, không dám trắng trợn trùng sát. Chỉ là tế ra pháp khí, không ngừng đánh lén lạc đàn thích khách, cũng là có một hai cái thu hoạch. đám kia thích khách lòng người không đủ, rất nhiều người chỉ muốn chạy trốn, căn bản không dám giao chiến. Song phương vẹn vẹn chém giết hơn 100 hơi thở thời gian, cũng đã có 20 cái trúc cơ tu sĩ chết oan chết uổng. Lương Tiêu càng đánh càng hăng, quanh thân huyết vân đã hội tụ thành một thân áo giáp màu đỏ ngòm. Trước hết nhất cùng hắn giao thủ trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, đã bị hắn chém thành hai đoạn. Cái kia một thân khí tức, đã không chút nào kém hơn trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Cả người như là ma thần, tản ra kinh khủng sát ý bình thường pháp thuật đánh ở trên người hắn, chỉ có thể đánh tan một chút huyết vân, ngay cả da của hắn đều xoa không phá. Cái nào thích khách đụng phải hắn, đều muốn lập tức thi triển độn thuật chạy trốn, sợ bị hắn cuốn lấy. Xoạt xoạt một tiếng vang giòn truyền đến, cửa vào di tích chỗ bình chướng sụp đổ, lộ ra một cái không ngừng dâng trào khói đen cửa hang. Một tên thích khách bị Lương Tiêu đánh cho dũng khí hoàn toàn không có, một đầu đâm vào cửa vào di tích bên trong. Thấy thế, một đám thích khách học theo, cũng mặc kệ trong di tích có nguy hiểm gì, đều tranh nhau chen lấn chui vào. Tứ Tượng Tông mười mấy trúc cơ tu sĩ bố trí ra huyền vũ trận, ngược lại là chưa từng xuất hiện thương vong, nhưng bị Vương Huyền Lân Long Phi trận kéo chặt lấy, khó mà thoát thân. Chủ trận người quá to, phá vỡ trận. Lời còn chưa dứt, kia huyền vũ hư ảnh lập tức bành trướng mấy lần, khí tức trở nên cực kỳ dữ dằn. Trường Vũ hô lớn, Huyền Lân mau trốn, kia huyền vũ trận muốn tự bạo. Đồng thời, Thiên La Địa Vong trận phân ra từng đạo huyền hoàng hai màu lưu quang. Cái này lưu quang hóa thành một tấm lưới, đem huyền vũ hư ảnh bao lại. Vương Huyền Lân lúc này điều khiển chân long hư ảnh đằng không mà lên, tránh né huyền vũ tự bạo. Ầm ầm một tiếng sấm rền nổ vang, huyền vũ hư ảnh trong nháy mắt băng tán. Kinh khủng sóng xung kích tản mạn ra, đem huyền hoàng hai màu lưới lớn chống không ngừng bành trướng. Huyền hoàng lưới lớn nổ tung, nhưng cũng đem huyền vũ hư ảnh tự bạo uy năng suy yếu rất lớn, Vương Huyền Lân long phi trận toàn thân trở ra. Mà đám kia tứ tượng tông đệ tử cũng chỉ là nguyên khí đại thương, cũng không bỏ mình. Riêng phần mình hóa thành một đạo đột quang, hướng cửa vào di tích chạy trốn. Lương Tiêu lúc này đem trong tay đại kích ném ra, thẳng đến một đạo đột quang mà đi. Âm ầm kích lớn màu đỏ ngòm chính giữa một tên trúc cơ hậu kỳ thích khách giữa lưng, đem nó cả người đính tại ngọn núi phía trên. Theo còn sót lại thích khách trốn vào di tích bên trong, trận chiến đấu này tạm thời kết thúc. Tích Thạch Sơn chung quanh nằm hơn 20 bộ thi thể, phá toái pháp khí rơi vào đầy đất đều là. Một trận chiến diệt sát hơn 20 tên trúc cơ thích khách, dù là đám người chia đều, cũng là một bút không nhỏ công lao. Lương Tiêu trên người sương mù màu máu chậm rãi thu liễm, cả người khí thế cấp tốc trưởng. Vẹn vẹn hơn 10 hơi thở thời gian, liền về tới trúc cơ trung kỳ trình độ. Nhưng là, tu vi của hắn rõ ràng so trước khi đại chiến tăng lên không ít. Thấy thế, Nghiêm Bá Thần sợ hãi thán nói, Lương sư đệ có thể đem huyết ngục tu la công tu luyện tới mức độ này, quả thật hiếm thấy trên đời. Nếu ngươi là có thể gia nhập chân quân, thường xuyên ra trận chém giết, thành tựu không thể đoán trước. Chương 187, Tu âm chi địa chương 187, Tu âm chi địa Vương Huyền Lân tán đi trận pháp, đối với Lương Tiêu biểu hiện, hắn cũng hơi kinh ngạc. Mặc dù mình trong tay có huyết ngục tu la công pháp, biết môn công pháp này thích hợp nhất chém giết, nhưng Lương Tiêu có thể phát huy ra mãnh liệt như vậy uy năng, hắn vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Vừa mới đột phá trúc cơ trung kỳ không lâu, hấp thu một chút khí huyết về sau, một thân lực lượng liền tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ cấp độ. Mà lại, cùng là trúc cơ hậu kỳ thể tu cứng đối cứng, còn có thể chiếm được thượng phong. Cái kia một thân huyết vụ, lại còn có thể ngưng tụ ra áo giáp. Một khi áo giáp thành hình, cung cấp tu sĩ công kích khó mà phá phòng. Cái này nếu là trên chiến trường, đại quân lẫn nhau liều trận pháp về sau tiến vào hỗn chiến giai đoạn, quả thực liền là một đấu một vạn. Không những sẽ không bị mệt mỏi đổ, còn có thể càng đánh càng mạnh. Lương Tiêu tay phải hướng phía kia cán trọng kích khẽ bổ, trọng kích run nhẹ nhẹ, liền tự hành từ nham thạch bên trên đi ra ngoài, bay trở về trong tay hắn. Liền ngay cả kia tứ tượng tông đệ tử thi thể cũng bị cùng nhau mang theo trở về. Hắn nhẹ nhàng lắc một cái trọng kích, kia tứ tượng tông đệ tử thi thể liền bị xé nứt thành mấy khối, rơi xuống đất. Nhưng mà thi thể này bên trong lại không có chút nào huyết dịch tràn ra đến, chỉ có kia trọng kích phía trên huyết quang, so trước đó càng thêm lóa mắt. Lương Tiêu thu hồi trọng kích, một thân sát ý cấp tốc thu liễm, lại khôi phục thường ngày bộ dáng. Bản thân trúc cơ về sau còn không có giết thống khoái như vậy qua. Ta trước kia cũng tại vệ sở bên trong làm qua, đám kia làm quan ỷ thế hiếp người, ở lại không có ý nghĩa. Về sau đến Nam Sơn huyện làm cái tuần kiểm ti, lại bị vệ sở người bắt nạt. Thằng đến về sau làm sơn thần, có sư minh cùng trường sư bá chiếu cố, lúc này mới có chút ý tứ. Vương Huyền Lân cười nói, không nóng nảy, chờ sư tôn đi ra về sau, cũng có thể mời chào một chi binh mã. Đến lúc đó, liền từ ngươi đến mang lãnh binh ngựa, không thể thiếu ngươi trận chiến đánh. Dứt lời, hắn lại nhìn một chút kia ngay tại dâng trào hắc khí cửa vào di tích. Di tích này mở ra thật không phải lúc, thả 20 người đi vào, chúng ta tuyệt không thể bỏ mặc mặc kệ. Nhưng đám người kia xách trước đi vào, đã chiếm được tiên cơ. Chúng ta nếu là đi vào, chỉ sợ có chút phiền phức. Nghiêm Ba Thần nhìn xem cùng cửa vào, trận chiến này chúng ta náo ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không thể cứ tính như vậy. Trên người ta có không ít hộ thân bảo vật, lại có các vị trưởng bối ở đây. Nếu là không thừa cơ đem di tích này nắm bắt tới tay, liền thực sự quá đáng tiếc. Trương Vũ nhìn một chút cửa hang, cũng là gật đầu phụ họa, di tích này tuyệt không thể cứ thế từ bỏ. Đi vào cũng chỉ là một chút trúc cơ tu sĩ, cũng đều là những cái kia phản đồ tông môn phổ thông nội môn đệ tử. Trừ phi bọn hắn sách trước bày ra trận pháp an toàn, nếu không đáng để lo. Ta trước dò xét một chút di tích tình huống bên trong, nếu là tình huống cho phép, liền trực tiếp mang đại quân giết đi vào. Dứt lời, hắn lúc này lấy ra Thành Hoàng Bảo Ấn. Thành Hoàng Thần thống lĩnh một huyện thần đạo, tự nhiên cũng có thể thi triển sơn thần quyền hành. Thôi động Thành Hoàng Bảo Ấn về sau, liền bắt đầu dò xét Tích Thạch Sơn nội bộ tình huống. Sau một lát, hắn cho mày, có chút phiền phức, cái này Tích Thạch Sơn nội bộ cổ tu di tích, cũng không phải là bí cảnh loại hình rộng rãi không gian. Bên trong không gian nhỏ hẹp, đường rẽ rất nhiều, hẳn là mượn nhờ dưới mặt đất hang động đá vôi mở ra tới tị nạn chỗ, hoặc là mộ táng. Di tích bên trong trận pháp cấp độ không thấp, ta cũng chỉ có thể dò xét đến cửa vào tình huống xung quanh. Có đẳng cấp cao trận pháp thủ hộ, có thể xác định di tích bên trong tất nhiên có đồ tốt. Nghiêm Ba Thần ngược lại là lòng tin tràn đầy, bọn hắn lâm thời bố trí trận pháp, ở trước mặt ta không chịu nổi một kích. Ta có thể mượn 7 sao phục ma trận lực lượng hộ thân, coi như bên trong có tử phủ tu sĩ tại, ta cũng không sợ. Theo ta thấy, liền chúng ta mấy cái trúc cơ tu sĩ đi vào là được. Trương sư thúc ngài trưởng không đại trận, miễn cho đám người kia lại chạy đi. Hắn một phát lời nói, Kim Phong cùng Nhạc Lăng Hải tự nhiên tỏ thái độ ủng hộ. Vương Huyền Lân cũng không có ý kiến, bây giờ hắn hồn bực bên trong chỉ có tiêu xài một cái quỷ bộ, thực sự quá ít. Trốn vào di tích người bên trong, có mấy cái là vạn hồn tông đệ tử. Chỉ cần có thể vụng trộm đoạt lấy một cây vạn hồn tiền, nói ít có thể cho hồn bực gia tăng mười mấy cái quỷ bộ. Ta đồng ý Nghiêm sư huynh cách nhìn. Lương Tiêu cũng là một bộ không quan trọng dáng vẻ, một đám thủ hạ bại tướng, có cái gì đáng sợ. Trên mặt đất có thể giết bọn hắn, xuống dưới đất ta cũng như thế có thể giết. Gặp bọn họ đều muốn tiến đi thử một lần, Trương Vũ cũng không tốt lại ngăn cản. Hắn lúc này lấy ra một viên ngọc bài giao cho Lương Tiêu, trên người ngươi không có hộ thân bảo vật, đi vào rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Thứ này ngươi mang theo trong người, đám kia thích khách trong thời gian ngắn không đả thương được ngươi. Các ngươi cũng đừng quá mức lỗ mãng, vì một chút công lao cùng tư nguyên, không đáng dựng vào tính mệnh. Về phần phía ngoài những thi thể này cùng chiến lợi phẩm, chờ các ngươi ra thời điểm lại làm phân phối. Nghiêm Ba Thần hướng trên đỉnh đầu tinh đấu đồ, không ngừng từ 7 sao phục ma trong trận hấp thu năng lượng. Không bao lâu, hắn toàn thân cao thấp đều lóe ra chói mắt tinh quang, phản phất là trưởng khống tinh đấu thần linh đồng dạng. Hơn trăm hơi thở về sau, Nghiêm Bá Thần cười nói, ta đến cho các ngươi mở đường. Dứt lời, liền hóa thành một đạo đột quang, tiến vào cửa vào di tích. Vương Huyền Lân bọn người theo sát phía sau. Tiến vào di tích về sau, bên trong cũng không có gì mai phục. Trong này khí âm hàn cực nặng, tất cả mọi người dùng mình một cái. Chỉ là, mới vừa tiến vào trong đó, trước mắt chính là có ba đầu đường rẽ. Nghiêm Bá Thần nhíu mày, nơi đây âm khí cực kỳ nồng đậm, còn mang theo địa mạch sát khí, nhưng lại không có âm linh mạch khí tức. Theo ý ta, nơi này ứng nên có một cái thiên nhiên tụ âm chi địa. Thông qua hang động đá vôi cùng sông ngầm dưới lòng đất, hội tụ âm khí đến đây. Tiến vào bên trong về sau, thần thức lại nhận áp chế, rất nhiều dò xét thủ đoạn cũng vô pháp sử dụng. Mà lại, nơi này có thể sẽ có quỷ xây hoặc là thiên nhiên cương thi, không thể không đề phòng. Lại thêm địa hình phức tạp, đường rẽ rất nhiều, muốn đem đám này nghiệt chướng tìm ra, rất không dễ dàng. Trước mắt cái này ba con đường, các ngươi nói nên tuyển cái nào một đầu? Kim Phong lúc này mở miệng, đối thủ bất quá là một đám gà đất chó sành, chúng ta lựa chọn một con đường là được. Dứt lời, hắn trực tiếp đi thẳng tiến ở giữa một con đường bên trong. Nghiêm Ba Thần bất đắc dĩ thở dài, đã như vậy, ta cùng nhạc sư đệ liền đi bên trái con đường này. Vương Huyền Lân cũng mang theo Lương Tiêu, đi vào bên phải đường rẽ bên trong. Di tích bên trong âm khí dày đặc, ngưng tụ thành sương mù màu đen, đối thần thức áp chế lực mạnh. Vương Huyền Lân lúc này dò hỏi, sư đệ, ngươi dò xét thủ đoạn ở chỗ này có thể bình thường thi triển dễ chín? Lương Tiêu liên tục gật đầu, sư minh yên tâm, di tích này bên trong sự vật không thể gạt được con mắt của ta. Chỉ là tại di tích chỗ sâu, có một cỗ lực lượng bấy nhiễu, ta nhìn không thấu. Vương Huyền Lân là hướng về phía Vạn Hồn Tông đệ tử tới, có thể hay không đạt được di tích chỗ sâu đồ vật, đều là không quan trọng sự tình. Ngươi giúp ta tìm một cái Vạn Hồn Tông đệ tử, di tích chỗ sâu sự tình không cần phải để ý đến. Lương Tiêu hai mắt biến thành màu đen, mấy giây về sau liền khôi phục bình thường, tìm được một cái làm Vạn Hồn Tiên, sư minh đi theo ta. Dứt lời, liền ở phía trước dẫn đường. Không bao lâu, sư minh đệ hai người liền tới đến một cái chỗ đường rẽ. Lương Tiêu chỉ kia chỗ đường rẽ, truyền âm nói, người kia ngay tại cái này chỗ đường rẽ bên trong, khoảng cách chúng ta chỉ có xa hơn 10 trượng, dùng trận pháp che đậy khí tức. Vương Huyền Lân trong lòng hiểu rõ, lúc này lấy ra 5 viên phù lục, vờn quanh ở chung quanh. Sau đó, trong tay ngưng tụ ra một viên màu xanh trắng lôi cầu, đánh vào kia đường rẽ bên trong. Âm ầm một tiếng sét nổ vang, ngay sau đó bên trong truyền ra gầm lên giận dữ, quả nhiên là khinh người quá đáng. Chương 188, hồn bực kinh khủng tiềm lực chương 188, hồn bực kinh khủng tiềm lực lời còn chưa dứt, trên trăm đạo hắc vụ từ đường rẽ bên trong chui ra ngoài. Mỗi một đạo hắc vụ phía trên đều có một cái giữ tận mặt người. Những này hắc vụ không ngừng phát ra sắc nhọn giống lên một tiếng, làm cho người tâm phiền ý loạn. Ở bên ngoài ta không phải là đối thủ của các ngươi, nhưng ở cái này tụ âm chi địa bên trong, ngươi kia lôi pháp không đáng giá nhắc tới. Ta liền để các ngươi nếm thử bách quỷ phệ hồn tư vị. Thấy thế, Lương Tiêu toàn thân huyết vụ phun trào, khí thế cũng tại không ngừng lên cao. Những huyết vụ này bên trong tản ra hừng hực dương khí, âm khí ngưng tụ mà thành hắc vụ, đều không thể tới gần quanh người hắn một trượng trong vòng. Còn lấy ra một thanh huyết sắc trường đao, tùy thời chuẩn bị chém giết. Nơi này đường rẽ cực kỳ chật hẹp, thanh long trọng kích khó mà thi triển, cái này dài khoảng 3 thước huyết sắc trường đao, ngược lại là phù hợp. Sư Minh, nơi này âm khí quá nặng, đám này âm hồn đều mạnh lên, khó đối phó bọn hắn. Vương Huyền Lân mặt mỉm cười, những này âm hồn đều là đưa đồ ăn tới. Chỉ thấy trong tay hắn xương mù xám hiện lên, trong nháy mắt phát họa ra một đạo quỷ vương ấn. Đạo này ấn ký vị trí trung tâm, chính là quỷ vương giống. Trong chốc lát, quỷ vương thần uy càn quét ra, lúc đầu cực kỳ hung lệ ác quỷ, lập tức phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Nguyên bản bọn hắn như là từng cây mũi tên, trực chỉ Vương Huyền Lân mà đến, lúc này lại tốc độ nhanh hơn quay đầu đảm bệnh. Nhưng mà, bọn hắn quỷ vương giống hóa thành quỷ vương đầu, đối xông tới âm hồn há miệng hút vào. Ngay tại chạy trốn âm hồn, không có chút nào sức chống cự, liền bị ngược lại hút tới, bị quỷ vương nuốt vào trong miệng. Cuối cùng, những này âm hồn tự nhiên là tiến vào hồn bực bên trong. Vương Huyền Lân thứ nhất hư hồn dò xét một chút hồn bực bên trong tình huống, chỉ thấy trên trăm cái âm hồn quỷ gối hồn bực bên trong run lẩy bẩy. mà bọn hắn quỷ cái hướng kia chính là hồn vực trung tâm đạo kia cửa lớn, đem lên trăm cái âm hồn thu nhập hồn vực bên trong. Vương Huyền Lân tâm tình thật tốt. Vạn Hồn Tông cái kia tiểu lâu la, nếu ngươi là chủ động đầu hàng, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng đừng trách ta hạ tử thủ. Lúc này chỉ thấy một đạo độn quang từ chỗ đường rẽ bay ra ngoài, hướng di tích chỗ sâu bay đi. Vương Huyền Lân trên mặt khinh thường, phất tay vung ra trong tay quỷ vương ấn. Vẹn vẹn chớp mắt công phu, quỷ vương ấn liền đuổi kịp kia độn quang. Ngao tiếng kêu rên vang lên, kia độn quang rơi xuống đất, cả người trên mặt đất không ngừng bặm mẹo, hiển nhiên tại tiếp nhận thống khổ to lớn. Sau một lát, một đạo trong suốt bóng người bị quỷ vương ấn cưỡng ép kéo ra đến, thu nhập hồn vực bên trong. Bên trong quỷ vương ấn người, hồn phách bị rút đi về sau, lại biến thành người chết sống lại, tiếp tục ẩn dưỡng âm hồn. Nhưng Vương Huyền Lân không có cái này nhàn tâm, hắn trực tiếp thu hồi quỷ vương ấn. Thích khách lúc này đình chỉ dãy rủa, hắn đi đến thi thể trước người, nắm lên túi chữ vật, sư đệ, ngươi đi bổ cái đao. Dứt lời, liền cũng không quay đầu lại đi. Lương Tiêu đi lên đá đá thích khách kia thi thể, phát hiện thích khách này mặc dù không có mảy may thần thức ba động, nhưng trái tim còn tại nhảy lên. Hắn giơ lên trong tay trường đao, một đao đâm vào hắn lồng ngực, nhưng không có một tia máu tươi ra. Chỉ thấy Lương Tiêu toàn thân xuất hiện một cỗ xương mù màu máu, cả người khí thế tăng lên rất nhiều. Hắn đuổi kịp Vương Huyền Lân bước chân, sư minh, người đó là cái gì thủ đoạn, làm sao những cái kia âm hồn nhìn thấy ngươi, liền cùng nhìn thấy sống tổ tông đồng dạng. Vương Huyền Lân cười nói, được một chút thời cổ truyền thừa thôi, vừa bạn khắc chế âm hồn. Nghe vậy, Lương Tiêu khắp khuôn mặt là hâm mộ. Sơn Hải giới tại thái cổ thời đại cùng thượng cổ thời đại, tu vi hạn mức cao nhất so hiện tại cao hơn nhiều. Thời cổ truyền thừa, cấp độ tự nhiên cũng sẽ cao hơn. Sư minh, thủ đoạn này ta có thể học sao? Vương Huyền Lân lắc đầu, tốt nhất chớ học, thủ đoạn này có bị phản vệ phong hiểm. Hồn vực bên trong cửa lớn câu thông hoàng tuyển quỷ quốc, có thể hay không có nguy hiểm gì, hiện tại cũng còn khó nói. Mình có đạo trận tại, thủy trạch chi chủ lực lượng hoàn toàn có thể nghiền ép quỷ vương, nhưng Lương Tiêu nhưng không có loại này bản sự. Tại Lương Tiêu dẫn dắt phía dưới, vẹn vẹn đi qua nửa canh giờ, Vương Huyền Lân liền đem toàn bộ trong di tích 5 tên Vạn Hồn Tông đệ tử toàn bộ chém giết. Những này Vạn Hồn Tông đệ tử tự thân hồn phách, cùng câu tới hồn phách, đều đã tại hồn vực bên trong. Lúc này, hồn vực bên trong âm hồn đã hơn ngàn. Đáng tiếc trúc cơ âm hồn tương đối ít, chỉ có hơn 20 cái. Rốt cuộc, những này Vạn Hồn Tông đệ tử đều chỉ là ngoại môn đệ tử, trong tay âm hồn chất lượng là thật không quá cao. Một cây Vạn Hồn phiên bên trong ngoại trừ chủ hồn bên ngoài, chỉ có 2-3 cái âm hồn là trúc cơ tu vi, cái khác âm hồn đều là luyện khí cảnh giới. Bất quá, những này âm hồn nội tình cũng không tệ lắm, đều là tu sĩ xuất thân, hiểu được tu luyện. Về sau để bọn hắn tu tập thần nông thuật cũng tương đối đơn giản. Những này âm hồn tiến vào hồn vực về sau, bất quá mấy trăm hơi thở thời gian, liền sẽ bị luyện hóa thành hồn bộ. Hơn ngàn cái hồn bộ đồng thời tu luyện, toàn bộ hồn vực đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được quyết trương. Phản hồi thần thức càng là rất nhiều, cho dù là toàn lực thôi động phụ trận, cũng không cần lo lắng thần thức tiêu hao. Duy nhất cần lo lắng là tự thân hồn phách mệt nhọc. Trừ hắn ra, Lương Tiêu đạt được chỗ tốt cũng không ít, nam tiên vạn hồn tông đệ tử khí huyết đều bị hắn hấp thu. Lúc này, hắn một thân khí tức đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ trình độ, trên thân bọc lấy một tầng áo giáp. Sư huynh đệ hai người không ngừng tiến lên, không bao lâu liền nghe được phía trước có tiếng đánh nhau truyền đến. Lương Tiêu dò xét phía trước tình huống, là cái kia Kim Phong bị ba người vây công, thủ thương không nhẹ. Tiểu tử này cả ngày một bộ tiên lão đại, hắn lão nhị bộ dáng, thực lực cũng liền chuyện này. Những cái kia tứ tượng tông đệ tử đều là nguyên khí đại thường, hắn đều bắt không được ba người. Kim Phong là cái hiếu chiến tính tình, đi vào Nam Sơn huyện thời gian hơn một năm, không ít tìm người tỉ thí, Lương Tiêu tự nhiên cũng ở trong đó. Bất quá, Lương Tiêu tu vi thấp một cái tiểu cảnh giới, có thể thắng được phổ thông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nhưng đối mặt Kim Phong cái này kết đan thế lực hạch tâm đệ tử, còn kém chút ý tứ. Mấy lần giao đấu, Lương Tiêu tất cả đều là bại, ít nhiều có chút toàn khí. Vương Huyền Lân cười nói, dù sao cũng là nghiêm bá thần người, chúng ta đi giúp chuyện. Hai người đi ra phía trước, chỉ thấy tứ tượng tông ba tên đệ tử bày ra tam tài trận, đem Kim Phong vây ở chính giữa. Kim Phong tả xung hữu đột, nhưng thủy trung công không phá được trận pháp. Lúc này, pháp lực của hắn đã còn thừa không nhiều. Nếu là không có người ra tay giúp đỡ, vậy cũng chỉ có thể dựa vào hộ thân bảo vật mạnh xông ra đi. Nhìn thấy tứ tượng tông đệ tử, Vương Huyền Lân trong lòng lúc này có ý nghĩ. Tứ tượng tông là lấy trận pháp lấy xưng nguyên anh tiên tông, dù chỉ là phổ thông ngoại môn đệ tử, trận pháp tạo nghệ cũng không thấp. Nếu là có thể đem hồn phách của bọn hắn thu nhập hồn vực bên trong, bố trí trận pháp sự tình, cũng không cần cầu người khác. Mà lại, ta có thể nhìn trộm trí nhớ của bọn hắn, tăng lên tự thân trận pháp trình độ. Trận pháp trình độ tăng lên, phù trận uy năng tự nhiên cũng sẽ nâng cao một bước. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân bị ý nghĩ của mình giật nảy mình. Trước đó ta thực sự quá coi thường hồn vực tiềm lực, chỉ dùng đến trồng trọt âm thuộc tính linh dược, cùng bổ sung thần thức tiêu hao. Bây giờ nhìn đến, cái này hồn vực tiềm lực hoàn toàn không chỉ như thế. Bắt trận pháp sư hồn phách đưa vào hồn vực bên trong, ta cũng không cần mình đi tu tập trận pháp, hoàn toàn có thể thả ra âm hồn đi bố trí trận pháp. Ngoại trừ trận pháp sư bên ngoài, ta nếu là đem am hiểu tu tiên bách nghệ tu sĩ hồn phách đều bắt vào hồn vực bên trong, các loại vật tư liền cũng không thiếu. Hồn vực chỉ là hoàng tuyển quỷ quốc hình chiếu, liền đã như thế cường hãn. Quỷ vương năm đó thế nhưng là có được toàn bộ hoàng tuyển quỷ quốc, hậu cần năng lực đến mạnh đến mức nào? Chương 189, Mạc Kim Vệ chương 189, Mạc Kim Vệ gặp Vương Huyền Lân cùng Lương Kiêu xuất hiện, kia ba tên tứ tượng tông đệ tử lúc này sợ hãi. Trước đó dẫn bạo huyền vũ trận, bọn hắn liền đã nguyên khí đại thương. Ba người liên thủ đối phó một cái Kim Phong, đều chậm chạp chưa bắt lại. Lúc này, song phương đều là tại liều chết, ai trước nhịn không được ai chết. Đừng nói đến hai người cao thủ, coi như tùy tiện đến một cái trúc cơ tán tu, đều có thể muốn bọn hắn cái này tới hai cái khí tức cường đại trúc cơ tu sĩ, nếu không chạy ngay cả mạng nhỏ cũng bị mất. Ba người hoàn toàn không có giao lưu, liền đồng thời bỏ qua kim phòng, thi triển độn thuật hướng hang động chỗ sâu bỏ chạy. Vương Huyền Lân cũng không có truy sát, hắn muốn chính là chém giết những tu sĩ này về sau, còn có thể nhận lấy hồn phách của bọn hắn. Nhưng bị Vương Nhiếp hồn ấn địa vị quá lớn, lại không tốt ở trước mặt người ngoài thi triển. Hay là chờ Tứ Tượng Tông đệ tử chạy xa một ít, lại ra tay cũng không muộn. Gặp Tứ Tượng Tông đệ tử muốn chạy trốn, Kim Phong muốn truy sát, nhưng tự thân pháp lực còn thừa không có mấy, đành phải thở dài, từ bỏ truy sát. Hướng Vương Huyền Lân chắp tay nói, đa tạ Vương sư đệ, Lương sư đệ cứu giúp. Kim Phong gia hỏa này mặc dù kế thừa Thiên Cương Kiếm Tông đi thẳng về thẳng đặc tính, không che đậy miệng, người cũng phi thường ngạo khí, thậm chí có chút vô não. Nhưng đây đều là tính cách vấn đề, bản thân của hắn nhân phẩm là không có vấn đề gì. Nếu là không có Vương Huyền Lân cùng Lương Tiêu chạy tới, hắn ít nhất cũng phải giao ra một kiện hộ thân bảo vật. Nhận ân tình, hắn tự nhiên muốn cảm ơn. Vương Huyền Lân khoát tay áo, Kim sư huynh không cần đa lễ, chúng ta lần này kể vai chiến đấu, cũng coi là đồng đội. Lẫn nhau chi viện, cũng là phải có chi nghĩa. Nói không chừng ta ngày nào có khó xử, còn cần Kim sư huynh ngươi thân xuất viện thủ. Hắn lời nói này, cũng chiếu cố Kim Phong nạo khí. Kim Phong sắc mặt lập tức tốt lên rất nhiều, hắn vô bộ ngực căn đoan, ngày khác Vương sư đệ cùng Lương sư đệ có chuyện gì khó xử, cứ tới tìm ta. Vương Huyền Lân cùng Lương Tiêu nghĩ đến tiếp tục giết địch, cùng hắn hàn huyên vài câu về sau, liền đi truy sát Tứ Tượng Tông đệ tử. Lúc này, Kim Phong pháp lực đã thấy đáy, cũng không dám tái chiến. Hắn lấy ra mấy cái đan dược căn bảo, liền ở tại chỗ khôi phục pháp lực. Một bên khác, Vương Huyền Lân có Lương Tiêu cái này ngọn đèn chỉ đường trợ giúp, bắt người thực sự quá đơn giản. Ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, bọn hắn liền cầm xuống ba cái Tứ Tượng Tông đệ tử, có khác ngự rồng nhất hệ 6 tên đệ tử. Đều không ngoại lệ, những tu sĩ này hồn phách đều bị Vương Huyền Lân thu nhập hồn vực bên trong. Những người này giá trị, cố nhiên là không bằng vạn hồn tông đệ tử. Rốt cuộc, giết bọn hắn một cái, cũng chỉ có thể cầm tới một cái hồn phách, mà chém giết một tên vạn hồn tông đệ tử, ít nhất cũng có hơn 100 cái hồn phách. Bất quá, Vương Huyền Lân đối vạn hồn tông truyền thừa thật sự là trước mắt. Rốt cuộc hiện tại quỷ đạo tà tu bị thần đạo khắc chế đến cực liệt, tiêu thời gian mấy chục năm bồi dưỡng ra được trúc cơ âm hồn, đụng phải thần đạo bên kia một cái bắt phẩm câu hồn quyền hành, đều không có thủ thắng năm chắc. Mà Tứ Tượng Tông cùng ngự rồng nhất hệ tông môn, năm đó đều là thực sự chính đạo nguyên anh tiên tông. Hắn truyền thừa giá trị, có thể so sánh vạn hồn tông mạnh hơn nhiều. Vương Huyền Lân luyện thể sử dụng Huyền Long tiên thể, liền là đến từ Ngự Long tiên tông. Lần này tiến vào di tích này, sư minh đệ hai người tổng cộng chém giết 14 người thích khách. Sau đó, Lương Tiêu chậm chạp không cách nào tìm thấy được thích khách tung tích, ngược lại là phát hiện Nghiêm Bá Thần một đoàn người. Vương Huyền Lân cùng Lương Tiêu áp tới, gặp mặt về sau, Kim Phong liền lập tức dò hỏi, "Vương sư đệ, Lương sư đệ, các ngươi bên kia chém giết nhiều ít cái thích khách?" "Ta cùng Nghiêm sư minh bọn hắn thêm tại một khối, cũng chỉ cầm xuống 8 cái thích khách." Vương Huyền Lân lúc này hồi đáp, "Ta cùng sư đệ chém giết 14, tăng thêm các ngươi chém giết 8 cái, chung 22. Chạy đến tới thích khách đều đã giải quyết." Nghe vậy, Nghiêm Bá Thần đều có chút ngoài ý muốn, nhìn đến Lương sư đệ dò xét thủ đoạn, tại đây tụ âm chi địa vẫn có thể phát huy tác dụng. Dứt lời, hắn chỉ hướng phía trước, "Ta vừa rồi dùng Lạc tinh thuật dò xét phía trước tình huống, phía trước có không ít sông ngầm dưới lòng đất, càng đi về trước âm khí thì càng dày đặc, mà lại phía trước có một cỗ cực mạnh lực lượng, ta Lạc tinh thuật vừa bay ra ngoài vài dặm, liền bị một cỗ lực lượng chôn vùi. Ta đoán chừng, phía trước chí ít có kết đan cấp độ cao thủ. Đây là tụ âm chi địa, rất dễ dàng sinh ra các loại tà ma. Chúng ta những người này quá khứ, chỉ sợ sẽ không có kết quả gì tốt." Vương Huyền Lân khẽ gật đầu, "Sư đệ ta trước đó cũng dò xét đến, di tích này chỗ sâu có cấp độ cực cao năng lượng tồn tại, không thể tùy tiện đi vào. Đã như vậy, chúng ta trước hết rút khỏi đi xử lý thích khách thi thể. Về phần di tích giải đất trung tâm tình huống, vẫn là bàn bạc kỹ hơn." Đám người cũng không có ý kiến, liền riêng phần mình đi thu thập mình chém giết thích khách thi thể, cùng nhau mang ra di tích. Ra đến bên ngoài, đám người lấy ra thi thể cùng đệ tử lệnh bài, cùng nhau giao cho Trương Vũ. Trương Vũ thủ hạ thần binh, đem giết địch tình huống từng cái ghi chép lại. Những này ghi chép liền là thần đỉnh bên kia luận công hành thưởng tiêu chuẩn. Đương nhiên, Vương Huyền Lân sẽ tại trong di tích chém giết thích khách công lao, đều ghi tạc Lương Tiêu trên đầu. Rốt cuộc hắn thần vị dưới mắt đã đến đầu, ngược lại là Lương Tiêu còn có tiến thêm một bước không gian. Nhìn xem tích thạch sơn hạ thi thể, Nghiêm Bá Thần mở miệng nói ra, lần này công lao lớn nhỏ, từ thần đỉnh bên kia bình phán. Về phần chiến lợi phẩm, liền về chém giết người tất cả. Vương Huyền Lân tự nhiên không ý kiến, hắn nói bổ sung, thần đỉnh quân các minh đệ cũng có đại công, nếu không phải bọn hắn ra tay, đám này thích khách liền đều trốn. Chúng ta mỗi cầm một cái túi đựng đồ, liền cho thần đỉnh quân bên này 1000 tiền hương hỏa như thế nào? Nghiêm Bá Thần cùng Kim Phong đều không để ý chút tiền lẻ này, tự nhiên cũng không có ý kiến. Một đám thần đỉnh quân tướng sĩ, nhìn xem Vương Huyền Lân đều trên mặt vẻ cảm kích. Hơn 40 túi chữ vật, đây chính là 4 vạn tiền hương hỏa. Phân cho 6000 thần đỉnh quân, mỗi người thu hoạch cũng có 7 viên tiền hương hỏa tả hữu, có thể đỉnh bọn hắn 1-2 tháng thu nhập. Sau đó, Nghiêm Bá Thần lại đem di tích bên trong tình huống tỉ mỉ nói một lần. Nghe vậy, Trương Vũ cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Chỗ này tụ âm chi địa cực kỳ bất phàm, nếu là rơi xuống vạn hồn tông trong tay, phiền phức nhưng lớn lắm, tuyệt không thể bỏ mặc kệ. Nhưng nơi đây khoảng cách Nam Sơn huyện thành thẳng tắp khoảng cách vượt qua 300 dặm, phái binh đóng giữ cũng không phải biện pháp. Hắn hướng mấy vị thất tinh các kết đan tu sĩ chắp tay nói, "Các vị tiền bối, lấy văn bối ý kiến, cái này tụ âm chi địa hung hiểm phi thường. Cho dù là kết đan tu sĩ xuống dưới, cũng khó đảm bảo hoàn toàn. Không bằng đem việc này báo cáo thần đỉnh, thỉnh cầu Mạc Kim vệ ra tay." Mạc Kim vệ là đại huyền tiên triều thiết lập đặc thù cơ cấu, biên chế cùng vệ sở không sai biệt lắm. Nhưng Mạc Kim vệ mọi người thực lực bất phàm, muốn gia nhập Mạc Kim vệ, ít nhất phải có chút cơ tu vi, còn muốn ngưng tụ đặc thù thần thông hạt giống. Mà lại, mỗi người bọn họ đều muốn tinh thông trận pháp cùng các loại cạm bẫy thủ đoạn. Mạc Kim vệ đô chỉ huy sứ chính là chính nhất phẩm chức vụ và quân hàm, từ nguyên anh tu sĩ đảm nhiệm. Mạc Kim vệ chủ yếu chức trách liền là khai phát các loại di tích, trộm mộ đào mộ chiếm rất thi đấu nặng. Nhưng phàm là đụng phải khó mà giải quyết di tích, triều đình cùng thần đình đều sẽ mời Mạc Kim vệ đến xử lý. Nghe vậy, một tên tóc bạc trắng thất tinh các kết đan tu sĩ khẽ gật đầu, pháp này xác thực ổn thỏa tụ âm chi địa hung hiểm nhất, trước đó ba thần cho ta mượn chờ lực lượng thi triển lạc tinh thuật, bị lực lượng thần bí chôn vùi, chúng ta đều không có cảm ứng được manh mối gì. Cho dù là tự mình đi vào, cũng có chết nguy hiểm. Cùng nó mạo hiểm tiến vào bên trong, còn không bằng báo cáo thần đình, còn có thể đổi một bút công lao.